Nhìn thấy Cao Lãng còn ngạc nhiên, Tử Văn bình tĩnh giải thích trong đầu hắn. Ồ, rất tiện lợi. Cao Lãng gật đầu vui vẻ nói. Trong lòng thở ra một hơi. Hắn còn nghĩ rằng bản thân mình lại tiếp tục bị Tử Văn lôi vào bên trong thức hải đâu. Như thế này cũng tốt, đỡ việc phải nhìn thấy Tử Văn trong hình dạng của hắn phiên bản nữ. Tuy xinh đẹp thì xinh đẹp, thế nhưng sao Cao Lãng vẫn cảm thấy khó chịu đâu. Là do Tử Văn lấy hình dạng của Cao Lãng để làm phiên bản nữ thôi. Nếu Tử Văn lấy hình dạng người khác, ít ra Cao Lãng cũng không thấy khó chịu như vậy. Ngay từ dòng chữ trên cùng, đã thu hút sự chú ý của Cao Lãng. Nạp năng lượng. Không một chút do dự, Cao Lãng ấn vào bên trong. Bảng giá nạp năng lượng. Thống kê tài nguyên, tỷ giá hối đoái. Hoàng giai vật phẩm, trên lệch 530 điểm năng lượng. Huyền giai vật phẩm, trên lệch 5300 điểm năng lượng. Địa giai vật phẩm, trên lệch 503000 điểm năng lượng. Thiên giai vật phẩm, trên lệch 5030000 điểm năng lượng. Siêu thiên giai, trên 30000 điểm năng lượng. Chương 157, Vọng Hưng lâu. Cao Lãng nghiêm túc nhìn vào bảng hối đoái, cả người rơi vào trầm tư. Trên lệch giữa việc mua trang bị trên hệ thống so sánh với bảng hối đoái khi thu vào bị giảm mất một nửa. Tuy khá đắt đỏ nhưng ít ra nó vẫn khá hợp lý nếu Cao Lãng vứt bỏ những món đồ không cần thiết để đổi lấy điểm năng lượng thay bằng những món đồ có lợi cho bản thân hắn. Nhưng, Tử Văn, giá cả hai bên có phải hay không chênh lệch quá cao? Ta mua về với số điểm năng lượng nhưng khi bán lại chỉ bán được một nửa, lỗ quá nhiều đi. Cao Lãng nhẹ giọng nói. Hắn muốn trả giá, dù sao nếu Tử Văn nghe được lời của hắn mà giảm chút giá tiền, Cao Lãng vẫn có thể tiết kiệm được điểm năng lượng đi. Chỉ là Cao Lãng nghĩ quá đơn giản. Không hề đắt chút nào. Ngươi phải biết chi phí để vận hành hệ thống rất tốn kém. Ngươi xài điểm năng lượng mua một món đồ trong hệ thống, sau đó bán lại. Hệ thống sẽ phải chịu một chút sự ảnh hưởng từ món đồ đó, vì nó đã qua sử dụng. Đó là còn chưa kể quá trình chuyển đổi năng lượng thành tài nguyên trao đổi bên trong hệ thống, rồi quá trình chuyển đổi tài nguyên đó thành năng lượng, ngươi nghĩ nó miễn phí sao? Tử Văn bình tĩnh nói, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Nhưng, nếu ngươi còn tiếp tục thắc mắc việc này, tỷ lệ hối đoái từ 50% giảm xuống còn 25%. Tử Văn nhẹ giọng nói, bình tĩnh cắt ngang lời Cao Lãng. Cao Lãng nhanh chóng ngậm miệng lại, vô cùng phối hợp lướt xuống bên dưới tiếp tục xem. Tỷ lệ hối đoái vốn đã ít ỏi như thế rồi, Tử Văn bây giờ còn cắt giảm xuống còn 25%. Cao Lãng khi đó có mà khóc không ra nước mắt. Ngoại trừ phần nạp điểm năng lượng ra, bên trong sảnh vui chơi có hai trò chơi chính. Vòng quay may mắn, chia làm 3 cấp bậc. Bậc thấp, 100 năng lượng vòng. Bậc trung, 1000 điểm năng lượng vòng. Bậc cao, 10000 điểm năng lượng vòng. Mở hộp ngẫu nhiên, chia làm 2 hộp. Mở hộp nhỏ, tiêu hao 10000 điểm năng lượng. Mở hộp lớn, tiêu hao 100000 điểm năng lượng. Hít. Phụ. Cao Lãng thở sâu. Hắn cố nén xúc động chửi thề, cái sảnh vui chơi này giống như một cái động tiêu tiền thì đúng hơn. 100 điểm năng lượng, 1000 điểm năng lượng, Cao Lãng còn chịu được. Nhưng xin hỏi 100000 điểm năng lượng là cái khái niệm gì? Ít ra Cao Lãng chưa bao giờ được nhìn thấy con số đấy. Hắn nhìn Tử Văn với cái nhìn chịu mến, nhẹ giọng nói. Sao đắt vậy? Không hề. Tử Văn bình tĩnh lắc đầu. Đồ đáng tiền nó phải khác. Ngươi đơn giản hiểu đây là nơi hên xui mà thôi. Nếu ngươi may mắn, chỉ tốn kém 10000 điểm năng lượng dùng vòng quay may mắn bậc cao. Ngươi thậm chí có thể kiếm được thiên giai công pháp với giá cả lên tới 50000 điểm năng lượng nha." Tử Văn giọng nói vô cùng ngọt, hắn bắt đầu chào hàng dụ dỗ Cao Lãng, không khác gì mấy vị tỷ tỷ chuyên tư vấn khách hàng. "Đừng nhìn mở hộp lớn tiêu hao 100000 điểm năng lượng là nhiều, thế nhưng vận khí tốt, ngươi có thể mở được thẻ nâng cấp công pháp lên siêu phẩm nha, giá của nó lên tới 500000 điểm năng lượng đó." "Ừm. Rồi nếu khí vận không tốt thì sao?" Cao Lãng trong lòng cảm thấy vô cùng im lặng, cười lạnh nói, "Thì mua thêm vài lần, chắc chắn sẽ mở được ra. Ngươi mua 4 lần mà mở được thẻ nâng cấp công pháp siêu phàm là vẫn lãi 100000 điểm năng lượng nha." Tử Văn vẫn tiếp tục ngọt ngào nói, không chịu buông tha. Vụt. Cao Lãng không nói chuyện, hắn nhanh chóng tắt màn hình trước mặt, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, ngồi khoanh chân trên giường. Linh khí xung quanh từ từ vận chuyển một cách nhẹ nhẹ chui vào cơ thể của hắn, bồi dưỡng lấy những vết nội thương bên trong cơ thể. Hành động của Cao Lãng đã chứng minh thái độ của hắn đối với sảnh vui chơi, triệt để cắt đứt tưởng niệm của Tử Văn. Tử Văn trong đầu Cao Lãng nụ cười cứng đờ trên mặt, một lúc sau hai tay nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Chết tiệt. Tính sai, tính sai. Là ta mở sảnh vui chơi quá sớm. Tử Văn suy nghĩ điên cuồng hô. Bản thân Cao Lãng hiện tại mới chỉ có 85 điểm năng lượng, số năng lượng bên trong sảnh đối với hắn hiện tại là quá xa vời, tất nhiên sẽ không có nhiều hứng thú. Đáng nhẽ ta phải nên đợi cho Cao Lãng tích trữ được nhiều điểm năng lượng, khi đó mới lôi sảnh vui chơi ra, để hấp dẫn sự chú ý của hắn, mới bắt đầu tiêu tiền vào bên trong a. Không. Tử Văn nhanh chóng lắc đầu, bình tĩnh đứng dậy. Ánh mắt rất giống một tên dân chơi cờ bạc tính sai nước cờ của bản thân muốn gỡ lại trận sau. Ta không tin thứ này lại không gây được sự hứng thú của ngươi. Tử Văn lẩm bẩm cười lạnh. Chỉ cần Cao Lãng dám thò một chân bước vào bên trong sảnh vui chơi, Tử Văn sẽ cho hắn được nếm mùi ngon ngọt trước. Đã cảm nhận được vị ngọt của nó một lần, chắc chắn sẽ có lần hai, rồi lần ba. Và sau cùng, Cao Lãng sẽ bị sảnh vui chơi thu hút, ngày càng tiêu hao điểm năng lượng cho hắn. Ha ha. Tử Văn cười nhẹ, trên tay cầm một ly cà phê nóng, tự tin ngồi vào ghế đệm. Ha 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 ha. Sau cùng không ức chế được sự vui vẻ trong suy nghĩ của mình, điên cuồng cười lớn trong đầu Cao Lãng. Thần kinh. Cao Lãng nhíu mày lẩm bẩm, triệt để nhúng sâu tư tưởng vào chữa trị thương thế, hoàn toàn loại bỏ giác quan với xung quanh. Nhìn thấy dáng vẻ Cao Lãng hiện tại, Tử Văn nhanh chóng thu lại nụ cười, phối hợp giữ im lặng không gây ảnh hưởng đến hắn. Thực với tình trạng hiện tại của Cao Lãng, Tử Văn đơn giản tốn chút năng lượng là có thể nhanh chóng chữa trị cho hắn. Thế nhưng tính cách của Cao Lãng và Tử Văn có một điểm tương đồng với nhau, không có chỗ tốt không bao giờ làm. Nếu Cao Lãng không có điểm năng lượng trao đổi, Tử Văn sẽ không giúp hắn. Thế nên Cao Lãng hiện tại mới phải tự mình chữa thương. 6. Cứ thế, Cao Lãng bên trong phòng yên tĩnh được một tháng, thương thế khôi phục 8-9 phần. Liền bị Vân Hy quấy phá, gọi hắn đi đến gặp đầu Châu đại nhân. Cao Lãng cùng Vân Hy bước ra ngoài căn phòng, đi dọc hành lang di chuyển lên tầng trên của tòa nhà. Trong một tháng này, Cao Lãng sơ bộ đã biết mình đang ở đâu. Hắn đang ở Vọng Hương lâu, một trong những khu nhà trọ có tiếng tăm bên trong Dược Hoa vực. Cả tòa lâu có tất cả 5 tầng, 2 tầng bên dưới dùng cho ở trọ, vô cùng được người bên trong hoan nghênh. Căn phòng Cao Lãng ở nằm trên tầng 3, là khu vực phòng VIP chỉ dành cho những người có tiền và địa vị. Còn 2 tầng 4 và 5, người bên ngoài Vọng Hương lâu không được phép đi lên nếu không có người Vọng Hương lâu dẫn đường. Tuy nhiên Vọng Hương lâu chỉ là bề ngoài, bên trong nó là chi nhánh của địa cung. Thế nên đám người Cao Lãng có thể coi là người Vọng Hương lâu, đi lên tầng trên không bị làm sao hết. Tầng 4 Vọng Hương lâu chỉ dành cho những người vòng trong của địa cung. Còn tầng 5 là lão bản của Vọng Hương lâu, cũng là một trong những cường giả đứng đầu của địa cung. Diêm La Vương. Ở đây lâu như vậy, ngươi gặp Diêm La Vương đại nhân bao giờ chưa? Sóng vai cùng Vân Hy, Cao Lãng bình tĩnh hỏi. Vân Hy chỉ nhìn thoáng qua Cao Lãng, sau đó lạnh nhạt lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngoại trừ người vòng trong của địa cung ra, chưa hề có ai được nhìn thấy Diêm La Vương đại nhân. Ngay cả hạ nhân của Vọng Hương lâu cũng chưa từng được nhìn thấy mặt lão bản của mình. Vô cùng thần bí." "Thần bí như vậy?" Cao Lãng cười nói, hai tay thoải mái gác lên sau đầu, miệng cảm khái quả thật rất muốn được nhìn thấy cường giả hóa thần cảnh một lần a. "Thực ra ngươi đã từng gặp một lần, chỉ là ngươi không biết thôi." Vân Hy ánh mắt không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Hừ, sao ta không biết?" Cao Lãng ngập bước, hắn gặp bao giờ? Liền kinh ngạc hỏi: "Lần bị xét đánh, vô lão liền dẫn ngươi về đây, sau đó đưa đi gặp Diêm La Vương đại nhân chữa trị. Bọn ta cấp bậc quá thấp nên không thể gặp được, chỉ có thể sốt ruột chờ bên ngoài. Sau đó thì đầu Châu đại nhân và mặt ngựa đại nhân xuất hiện, bộ dáng khi đó quả thật vô cùng sốt ruột. Ta khi đó rất tò mò, đầu Châu đại nhân sốt ruột còn có thể hiểu, nhưng mặt ngựa đại nhân khi đó, dáng vẻ không khác gì đầu Châu đại nhân. Rốt cuộc mặt ngựa đại nhân có liên quan gì đến ngươi a? Kể ra mệnh ngươi cũng khá tốt đó chứ, được hẳn một vị hóa thần cảnh chữa trị, theo quy củ trao đổi của địa cung, chi phí không hề ít đâu. Chắc hẳn đầu Châu đại nhân đã trả phí giúp ngươi, dù sao cũng là sư thúc của ngươi mà." Vân Hy cười đùa nói, cánh tay huých nhẹ Cao Lãng. Cao Lãng trong lòng hơi động, thầm suy tư lời nói của Vân Hy, sau đó khẽ lôi vào sâu trong đáy lòng. Phần tinh cảm này, Cao Lãng nhận. Cao Lãng và Vân Hy bước lên trên tầng 4, đi đến cửa căn phòng, cả hai lập tức dừng lại, chờ đợi người bên trong. "Vào đi." Một giọng nói trầm thấp từ bên trong vang lên, là giọng nói của Đầu Châu, ra hiệu cho bọn hắn đi vào. Nhanh chóng mở cửa bước vào phòng rồi đóng kín cửa lại. Cao Lãng cẩn thận quan sát bên trong căn phòng. Cả căn phòng được trải một tấm chiếu lớn vô cùng mát mẻ, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với vài bộ ấm trà. Đầu Châu đại nhân ngồi ở giữa, trên bàn trà còn nghi ngút khói, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn Cao Lãng và Vân Hy vừa bước vào bên trong phòng. Đối diện hắn là bốn chiếc bàn gỗ cùng bốn cái đệm ngồi, bên trên mỗi bàn chỉ có duy nhất một chén trà nóng. A Lôi và Mao Sơn phân biệt ngồi trên hai chiếc. Hai chiếc còn lại dành cho Cao Lãng và Vân Hy. "Tham kiến Đầu Châu đại nhân." Cao Lãng và Vân Hy đồng thanh đáp, đầu hơi cúi. "Ngồi." Đầu Châu không nói nhiều, hắn chỉ ra hiệu hai người ngồi xuống. "Phải." Cả hai nhanh chóng gật đầu, ngồi xuống nghiêm túc chờ đợi hắn nói chuyện. "Thương thế của ngươi thế nào?" Đầu Châu ánh mắt nhìn sang Cao Lãng, nhẹ giọng quan tâm hỏi. "Giao thủ với người khác không thành vấn đề, đa tạ đại nhân quan tâm." Cao Lãng gật đầu đáp lại. Chương 158, học lại lịch sử. Đầu Châu gọi tất cả bốn người nhóm Cao Lãng lại đây, át hẳn là có công việc quan trọng bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn. Cao Lãng không tin Đầu Châu chỉ vì lo lắng cho thương thế của hắn mà mất công gọi cả nhóm xuất hiện tại đây cả. Nghe Cao Lãng mở miệng, Đầu Châu nhẹ gật đầu, cầm lên một chén trà trên tay uống một ngụm. Nhìn thấy hành động đó, Cao Lãng quả thật rất muốn hỏi không tháo chiếc mặt nạ ra, rốt cuộc sao ngài vẫn có thể uống trà một cách bình thường như vậy. Nhẹ đặt chén trà về vị trí cũ, Đầu Châu nghiêm túc nói: "Toàn bộ các ngươi, ngoại trừ Mao Sơn, trong vòng 6 tháng phải đột phá linh hải cảnh cửu trọng." Cả bốn người đồng loạt yên lặng vài giây, Cao Lãng mới cẩn thận dò hỏi, phá vỡ bầu yên tĩnh: "Đầu Châu đại nhân, ta có thể hỏi lý do sao?" Trong lòng hơi căng thẳng, hắn chỉ vừa mới hồi phục thôi. Đầu Châu đã giao cho nhóm bọn hắn một cái chỉ tiêu mới rồi. Rốt cuộc là công việc gì mà cần phải có linh hải cảnh cửu trọng? Đầu Châu bình tĩnh liếc nhìn Cao Lãng, khẽ mở miệng giải thích: "Các ngươi còn nhớ lịch sử 800 năm trước của Tam Bảo Châu sao?" "Biết." Bốn người đồng thanh đáp, trong lòng trở nên nghiêm nghị. 800 năm trước Tam Bảo Châu chịu sự cai quản của một vị nhất thế hoàng triều, chỉ là sau đó bị một vị cường giả hủy diệt nó, phá tan toàn bộ đại lục, phân chia thành ba đại lục như bây giờ. Điều đáng nói là cái tên của hoàng triều cùng với người hủy diệt nó đã bị trở thành đề tài cấm kỵ trên toàn bộ đại lục. Đến tận bây giờ, đã không còn ai nhớ đến cái tên của nó nữa. Họa trang chỉ những tư liệu còn cất giấu bên trong các đỉnh cấp thế lực mới bảo lưu lại mà thôi. Khi nói về nguyên nhân hoàng triều bị hủy diệt năm đó, có rất nhiều lý do. Có người nói đại lục này không cho phép sự tồn tại của nhất thế hoàng triều, đã tác động nên sự cấm kỵ. có người lại nói là do hoàng triều gây ra chuyện thương thiên hại lý, khiến vị cường giả hủy diệt nó. Vân Hy bình tĩnh nói, nhưng dù là lý do nào, cũng đều nói về hoàng triều là xấu, vị cường giả đó là tốt. Đầu Châu gật đầu yên lặng lắng nghe bọn hắn phân tích, ánh mắt hiện lên vẻ cổ vũ Vân Hy, nhẹ giọng hỏi,
không sai.
Vậy ngươi nghĩ thế nào?
Ta nghĩ vị cường giả đó không có thật.
Hoàng triều bị hủy diệt do tác động tới một sự cấm kỵ nào đó mà thôi.
Vân Hy lắc đầu nói, hắn tiếp tục phân tích theo ý hiểu của hắn.
Hiện tại chúng ta đều biết cảnh giới cao nhất của đại lục này là hóa thần cảnh, nhưng dù hóa thần cảnh có mạnh cỡ nào, cũng không đủ để có thể phá hủy toàn bộ đại lục vỡ ra thành ba khối đi.
Nghe thấy thế, Cao Lãng chợt hỏi Đầu Châu đại nhân, nhiệm vụ lần này đột phá linh đan cảnh cựu trọng có liên quan tới nhất thế hoàng triều năm xưa ư?
Câu chuyện này là do Đầu Châu gợi nên, hiện tại không thể không khiến Cao Lãng suy nghĩ theo lối đi ấy.
Hát ửng.
Đầu Châu hơi háng giọng một tiếng, nhẹ giọng nói, trước tiên chúng ta bỏ qua phần nguyên nhân hoàng triều bị hủy diệt.
Nghe thấy lời hắn nói, Vân Hy còn đang thao thao bất tuyệt sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đầy im lặng trong lòng thầm than.
Hóa ra hắn mất công ra vẻ thể hiện từ nay giờ toàn mẹ nó nói nhảm.
Hoàng triều năm xưa tốc độ phát triển vô cùng hùng vĩ, thậm chí còn khai phát được những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao thực lực, cảnh giới.
Mặc kệ vẻ mặt của Vân Hy, Đầu Châu lạnh nhạt nói,
tuy nhiên do nhanh chóng bị hủy diệt, rất nhiều công trình nghiên cứu bị bỏ dở, thậm chí rất nhiều công pháp, võ kỹ uy lực cực mạnh bị thất truyền.
6 tháng nữa, linh đan bí cảnh sẽ mở ra.
Nó là một trong những bí cảnh do hoàng triều năm xưa sáng tạo, chỉ là bây giờ kỹ thuật đã bị thất truyền, không thể sáng tạo thêm lần nữa.
Tên như ý nghĩa, đây là nơi dùng để đột phá linh đan cảnh cường giả.
Điều kiện đi vào là linh hải cảnh cửu trọng.
Cao Lãng âm thầm gật đầu, tò mò hỏi Đầu Châu đại nhân, chỉ cần linh hải cảnh cửu trọng đi vào trong đó, là có thể đột phá linh đan cảnh sao?
Người suy nghĩ nhiều.
Đầu Châu lạnh nhạt cắt đứt tư tưởng của hắn, bí cảnh chỉ là nơi hỗ trợ ngươi tăng lên tỷ lệ thành công đột phá mà thôi.
Làm gì có kẻ nào có thể chắc chắn mình tuyệt đối thành công được cơ chứ?
Như các ngươi đã biết, muốn đột phá linh đan cảnh, cần ngưng thực linh khí vốn hội tụ bên trong đan điền thành thực thể.
Có như thế, bản thân trong cơ thể ngươi mới có thể tích trữ được linh khí, sử dụng cho việc trao đổi linh khí thành thuộc tính của bản thân, tăng tốc độ trao đổi và năng lượng sát thương của thuộc tính.
Muốn ngưng tụ linh khí thành thực thể,
nói thì dễ, nhưng có rất nhiều kẻ đều bị kẹt lại ở cảnh giới này.
Thậm chí có nhiều kẻ vốn đã ngưng thực được rồi, nhưng viên kim đan lại không vững chắc, không thể hấp thu được nhiều linh khí, tạo thành kết quả bị kẹt ở linh đan cảnh không thể đi đến cảnh giới cao hơn.
Linh đan cảnh, quá trình ngưng tụ kim đan là quan trọng nhất, nếu kim đan không đủ tiêu chuẩn, vậy ngươi xác định cả đời trở thành kim đan cảnh đi.
Vậy tức là theo ngài nói, bên trong linh đan bí cảnh sẽ có thể hỗ trợ chúng ta ngưng thực kim đan đạt tụ tiêu chuẩn.
A Lôi cẩn thận hỏi.
Không khác bao nhiêu đâu.
Đầu Châu gật đầu.
Bên trong linh đan bí cảnh có nội dung hướng dẫn sơ lược đầy đủ giúp cho các ngươi thành công dễ dàng ngưng thực kim đan trong cơ thể, đồng thời cũng có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ quá trình đó.
Đầu Châu đại nhân, bên trong cạnh tranh ắt hẳn rất khốc liệt đi.
Cao Lãng hỏi.
Không đến mức như thế.
Đầu Châu bình tĩnh nói.
Vì linh đan bí cảnh rất quý giá, thế nên không phải A Miêu, A Cẩu nào cũng có thể tùy tiện vào trong.
Nơi đó chỉ dành cho những đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng con em mình mà thôi.
Thiện đây ta nói luôn.
Chúc mừng các ngươi đã bị Linh Hoàng Tông phát lệnh truy sát.
Danh tính của bọn ngươi đã được đưa lên bảng truy nã treo thưởng phía Đông Đại Lục.
Truy nã? Tại sao?
Cao Lãng còn chưa tỏ vẻ gì, Vân Hy đã thất thanh kêu lên.
A Lôi và Mao Sơn sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp.
Cao Lãng thân phận là nhi tử của Viêm Phàm đã bị Linh Hoàng Tông công bố ra bên ngoài, phát lệnh toàn tông truy sát.
Ba người còn lại mang tội danh đồng lõa, phản bội sơn môn.
Đầu Châu nhẹ uống chén trà, bình tĩnh nói.
Ba người sau chỉ là vật khuyến mại ta không nói.
Cao Lãng, thân phận của ngươi đã bại lộ, kẻ thù của phụ thân ngươi sẽ truy tìm đến ngươi, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Cao Lãng trong lòng vô cùng im lặng, âm thầm nổ nước bọt.
Mấy chuyện thù hằn của mấy vị tiền bối đi trước, liên quan quái gì đến hắn chứ?
Đánh không lại cha thì tìm đến con, mấy tên đó quả thực không muốn mặt.
Ha ha ha.
Nhưng ngươi không cần phải lo lắng quá.
Kẻ thù phụ thân ngươi có, nhưng hắn cũng có đồng bạn của mình, a lát nữa ta sẽ kể hết cho ngươi nghe những ai ngươi có thể đi dựa dẫm vào được.
Đầu Châu cười lớn nói, hắn nhìn vẻ mặt của Cao Lãng bây giờ mà cảm thấy vô cùng thú vị.
Ngồi đối diện với hắn, ba người Vân Hy, A Lôi và Mao Sơn vốn sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp.
Ngài bảo bọn ta là vật khuyến mại là có ý gì?
Coi thường người ta đâu?
Được rồi.
Mao Sơn mới chỉ là linh hải cảnh lục trọng, hiện tại còn rất xa vời.
Nhưng ba người các ngươi đều là linh hải cảnh bắt trọng.
Trong vòng 6 tháng từ giờ đến lúc linh đan bí cảnh mở ra, các ngươi bắt buộc phải đột phá linh hải cảnh cửu trọng.
Nếu không sẽ mất suất đi du lịch lần này.
Đầu Châu gật gù nghiêm túc nói.
Mao Sơn lúc trước chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, thế nhưng quãng thời gian gần đây, hắn đã sớm đột phá linh hải cảnh lục trọng.
Chỉ là so với ba tên còn lại, khoảng cách còn rất xa.
Dù sao thiên phú của Mao Sơn không thể so sánh được với ba người còn lại.
Nghe lệnh của Đầu Châu, ba người đồng thời gật đầu đồng ý, duy trì có Mao Sơn, nắm tay siết chặt, trong lòng càng thêm quyết tâm khắc khổ tu luyện.
Địa điểm bí cảnh mở ra, nằm ở bên ngoài hải đảo, khu vực rìa tây của phía Đông Đại Lục.
Không có việc gì thì các ngươi rời đi đi, riêng Cao Lãng ở lại.
Đầu Châu nhìn thấy trà đã sớm nguội, lạnh nhạt đuổi người.
Nghe thấy lời hắn, ba người Vân Hy, A Lôi và Mao Sơn cùng đứng dậy hành lễ, sau đó cẩn thận rời đi.
Đại lục sau khi bị vỡ làm ba, ở giữa ba khối đại lục đó chính là các quần đảo nhỏ sinh ra từ những mảnh vỡ nhỏ hơn.
Đó cũng chính là nơi Đầu Châu muốn dẫn bọn hắn đến.
Hải đảo.
Bên trong hải đảo tồn tại rất nhiều tài nguyên. vì nơi đó từng là vết tích của hoàng triều năm xưa bị đánh vỡ, tài nguyên bên trong hoàng triều bị chìm xuống dưới đáy biển có thể nói là nhiều vô cùng. Thế nhưng nơi đó cũng tồn tại rất nhiều dư âm của việc đại lục bị phá vỡ năm xưa còn sót lại. Một nơi tồn tại nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều cơ duyên. Cả căn phòng hiện tại chỉ còn sót lại mình Cao Lãng và Đầu Châu, Cao Lãng giọng nói lập tức trở nên thoải mái. Quế Võ sư thúc, ngài gọi ta ở lại còn có thêm việc gì sao? Vết sẹo trên đầu ngươi thế nào rồi? Quế Võ quan tâm hỏi, giọng nói sau chiếc mặt nạ Đầu Châu cũng nhẹ nhàng hơn. Nghe thấy hắn nói, Cao Lãng bình tĩnh tháo chiếc băng vải màu xám treo trên đầu ra, để lộ ra vết sẹo to lớn trên trán hắn. Vì để che đi vết sẹo do Tử Văn gây ra, Cao Lãng bình thường không đeo mặt nạ, thì lại đeo một chiếc băng vải màu xám trên đầu mình. Từ lúc ta tỉnh lại đến giờ, vết sẹo đã không còn lan ra nữa, thế nhưng cũng không thể loại bỏ nó đi được. Cao Lãng cười nói. Quế Võ im lặng vài giây, sau đó nhẹ đặt lên bàn một chiếc bình nhỏ, bình tĩnh nói tam phẩm đỉnh cấp đan dược dưỡng nhan đan. Dùng đi. 6. Ở phần chương đầu ta có nói cường giả vị diện cấp cao hơn phủ xuống. Thế nhưng đó là do Tử Văn có hệ thống quét hình vị diện nên mới biết những chuyện đó, còn người đại lục thực lực thấp thì không hề biết. Chương 159, đặc sản dược hoa vực. Cục. Quế Võ nói xong, bàn tay hắn khẽ chuyển động chiếc bình nhỏ vốn đang nằm trên bàn của hắn bay theo đường vòng cung, tiên tính đáp lên chiếc bàn của Cao Lãng mà không hề có chút hao tổn gì. Trình độ khống chế vô cùng tinh diệu. Ngươi cứ việc uống luôn tại đây, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Đề phòng xảy ra sai sót gì? Quế Võ bình tĩnh nói. Dù sao vết sẹo trên trán Cao Lãng là bị sét đánh gây ra, chứ không phải do tranh đấu xảy ra thương tích, hay do sinh ra đã có. Dưỡng nhan đan là tam phẩm đan dược, thấp hơn một cấp độ so với tứ phẩm đan dược chú nhan đan. Thế nên Quế Võ có vài phần không chắc chắn viên đan dược sẽ hoàn toàn chữa khỏi vết sẹo trên mặt hắn. Cao Lãng không chút do dự cầm lên nhét vào trong miệng, ở bên cạnh Quế Võ hắn gần như không cần phải đề phòng. Nếu Quế Võ muốn hại hắn, không cần dùng đến nhiều tâm tư như vậy. Viên đan dược chui vào trong bụng, Cao Lãng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mát mẻ, một dòng nước thanh lương như gột rửa toàn thân hắn. Hai mắt Cao Lãng khẽ nhắm lại, hưởng thụ sự thoải mái của viên đan dược. Một số vết thương và vết sẹo nhỏ bên ngoài cơ thể Cao Lãng nhỏ dần rồi biến mất. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi rồi biến mất. Cao Lãng hai mắt chậm rãi mở ra, khẽ liếc nhìn dò hỏi Quế Võ. Quế Võ bình tĩnh nhìn lấy Cao Lãng, không gian giới chỉ của hắn sáng lên, trên tay xuất hiện một cái gương đặt lên bàn chiếu vào mặt Cao Lãng. Khuôn mặt Cao Lãng có chút xíu biến đổi nhỏ, da thịt của hắn trở nên trơn mịn hơn vô cùng dễ nhìn. Tuy nhiên vết sẹo to lớn trên trán hắn hoàn toàn không có gì thay đổi. Thất bại. Xem ra lần sau ta sẽ thử bằng chú nhan đan. Quế Võ lẩm bẩm nói. Sư thúc, ngài không cần phải mất công đến như vậy đâu. Thực mấy việc này ta không hề quan tâm. Cao Lãng nhẹ giọng cười nói. Quế Võ đưa cho Cao Lãng là dưỡng nhan đan, hay theo ý định của hắn tiếp theo sẽ là chú nhan đan. Dù cho hắn không nói, Cao Lãng biết hai loại này không dễ dàng để có được. Vì Quế Võ đem ra là đỉnh cấp đan dược, chứ không phải là loại đan dược phổ biến thông thường. Đan dược ngoài việc phân chia 9 phẩm cấp, còn được phân chia chất liệu của nó trong loại đan dược đó. Hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hạ cấp và trung cấp đan dược luôn được bày bán ngoài thị trường, chỉ cần ngươi có đủ tiền, ra bên ngoài là sẽ mua được. Cao cấp đan dược thường được bày bán bên trong phòng đấu giá, giá cả cạnh tranh lớn hơn giá gốc ban đầu của nó rất nhiều. Đỉnh cấp đan dược hầu như không bày bán bên ngoài. Phòng đấu giá cả năm cũng chưa chắc có một loại. Phải mất công đích thân đi tìm luyện đan sư, luyện dược sư tìm hiểu họ có loại đỉnh cấp đan dược hay không rồi trả giá. Vì bình thường mỗi khi luyện chế được đỉnh cấp đan dược, mấy vị đó toàn cất giữ cho riêng mình. Thi thoảng lôi ra đem khoe với các vị đồng nghiệp khác, gia tăng mặt mũi. Đơn giản là hàng không bán. Cao Lãng biết, để tìm viên đan dược về cho hắn, Quế Võ ắt hẳn phải mất rất nhiều công sức đi. Quế Võ đưa mấy thứ này cho Cao Lãng, nhưng lại không để Cao Lãng hồi đáp lại. Chẳng phải hắn đã vi phạm theo quy luật trao đổi của địa cung rồi hay sao? Việc này thì ngươi không cần phải bận tâm. Dù sao mấy thứ này vốn không phải là của ta, mà là một tên đồng nghiệp đưa cho ta mà thôi. Quế Võ cười nhẹ nói. Mấy thứ này ta lấy danh nghĩa sư thúc đưa cho ngươi, không vi phạm quy luật của địa cung. Thế nên ngươi cứ việc tùy tiện mà dùng. Phải. Cao Lãng gật đầu cười nói, tâm tình vô cùng vui vẻ. Dù sao Quế Võ đã nói đến vậy, hắn cũng không cần phải quan tâm nhiều. Về vấn đề bị Linh Hoàng Tông truy sát ngươi không cần phải quá lo lắng, tuy mang tiếng là tông môn mạnh nhất phía Đông Đại Lục. Thế nhưng Linh Hoàng Tông chưa bá đạo đến nỗi có thể kiểm soát toàn bộ đại lục này đâu. Quế Võ cười lạnh nói. Ngươi chỉ cần không đặt chân vào kinh Đông Vực, đồng thời đừng để cường giả Linh Hoàng Tông bắt được, dù cho ở Dược Hoa Vực này, ngươi đi nên ngang đi trên đường cũng không làm sao hết. Đồng thời đây cũng là chỗ tốt cho việc kiếm lấy danh tiếng của ngươi. Dù sao Linh Hoàng Tông chiếm cái danh tiếng mạnh nhất đại lục lâu như vậy. Kẻ thù của nó cũng không phải số ít. Nghe vậy, Cao Lãng trong lòng thở ra một hơi, cười nói phải. Đa tạ sư thúc giải đáp. Coi như vứt bớt đi một chút sự áp lực trong lòng hắn. Cao Lãng còn tưởng rằng phải che giấu thân phận cả đời đâu, hóa ra chỉ cần trốn đủ xa, vậy cũng chẳng sao hết. Mỗi nơi đều có một quyền kiểm soát riêng vùng lãnh thổ của nhau. Ngươi kéo quân đến đất của ta cướp người, chẳng phải đang đánh mặt ta hay sao? Linh Hoàng Tông cũng không dám bá đạo như vậy. Vì đám người Linh Hải cảnh Cao Lãng mà tạo cơ hội chỉ trích bọn hắn, phá hoại hình tượng của Linh Hoàng Tông. Được con hơn mất. Trong ánh mắt đám cao tầng Linh Hoàng Tông, Cao Lãng chỉ là con rồi mà thôi. Chỉ cần khuất đủ xa tầm mắt, bọn hắn sẽ không rảnh rỗi đến mức vì một con rồi mà truy đến tận trời cuối đất. Ngươi lắng nghe cho kỹ đây. Ta bây giờ sẽ nói hết cho ngươi những người mà ngươi có thể dựa dẫm vào được.
Những người này đều có quan hệ thân thiết với phụ thân ngươi, chỉ là thời gian trôi qua rất lâu, ta cũng không biết bọn họ còn nhớ tới mối tình cảm năm xưa không nữa. Quế Võ bình tĩnh nói, giọng nói có chút thương cảm như lâm vào hồi ức ngươi khi gặp bọn hắn, nhất định phải cẩn thận chú ý dù sao mấy việc này ngươi phải tự biết mà làm. Quế Võ giúp cho Cao Lãng mấy việc này, đã là quá tốt rồi. Có nhiều việc, phải tự bản thân Cao Lãng vận động, không thể để Quế Võ tự làm hết cho hắn. Phải. Sư thúc. Cao Lãng gật đầu nói, sắc mặt nghiêm túc, im lặng lắng nghe từng lời hắn nói tiếp theo. 6. Một canh giờ sau. Cao Lãng bình tĩnh bước ra ngoài căn phòng, cẩn thận đóng kín cửa lại. Phụ. Đứng trước cửa nhìn lên trần nhà, trong lòng thở ra một hơi, cả người liền cảm thấy hơi nhẹ nhõm hẳn. Ngồi với Quế Võ thời gian dài như vậy, vẫn khiến Cao Lãng cảm thấy chút áp lực. Lấy lại bình tĩnh, Cao Lãng bước xuống cầu thang. Từ tầng 4, đi xuống tầng 3. Thế nào? Ngươi ở trong đó lâu như vậy, không phải ngủ luôn trong đó rồi chứ? Cao Lãng vừa bước xuống tầng 3, Vân Hy ngay lập tức xuất hiện, một tay quàng lên cổ Cao Lãng, cười vui vẻ nói. Ta đố ngươi dám ngủ bên trong đó đấy. Nhìn thấy Vân Hy, Cao Lãng khóe miệng nết lên cười lạnh nói. Cho thêm 100 cái lá gan, Vân Hy cũng còn lâu mới dám ngủ bên trong. Ngại bây giờ sống chưa đủ lâu hay sao? Được rồi. Được rồi. Thương thế của ngươi đã khỏi, để ta dẫn ngươi đi trải nghiệm đặc sản của dược hoa vực này. Vân Hy cười đùa nói, cánh tay dùng lực, lập tức kéo Cao Lãng đi xuống lầu. Hai người đồng hành đi ra bên ngoài, dọc đường cứ thế theo chân Vân Hy đi tham quan khắp xung quanh bán kính vọng hương lâu. Một đường đi chơi đến trời tối. Ngươi nói xem, rốt cuộc đâu mới là đặc sản của dược hoa vực theo lời ngươi nói. Đi với ngươi cả nửa ngày, ta không thấy có gì khác lạ cả. Cao Lãng bực mình nói. Há há. Đặc sản là buổi tối mới có, ban ngày ta đưa ngươi đi, là để giảm bớt áp lực cho ngươi thôi. Dù sao ngươi ở trong phòng cả một tháng trời rồi, không thấy nhàm chán hay sao? Vân Hy cười vui vẻ nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng bị ổi. Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, qua con ngõ này là đến. Cao Lãng trong lòng cảm thấy im lặng, nhàm chán bước đi theo chân Vân Hy. Vòng qua con ngõ, trước mặt bọn hắn là một con đường trang hoàng rất nhiều đèn lồng đỏ treo xung quanh, sáng rực cả một con đường. Con đường dòng người đi tấp nập, không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo. Các dãy nhà lầu đều được treo rèm mỏng, tiếng nói cười đùa nhộn nhịp khắp các con đường. Bên ngoài, các cô nương đều đứng ngoài cửa, mời gọi các nam nhân đang đi dạo bên ngoài mời vào bên trong. Cao Lãng sắc mặt tối sầm nhìn vào xung quanh. Bàn chân cứng đờ tại chỗ, không muốn bước thêm một bước vào bên trong. Thế nào, Lãng đệ? Phố đèn đỏ của dược hoa vực, chỉ nơi đây có, nơi khác không hề có. Vân Hy tay phải choàng lên cổ Cao Lãng, tay trái chỉ lên từng dãy nhà, vẻ mặt bị ổi nói. Đặc sản cái mẹ gì? Cao Lãng thô bạo một câu chửi tục, lập tức xoay người rời đi. Hắn bị Vân Hy hố rồi. Ấy! Ấy! Đứng lại, từ từ đã nào. Bình tĩnh nghe ta giải thích cho, ở đây có thứ giúp ngươi tăng lên thực lực đó. Vân Hy vội vàng kéo cánh tay Cao Lãng lại, gấp rút nói. Hắn là sợ Cao Lãng thật chạy đi mất, như vậy một mình hắn đi vào bên trong cũng bằng không. Ngươi không cần phải kiếm lý do. Yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho Trung Linh biết đâu. Cao Lãng quay đầu lại khinh bỉ nhìn chằm chằm Vân Hy, cười lạnh nói. Ta. Được rồi, ta quả thật có một chút ý nghĩ đó, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải như thế à. Vân Hy trong lòng chửi cả tổ tông nhà Cao Lãng, bên ngoài vẫn phải kiên trì giải thích cho hắn. Nếu bây giờ đi vào phố đèn đỏ mà để Trung Linh biết chuyện này, dù cho Vân Hy không có làm gì, chẳng phải vẫn là hố chết người sao? Ít nhất Vân Hy phải kéo Cao Lãng xuống nước theo a. Được, ngươi giải thích đi. Cao Lãng nghiêm túc nói. Chỗ này không được, để vào bên trong ta sẽ giải thích cho ngươi. Yên tâm, thực không phải ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta đang cần phải tăng tiến thực lực, sớm ngày đột phá, ta không điên đi vào trong khoảng thời gian này đâu. Vân Hy nhẹ giọng giải thích, bình tĩnh nói. Cao Lãng nhìn chằm chằm Vân Hy hồi lâu, sau cùng nhẹ gật đầu được. Ta tin ngươi, chúng ta trước tiên vào bên trong. Nói thật, thực ra Cao Lãng cũng muốn đi vào, chỉ là Vân Hy là người dẫn vào trong. Cao Lãng là sợ Vân Hy kéo hắn xuống nước cùng, nên cảnh giác còn hơn. Nếu sau này Trung Linh biết chuyện, Vân Hy đổ hết mọi tội danh lên người Cao Lãng, sau đó Trung Linh xách kiếm tìm Cao Lãng chặt, chẳng phải hố chết người sao? Tốt. Vân Hy mừng rỡ nói, lập tức kéo Cao Lãng vào bên trong. Chương 160, hình thức kinh doanh. Phiêu Hương Các. Tòa thanh lâu nổi tiếng nhất bên trong Linh Hoa vực, cũng là trung tâm của con phố đèn đỏ này. Trên lầu 2, tại một căn phòng riêng, Cao Lãng và Vân Hy ngồi uống rượu với nhau, bên ngoài tiếng cười đùa của thiếu nữ vang vọng vào bên trong, thi thoảng còn kèm theo vài tiếng thở dốc. Căn phòng tầng 2 của Phiêu Hương Các đơn giản không có cách âm. Nếu muốn cách âm, xin phép đi lên căn phòng tầng 3. Người nói đi. Rót cho mình một chén rượu, Cao Lãng hưởng thụ tạp âm bên ngoài, lạnh nhạt nói. Tại phố đèn đỏ của Dược Hoa vực, có một phương pháp tu luyện tăng cao thực lực. Rót một chén rượu uống vào bụng, Vân Hy nhẹ giọng nói. Đó là hấp thu thực lực của nữ nhân bên trong các thanh lâu. Nghe thấy hắn nói, Cao Lãng nhíu mày. Suy nghĩ một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi. Hấp thụ âm khí. Không sai. Vân Hy gật đầu nói, ở các tòa thanh lâu quanh phố đèn đỏ này đều có một công pháp tên là Nguyệt Tâm Lô, chuyên cho các cô nương đồng trinh bên trong thanh lâu tu luyện. Công pháp này tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, bình cảnh gần như là không có. Chỉ trong vòng một năm, từ người bình thường đi lên linh hải cảnh cửu trọng, thậm chí tư chất tốt hơn, có thể đi lên linh đăng cảnh. Tác dụng phụ chính là căn cơ không vững chắc, chỉ có cảnh giới chứ linh khí bên trong cơ thể vô cùng bạc nhược. Sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, các cô nương đó sẽ được đưa cho quan khách hưởng thụ.
trong một đêm vừa sung sướng, lại vừa có thể đột phá cảnh giới của bản thân. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Nghe thấy thế, Cao Lãng bên ngoài không tỏ vẻ gì, thế nhưng trong lòng có một chút khó chịu. Nói tuy có vẻ đơn giản, thế nhưng tu luyện bằng cách hấp thụ từ người khác, vẫn không phải là từ bản thân ngươi. Nếu chiến đấu so về cảnh giới căn bản không thể chiến thắng được đối thủ. Vân Hy nếu vì chuyện này mà lầm đường lạc lối, e sợ rằng chính là tự tìm đường chết. Trong một đêm tự hủy hoại căn cơ của bản thân. Điều khiến Cao Lãng thấy khó chịu chính là, bản thân Vân Hy còn không biết điều ấy. Còn tưởng rằng nó béo bở lắm đâu, muốn lôi Cao Lãng chết cùng hắn. Sau đó thì sao? Một hơi uống hết chén rượu, Cao Lãng bình tĩnh hỏi. Các cô nương sau khi bị hấp thụ, cảnh giới bị tụt xuống thành người bình thường. Sau đó bắt đầu tu luyện từ đầu như người bình thường. Vì môn công pháp này chỉ có nữ nhân đồng trinh mới có thể tu luyện được. Vân Hy không biết suy nghĩ trong lòng Cao Lãng, vẫn vui vẻ giải thích các cô nương ấy vẫn tiếp tục bán thân bên trong thanh lâu, chỉ là giá cả sau đó ít hơn giá lúc ban đầu rất nhiều. Để cho hành vi này phát triển mạnh như thế, chắc hẳn có rất nhiều người ủng hộ nó đi. Nhìn chén rượu trong tay, Cao Lãng cười khẩy nói. Ngươi nói đúng. Vân Hy mỉm cười nói. Mấy tên học viên bên trong Linh Dược Học Viện vô cùng thích chơi cái trò này. Dù sao ngươi cũng biết, luyện dược sư bản thân luôn cắm đầu vào luyện đan, luyện dược. Rất ít khi có thời gian tu luyện, việc trong một đêm nâng cao thực lực rất được bọn chúng ưu ái. Tuy nhiên bọn chúng cũng rất sợ cái trò này. Vân Hy đầu hơi cúi xuống, đột nhiên chuyển giọng. Ồ. Cao Lãng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, khóe miệng hơi kéo, nhẹ giọng hỏi có gì hot. Thực ra đằng sau phố đèn đỏ là do Hợp Hoan Tông bảo kê. Các cô nương bên trong sau khi thất thân sẽ chuyển sang tu luyện công pháp Hợp Hoan Tông, quay lại hái dương bổ âm. Vân Hy ánh mắt lén lút cẩn thận liếc xung quanh, đầu hắn tiến sát lại gần Cao Lãng, hạ thấp giọng nói. Do có Hợp Hoan Tông đứng đằng sau, thế nên thật giả lẫn lộn. Nếu ngươi không có đủ kinh nghiệm, đi vào trong đây không những không tăng cao thực lực, lại còn bị hấp thu thực lực, mười không còn một. Thế nên bây giờ đi vào thanh lâu giống như đi chơi đổ bạc vậy. Ngươi may mắn, ngày mai cảnh giới tăng lên một bậc. Ngươi xui xẻo, thực lực bị sụt giảm ba thành. Cao Lãng nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái. Gật đầu hỏi tại sao lại chỉ có sụt giảm ba thành. Người ta mất tiền đi vào thanh lâu để được vui vẻ một đêm, chứ đâu phải đến để gây sự. Ba thành thực lực sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ lại có thể hồi phục được. Nếu hút quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến căn cơ của kẻ mình hút. Vân Hy quay lại ngồi trên ghế, chạm nhau với chén rượu của Cao Lãng, uống lấy một hớp, tiếp tục nói. Ba thành là giới hạn, nếu chẳng may hút quá nhiều, lại gặp phải kẻ có hậu trường cứng, chạy đến náo loạn thanh lâu, được không bù mất. Bên trong kinh hoa vực này a tất cả mọi thế lực đằng sau đều lấy mục đích kinh doanh làm chủ đạo mặt ngoài. Thế nên ngươi tốt nhất đừng coi thường các hàng quán xung quanh đây. Vọng Hương lâu của địa cung và phố đèn đỏ của Hợp Hoan Tông chính là ví dụ. Cao Lãng uống một chén rượu, cười đùa nói vậy ý ngươi là, chúng ta hiện đang ở sâu bên trong địa bàn Hợp Hoan Tông. Chính xác. Vân Hy gật đầu nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cao Lãng cầm chén rượu trên tay, ánh mắt nhìn thẳng Vân Hy, rượu cũng tỉnh vài phần. Nói đúng hơn là, chúng ta hiện đang ở trong sơn môn của Hợp Hoan Tông. Các tông môn ở Dược Hoa vực bây giờ hầu như đều chuyển sang hình thức kinh doanh hết rồi. Đây mới chính là đặc sản của Dược Hoa vực, nơi khác không hề có. Vân Hy nở một nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói. Nghe xong, Cao Lãng cũng nở một nụ cười. Tông môn chuyển sang hình thức kinh doanh, người bên ngoài lại có thể tự do đi lại bên trong tông môn, quả là một hình thái thú vị. Vậy mục đích ngươi dẫn ta tới đây, không phải là tìm tới các cô nương để hấp thu thực lực đi? Cao Lãng bình tĩnh uống rượu, nhẹ giọng nói. Tất nhiên là không. Vân Hy cười lắc đầu, cũng chỉ có mấy tên thực lực thấp kém vô vọng với việc đột phá mới đâm đầu vào chuyện này. Ta vốn rất có thiên phú, việc gì phải tự tìm đường chết đâu. Mục đích của việc hôm nay hai ta xuất hiện tại đây là để hấp thụ hóa khí. Hóa khí? Cao Lãng nhíu mày suy nghĩ, chợt nhận ra cái gì, liền vội hỏi ám thuộc tính. Phải. Vân Hy gật đầu, ánh mắt hơi híp lại. Các cô nương tại đây vì tu luyện môn công pháp Nguyệt Tâm Lô, sau khi bị phá đi thân thể, trong lòng sẽ tích tụ hóa khí, rất phù hợp cho việc chúng ta dùng công pháp Địa Ngục Kinh hấp thụ nó. Cao Lãng gật đầu đồng ý, chợt bình tĩnh hỏi ngươi biết nhiều như thế, có phải hay không đã từng đến nơi này rồi? Nghe thấy thế, sắc mặt Vân Hy vốn đang vui vẻ lập tức cứng đờ, nhanh chóng chuyển giọng. Ngươi đang nói cái gì thế? Sao ta lại có thể là người như thế được? Cao Lãng híp mắt lại, nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Vân Hy, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh. Được rồi, ta đã từng đi vào, lần trước là vào cùng A Lôi, lần sau là đi cùng Mao Sơn, ngươi là người cuối cùng. Không nhịn được ánh mắt dò xét của Cao Lãng, Vân Hy vội vàng nói. Cao Lãng khóe miệng co giật, trong lòng thầm thở ra một hơi. Xem ra ngoài hắn ra, mấy tên kia đều bị Vân Hy kéo xuống nước a. Ta nói sao ngươi lại như thế chứ? Dáng vẻ khinh miệt ấy là sao? Ta chính là tìm được chỗ tốt, thế nên mới dẫn ngươi tới cùng hưởng a, đừng có ra vẻ như vậy. Vân Hy khịt mũi coi thường, khinh bỉ lại Cao Lãng. Đối với hành động của Vân Hy, Cao Lãng chỉ quăng tới ánh mắt lạnh nhạt, triệt để không thèm bắt chuyện với hắn. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Cao Lãng lạnh nhạt nói. Yên tâm, ngươi cứ việc đi theo ta là được, việc này ta quen thuộc. Vân Hy cười hắc hắc nói, vẻ mặt vô cùng bị ổi. 6. Tại một căn phòng khác trên tầng 3, không gian yên tĩnh hơn rất nhiều. Bên trong một căn phòng, một nam một nữ vui vẻ phối hợp hành động với nhau. Tiếng thở dốc cùng hành động nhịp nhàng của hai bên vô cùng đồng điệu khiến căn phòng càng thêm ám muội. Bên trên nóc phòng, Cao Lãng và Vân Hy nằm sát bên trên, mặc lấy bộ trang phục đen kín mít giữ yên tĩnh hưởng thụ phong cảnh bên dưới. Ngươi chắc chắn căn phòng này là đúng sao?
vẻ mặt có chút khó chịu nhìn tên nam nhân bên dưới, Cao Lãng nhỏ giọng hỏi. Nữ còn có chút tư sắc, thế nhưng tên kia đơn giản quá xấu rồi. Thật không hài hòa chút nào. Phiêu Hương Các là trụ sở của Hợp Hoan Tông, bên trong đây mọi thứ có quy củ hơn bên ngoài rất nhiều. Sẽ không có chuyện kẻ đến tìm vận may, lại gặp xui xẻo ở cái chỗ này đâu. Vân Hy thì thầm nói. Ngươi vận công pháp thử xem. Cao Lãng nghe xong, khẽ nhắm mắt lại, cẩn thận vận chuyển công pháp địa ngục kinh bên trong cơ thể. Từng tia dòng khí màu đen ở bên dưới chảy dần lên bên trên, di chuyển vào trong cơ thể của Cao Lãng. Vận chuyển công pháp một thời gian, Cao Lãng nhẹ nhàng thu lại, chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác thế nào? Vân Hy mỉm cười hỏi, dáng vẻ vô cùng tự tin. Đúng là ta có cảm nhận được. Cao Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta đã nói rồi mà. Vân Hy cười nhạt nói, sau đó liền im lặng tu luyện. Mặc kệ Cao Lãng bên cạnh cùng hành động của đôi nam nữ bên dưới. Cao Lãng không tiếp tục tu luyện, mà cúi đầu trầm tư. Tuy tốc độ tu luyện không thể bằng lúc ở Nam Hoang Cấm Khu, nhưng ít ra vẫn nhanh hơn khi ở nơi khác rất nhiều. Dù sao địa ngục kinh vốn không phải công pháp hấp thu linh khí thông thường, mà là công pháp hấp thu những tạp chất, linh khí độc hại bị ô nhiễm. Tuy nhiên nếu Vân Hy bảo rằng đây là oán khí thì không phải. Cao Lãng khi hấp thu chỉ cảm nhận chút oán ức nhàn nhạt mà thôi, nó chỉ là một phần trong sợi hắc khí mà Cao Lãng hấp thụ. Tử Văn, ta vừa hấp thụ cái gì? Biết rõ hỏi Vân Hy cũng không biết, Cao Lãng trong đầu câu thông với Tử Văn. Là dâm dục chi khí. Tử Văn hồi đáp lại địa ngục kinh là công pháp không những hấp thu linh khí bị ô nhiễm, mà nó còn có thể hấp thu những mặt tối trong nhân loại là ngạ mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng. Chương 161, cô nương khoan đã. Đối với câu hỏi của Cao Lãng, Tử Văn không quá khó để có thể giải đáp cho hắn. Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên hạn chế hấp thụ nguồn hắc khí này, nó không giống với linh khí bị ô nhiễm bên trong Nam Hoàng Cấm Địa. Hắc khí mang trong mình những mặt tối của tư tưởng này, nếu ngươi hấp thụ càng nhiều, sẽ càng bị tư tưởng bên trong hắc khí ảnh hưởng. Người tinh thần kém sẽ rất có thể không chịu được, đặc biệt trong lòng ngươi còn đang sản sinh tâm ma. Tử Văn bình tĩnh hồi đáp. Vậy ý của ngươi ta không nên hấp thu hắc khí này phải không? Cao Lãng nghiêm túc hỏi. Chỉ là không nên mà thôi, với tình trạng của ngươi, hấp thu vài ngày cũng chẳng sao hết. Chỉ khi ngươi hấp thu vài tuần đến vài tháng, mới có thể rõ ràng nhận ra sự ảnh hưởng của nó. Tử Văn đáp. Cao Lãng nghe xong, khẽ gật đầu một cái, cẩn thận nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hấp thu hắc khí. Nếu Tử Văn đã nói như vậy, Cao Lãng không cần phải lo xa. Cứ như thế, bên dưới căn phòng một nam một nữ sản sinh hắc khí, bên trên căn phòng hai tên thì tu luyện hấp thụ hắc khí, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Kéo dài khoảng 10 phút, tên nam tử bên dưới hơi thở trở nên hơi lức quãng, khí thế trên người không chịu được lập tức tỏa ra. Cảnh giới của hắn vốn từ linh hải cảnh tam trọng, nhảy lên thành linh hải cảnh tứ trọng. Còn nữ nhân nằm bên dưới hắn, vốn đang là linh hải cảnh tam trọng, lập tức sụt giảm một cách nhanh chóng xuống còn linh khiếu cảnh nhị trọng. Mất đi tới một đại cảnh giới. Quá trình hấp thụ của hai người vừa kết thúc, hắc khí vốn đang sản sinh cũng nhạt dần rồi biến mất. Không còn hắc khí tu luyện, Cao Lãng và Vân Hy nhanh chóng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xuống bên dưới. Cẩn thận tìm cách trốn khỏi căn phòng, di chuyển sang căn phòng khác hấp thu hắc khí. Tên nam tử bên dưới sau khi cảm nhận thực lực mới của mình, vui vẻ mặc quần áo nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn cũng không nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Nữ nhân kia nằm im một lúc chờ tới khi tên nam tử rời đi. Cả người vươn vai một cái, bình tĩnh ngồi dậy, vừa mặc lại quần áo vừa mở miệng, khiến Cao Lãng và Vân Hy bên trên giật thót cả tim. Hai vị khách quan, nhìn trộm người ta làm ăn mà không chịu trả tiền, là một hành vi rất xấu nha. Cao Lãng trong lòng thầm giận mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Hy. Bên cạnh Vân Hy ánh mắt cũng vô cùng hoang mang nhìn sang Cao Lãng, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hai người trốn rất kỹ a, huống chi nàng thực lực kém như vậy, tại sao lại có thể phát hiện ra được? Bình tĩnh, rất có thể là có người khác, ta vào đây nhiều lần rồi, mỗi lần đều tìm đúng người, không thể sai được. Vân Hy nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói có chút không chắc chắn. Vì chuyện này rất nguy hiểm, Vân Hy luôn phải tìm đúng căn phòng mà hai người bên trong đều cảnh giới thấp hơn bọn hắn, nữ nhân trong thanh lâu cũng phải là người chưa gia nhập Hợp Hoan Tông. Có như thế khả năng an toàn mới ổn định hơn nhiều. Dù sao Vân Hy cũng không muốn lung tung chạy vào phòng cường giả Hợp Hoan Tông, song bị người ta vây giết ta. Cao Lãng vô cùng im lặng nhìn lấy Vân Hy, nghe lời ngươi nói, xem ra lần này ban đêm đi ở bờ sông bị ướt dày rồi. Trong lòng chửi thầm một tiếng xui xẻo, Vân Hy đi vào đây mãi không bị làm sao, vậy mà lần này dẫn hắn đi vào thì lại gặp chuyện. Không chịu chui ra a. Nhìn thấy căn phòng không có một tiếng động, nữ nhân ngồi trên giường cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra vẫn là cần ta phải đích thân ra tay mới được." Trên tay nàng xuất hiện hai cây kim châm nhọn hoắt dài bằng ngón tay, lập tức phân biệt ném ra vị trí Cao Lãng và Vân Hy đang ẩn nút. Đồng thời khi vừa xuất thủ, khí thế trên người nàng lập tức thay đổi. Đang từ linh khiếu cảnh nhị trọng, lập tức nhanh chóng dâng lên, trở thành linh đan cảnh nhất trọng. Vút, vút. Cây kim châm lướt thẳng đến trước mặt hai Cao Lãng, tạo ra tiếng xé gió trong không khí. Mũi kim vô cùng sắc bén. Ôi vê. Nhìn thấy cảnh giới thật của thiếu nữ bên dưới, Cao Lãng không nhịn được chửi một câu. Nhanh chóng thoát ly khỏi vị trí của mình, nhảy xuống dưới căn phòng. Bên cạnh Cao Lãng, Vân Hy hành động không khác là bao. Phập. Cây kim châm đâm trúng vào xà gỗ trên căn phòng, xuyên qua cả xà gỗ chui hẳn vào bên trong. Để lại bên ngoài hai cái lỗ nhỏ như mũi kim phân biệt đúng chỗ vị trí Cao Lãng và Vân Hy từng ẩn nút. Bịch. Nhẹ nhàng chạm chân vào sàn nhà, Cao Lãng lập tức lùi lại giữ một khoảng cách với chỗ nữ nhân đang ngồi trên giường, cảnh giác nhìn nàng. Vân Hy sau khi nhảy xuống, lập tức đứng ngay bên cạnh Cao Lãng. Nhìn thấy nữ nhân trên tay xuất hiện bốn mũi kim châm, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Vân Hy vội vàng hô lên. Cô nương khoan đã, chúng ta không có ác ý.
Ồ.
Nữ nhân vốn định xuất thủ lập tức dừng lại, vẻ mặt hứng thú nhìn lấy Vân Hy, mỉm cười nói. Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?
Cô
nương. Vân Hy cẩn thận nói.
Ừm.
Nữ nhân gật đầu vui vẻ nói tiếp. Cô nương, chúng ta vốn không có ác ý, chỉ là có sở thích kỳ lạ, muốn xem người ta làm chuyện đó, nhưng lại phải là lén lút xem. Mới có hứng thú.
Vân Hy làm một động tác ngại ngùng, miệng điên cuồng nói láo.
Một bên Cao Lãng cho Vân Hy một cái liếc mắt.
Lén lút nói chuyện với hắn được á huynh đệ, ta thật không nghĩ đến ngươi còn có sở thích kỳ lạ như vậy.
Câm mồm.
Nếu ta có sở thích như vậy, ngươi nghĩ ta đang xem cùng với ai?
Vân Hy tức giận lẩm bẩm.
Cao Lãng theo bản năng nghĩ đến chuyện này trong đầu, lập tức dùng mình một cái.
Vô cùng phối hợp giữ im lặng, ánh mắt dò xét nữ nhân trước mặt.
Vì ở bên trên trần nhà, lại thêm ánh sáng u tối bên trong căn phòng, thế nên Cao Lãng không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, mà chỉ nhìn thấy dáng người của nàng mà thôi.
Lại thêm lúc ban đầu ẩn giấu tu vi, cùng với cải biến chút khuôn mặt.
Bây giờ Cao Lãng nhìn lại, nữ nhân trước mặt đã hơi có một chút nếp nhăn, tuy cảnh giới càng cao khuôn mặt càng tới trẻ, thế nhưng xét về tuổi tác, nàng ít nhất cũng phải hơn 40 rồi chứ.
Bảo sao ban nãy Vân Hy gọi nàng là cô nương?
Người ta vui vẻ đến vậy.
Sở thích của ngươi thật kỳ lạ.
Nữ nhân ngồi trên giường ánh mắt hơi đổi một chút, kỳ quái đánh giá lấy Vân Hy, xong lại quay sang nhìn Cao Lãng, mỉm cười nói.
Hai vị khách quan không biết vừa nãy đã có hứng thú không?
Có thích hay không bây giờ phát triển trực tiếp?
Nói xong làm một động tác mềm mại, dáng người ẩn hiện bên ngoài chiếc chăn mỏng.
Càng tôn thêm vẻ quyến rũ.
May mắn là cả Cao Lãng và Vân Hy hiện tại còn đang bị mặt, nếu không đã có chút không chịu nổi ánh mắt xâm lược của nàng.
Chỉ là nàng vừa làm động tác đó xong, cánh cửa căn phòng lập tức bị đẩy ra.
Cánh cửa bị bật tung đẩy vào bên trong, đứng trước cửa là hai nữ nhân khác, khuôn mặt trẻ tuổi hơn, cảnh giác xông vào trong phòng.
Nơi đây là tầng 3 của Phiêu Hương Các.
Khả năng cách âm bên ngoài vô cùng tốt, tuy nhiên bên trong các cô nương tầng này thực lực cao hơn rất nhiều.
Sau khi phát hiện có người xuất thủ trong căn phòng, lập tức xông vào kiểm tra.
Nhìn thấy căn phòng có hai tên nam tử đang đứng mặc kín người, nữ nhân thì nằm trên giường.
Hai nữ nhân ngoài cửa chỉ cảnh giác nhìn lấy Cao Lãng và Vân Hy, không có xuất thủ, cẩn thận đi đến chỗ nữ nhân nằm trên giường.
Ở đây là Phiêu Hương Các, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ai biết Cao Lãng và Vân Hy là khách quan muốn chơi trò gì đặc biệt đâu, thế nên người nơi này trước hết không hề động tay động chân.
Sư tỷ, người không sao chứ?
Hai người này là ai?
Tiến sát bên giường, một nữ nhân khẽ túi xuống cẩn thận hỏi nàng ta.
Đối diện bọn hắn, Cao Lãng và Vân Hy sắc mặt hơi căng thẳng.
Cả người chuẩn bị có ý định bỏ chạy.
Nếu nữ nhân nằm trên giường chỉ cần nói hai bọn hắn là người ngoài xâm nhập vào.
Nữ nhân bên cạnh nàng chắc chắn sẽ xuất thủ đồng thời gọi người tới giúp đỡ.
Đến lúc đấy e sợ rằng sẽ bị cao thủ của Hợp Hoan Tông bắt trói tại chỗ.
Phải nhờ đến Đầu Châu đại nhân đến cứu.
Lúc đấy có mà mất mặt ném đến tận nhà.
Nhìn thấy không khí ám muội bên trong căn phòng do mình vừa tạo ra bị hai tên sư muội phá vỡ, nữ nhân nằm trên giường có chút mất hứng ngồi dậy, liếc nhìn Cao Lãng và Vân Hy, khóe miệng mỉm cười, nói:
"Hai vị khách quan, hai vị vừa xem ta và vị khách quan ban nãy rồi, thế nhưng các vị còn chưa trả tiền a."
Nghe thấy lời nàng, Vân Hy thầm thở ra một hơi, mỉm cười nói không biết giá cả là bao nhiêu.
Trong lòng thả xuống một cọc áp lực, dù sao mọi việc chỉ cần không đánh đánh giết giết, giải quyết bằng tiền nong là ổn định nhất.
Vị khách quan ban nãy trả ta 100.000 kim tệ. Hai vị vì không trả giá tiền trước, lại tự ý hành động đột ngột, khiến ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Thế nên ra giá gấp ba đi, 300.000 kim tệ.
Nữ nhân ngồi trên giường ngọt ngào nói, ra cái giá cắt cổ.
Đắt.
Không thể nào.
Vân Hy cắn răng nói, nắm tay siết chặt lại.
Cho dù lần trước Cao Lãng lấy ra một nửa tài nguyên Thượng Thanh Tông chia đều cho bốn người bọn hắn, cái giá tiền này so với giá cả bên ngoài thị trường quá đắt đỏ a.
Đắt hơn đâu chỉ gấp 10 lần.
Thậm chí Vân Hy và Cao Lãng còn chưa được sơ múi gì.
Chỉ là nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh sắc mặt chuyển đổi, chuẩn bị có hành động xuất thủ, Vân Hy lập tức chuyển giọng.
Có thể giảm giá chút cho chúng ta không?
Sổ hộ nghèo chẳng hạn.
Nhìn thấy Vân Hy, nữ nhân ngồi trên giường lập tức đứng dậy, không hề ngại ngùng tiếp tục mặc nốt quần áo, mỉm cười nói.
300.000 kim tệ, một xu cũng không thể thiếu.
Nếu không hai vị đành ở tạm đây một đêm cống hiến cho các tỷ muội chút tu vi, ngày mai gọi người nhà đến chỗ về.
Chương 162, hầu rượu.
300.000 kim tệ, nếu đổi ra có thể tương đương với 3 viên linh thạch hạ thẩm.
Cái giá cả này, đơn giản đắt không theo thói thường.
Lần trước chiếm lấy một nửa tài nguyên của Linh Hoàng Tông, chia đều cho bốn người, loại bỏ những vật phẩm lặt vặt đi.
Chỉ tính kim tệ tiêu dùng được.
Vân Hy cũng chỉ có hơn 500.000 kim tệ mà thôi.
Nếu tính thêm các vật phẩm tài nguyên khác, thì mỗi tên cầm lấy được hơn 1 triệu kim tệ.
Dù sao Linh Hoàng Tông chỉ là một tông môn nhỏ, người đứng đầu cũng chỉ có thực lực linh đan cảnh ngũ trọng.
Lại thêm bị Chu Gia và Hắc Giao Tông chen ép.
Bốn người nhóm Cao Lãng mỗi người tính tất cả vật phẩm hơn 1 triệu kim tệ đã có thể coi là nhiều. Bây giờ tiêu mất 300.000 kim tệ, vậy tương đương Vân Hy bị mất hơn nửa số tiền tiêu dùng của hắn.
Bảo sao Vân Hy không tức giận cho được.
Duy chỉ có Cao Lãng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hà hê.
Dù sao lần này đi là Vân Hy rủ hắn, Cao Lãng đi hưởng chỗ tốt là được rồi.
Khách quan.
Người giao, hay không giao?
Mặc xong xuôi quần áo trên người, nữ nhân híp lại đôi mắt vượng, hạ thấp giọng nói.
Giao.
Ta đây đi chơi, sao có thể xuất chút tiền đấy cơ chứ?
Mặc dù trong lòng dì máu, bên ngoài Vân Hy vẫn mạnh miệng nói.
Bàn tay xuất hiện một tấm thẻ xanh, ném cho nữ nhân đó.
300.000 kim tệ.
Không thừa không thiếu. cầm lấy tấm thẻ xanh trên tay, nữ nhân đó sắc mặt đột nhiên biến đổi nhanh chóng, vẻ mặt trực tiếp chuyển sang niềm nở, ân cần chào đón hai người, giọng nói cũng chuyển sang ngọt ngào. Hai vị đại nhân, là tiểu nữ tiếp đón không chú đáo, xin hai vị đại nhân bỏ qua cho. Hai vị đại nhân có thể gọi ta là Yến Nhi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của sư tỷ, hai tên nữ nhân vừa mới vào nhanh chóng chuyển sang tư thế tiếp đón, đầu hơi cúi đứng sau sư tỷ của mình. Cao Lãng âm thầm nhổ nước bọt. Lớn tuổi như vậy rồi, trên mặt có nếp nhăn rồi, còn gọi ngươi là Yến Nhi nữa. Yến Nhi phải không? Tên thật của ngươi là gì? Thấy bầu không khí trở nên hài hòa, Cao Lãng hỏi. Đại nhân, tên thật của ta là Hạ Yến. Hạ Yến hồi đáp. Được rồi Hạ Yến, chuẩn bị cho bọn ta căn phòng mới trên tầng 3. Dù sao căn phòng này đã có người sử dụng, ta không thích không khí trong này. Cao Lãng gật đầu nói. Hạ Yến bị Cao Lãng gọi tên thật mà không gọi Yến Nhi, vẻ mặt lập tức lộ vẻ không thích. Chỉ là nhìn thấy Vân Hy nhanh chóng đưa ra số tiền lớn như vậy, trong lòng nhận định đây là con cá lớn, thế nên nàng đành nhẫn nhịn làm việc. Được. Đại nhân mời đi theo ta. Hạ Yến mỉm cười đáp. Vì để con cá này moi thêm tiền, nàng nhịn. Đằng sau Hạ Yến hai vị nữ nhân kia ánh mắt cũng hơi sáng lên, lập tức đi theo chân Hạ Yến. Âm thầm phối hợp nàng moi tiền của hai vị đại nhân đây. 6. Tại một căn phòng khác trên tầng 3, Cao Lãng và Vân Hy ngồi đối diện uống rượu với nhau. Hạ Yến đích thân ngồi giữa hai người hầu hạ rượu. Còn hai vị nữ nhân đi sau nàng, phân biệt ngồi cạnh phục vụ Cao Lãng và Vân Hy. Vì không để cho hai người thấy phản cảm, hai nữ nhân vô cùng quy củ ngồi bên cạnh, không có chuyện to gan cố gắng sát lại chọc ghẹo hai người. Hai vị đại nhân, mời thưởng thức rượu ngon của quán tiểu nữ, ở đây căn phòng vô cùng kín đáo, các vị tỷ muội bên trong đều vô cùng kín miệng, xin hai vị cứ việc an tâm lộ ra khuôn mặt thật của mình. Rót cho hai người ly rượu, Hạ Yến mỉm cười nói. Ha ha, chúng ta bị mặt, vốn chính là sợ bị người bên ngoài phát hiện mà thôi. Nếu có gì không tốt, các vị cô nương thông cảm cho. Vân Hy mỉm cười nói, trên tay bình tĩnh cởi ra khăn bịt mặt. Bên kia Cao Lãng cũng cởi khăn bịt mặt ra, duy trì trên trán vẫn đeo một chiếc băng đen che đi vết sẹo. Đối với lời nói của Vân Hy, Hạ Yến vẫn duy trì vẻ mỉm cười không hề đánh phá lời nói nhảm của hắn. Bên trong phiêu hương các này, loại nam nhân nào mà nàng chưa từng gặp cơ chứ? Trong đó loại nam nhân mồm mép như Vân Hy cũng không phải số ít. Đối với các nàng mà nói, không quản loại người nào, chỉ cần trên người hắn có đủ tiền, vậy thì đủ kiểu loại hình phục vụ. Đối với Hạ Yến bây giờ, nàng chỉ cần moi tiền trên người của Vân Hy và Cao Lãng, càng nhiều càng tốt. Mà muốn như vậy, trước hết nàng cần tìm hiểu mục đích hai người ở đây. Ồ, hai vị đại nhân thật xinh đẹp. Tiến Nhi vừa nhìn thấy khuôn mặt hai người, phương tâm lập tức liền nhảy loạn đây này. Hạ Yến ra vẻ kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt lộ ra hình thái ngại ngùng, ánh mắt như có như không liếc sang Cao Lãng rồi lại đảo sang Vân Hy, quyến rũ nói. Đối với hành động của nàng, hai người đều không nói chuyện, tự động cạn chén với nhau rót vào trong miệng, lạnh nhạt nhìn nàng biểu diễn. Hạ Yến bên ngoài vẫn không tỏ vẻ tức giận, mỉm cười nói. Hai vị đại nhân có hay không vẫn còn hứng thú với việc xem đối phương làm chuyện đó, ở đây vừa lúc có hai người, hai vị có thể một người xem, một người làm nha. Chắc hẳn ta vừa mới làm với vị khách quan trước, còn chưa tắm rửa kịp, vừa lúc ở đây có hai vị sư muội của ta, có thể hợp tác với hai vị đại nhân. Hạ Yến vừa dứt lời, bên cạnh Cao Lãng và Vân Hy, hai nàng liền hơi tiến sát về người bọn hắn, Cao Lãng còn cảm nhận được hơi thở của đối phương bên cạnh mình. Cao Lãng nghe xong, có chút không biết nói gì, quay sang nhìn Vân Hy. Vân Hy cánh tay hơi run một chút, lại liếc nhìn sang Cao Lãng, ánh mắt cầu cứu. Làm chuyện này với mấy vị cô nương bên trong Hợp Hoa Tông, không sợ tu vi bị hao tổn sao? Hừm, ta muốn hỏi một chuyện. Cao Lãng lập tức lên tiếng, đánh trống lảng đám người, cả người hơi dịch sang bên, giữ khoảng cách với đối phương. Tuy tâm tính Cao Lãng đã có hai kiếp, thế nhưng cơ thể của hắn vẫn là một thiếu niên huyết khí phương cương. Bảo hắn nín nhịn lâu như thế này, đúng là đang làm khó hắn mà. Đại nhân cứ việc nói. Nhìn thấy hành động của Cao Lãng, Hạ Yến không những không tức giận, mà khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng lên tiếng. Cục. Nhìn thấy Vân Hy phía đối diện không giữ khoảng cách với đối phương mà còn đang làm trò trước mặt mình, Cao Lãng tức giận bàn tay gõ lên mặt bàn, tạo ra tiếng động. Vân Hy ánh mắt hơi thanh tỉnh chút, cả người giật mình lập tức lùi sang một bên giữ khoảng cách với đối phương. Ánh mắt ấy náy quay sang nhìn Cao Lãng. Ngươi sao có thể đánh thức hắn chứ, nhìn huynh đệ của ngươi còn nam nhân hơn cả ngươi đấy. Cao Lãng vừa gõ bàn xong, lập tức trong đầu hắn liền vang lên tiếng cười trêu ghẹo của Tử Văn. Ta mà không đánh thức hắn tỉnh, e là ngày mai phải gọi sư thúc của ta đến chỗ người, lại phải mất công tìm đan dược bồi bổ tu vi cảnh giới cho hắn. Cao Lãng đáp lại Tử Văn, trong lòng thật bất đắc dĩ. Tên Vân Hy này còn nghĩ rằng đối phương thật sự đơn giản sao? Tu vi bị tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện mới là chuyện lớn. Nếu chỉ vì một đêm qua đây, mà 6 tháng sau hắn không kịp đột phá linh hải cảnh cửu trọng để đi tham gia bí cảnh, khi đó có mà hối hận cả đời. Chuyện ban nãy trong phòng là sao? Ta tưởng rằng vị khách quan ban nãy đã đột phá rồi đúng không? Nếu vậy thì cô nương đây phải. Cao Lãng mở miệng cẩn thận dò hỏi, ánh mắt liếc nhìn Hạ Yến. A, khách quan thông cảm, chuyện này có liên quan đến vấn đề của Phiêu Hương Các, thế nên. Hạ Yến mỉm cười khách sáo nói với Cao Lãng, giọng nói có chút ngập ngừng, ánh mắt hơi híp lại liếc nhìn hắn. Cao Lãng trong lòng im lặng, chiếc nhẫn không gian giới chỉ của hắn hơi sáng lên. Một tay Cao Lãng cầm chén rượu, một tay vung lên phía sau Hạ Yến, ánh mắt tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Lạnh. Cạch. Tiếng động của từng đồng tiền kim tệ vang lên phía sau nàng, tạo nên âm thanh vô cùng vui hay. Chỉ trong thoáng chốc, phía sau lưng Hạ Yến xuất hiện 10.000 kim tệ.
Ha ha, đại nhân, chuyện này tuy liên quan đến phiêu hương các, thế nhưng đối với ngài mà nói, không phải là không thể nói. Nhìn thấy kim tệ chất thành đồng phía sau lưng, Hạ Yến lập tức chuyển giọng, vẻ mặt duy trì vẻ tươi cười. Ánh mắt luôn nhìn về phía Cao Lãng, trong khi bàn tay lại giơ về phía sau, nhanh chóng cất giấu đi 10.000 kim tệ. Hai vị sư muội của nàng quăng ánh mắt hâm mộ nhìn sang. Một vài lời nói kiếm được 10.000 kim tệ, còn thoải mái hơn là phục vụ mấy tên nam nhân. Cao Lãng bình tĩnh uống rượu, thế nhưng trong lòng thầm than. Mấy vị cô nương ở đây, đúng là thật biết kiếm tiền. Dễ dàng hơn hắn ở bên ngoài chém chém giết giết rất nhiều. Nếu đã đến đây, chắc các ngài cùng biết chỗ tốt của nơi này. Đó chính là việc các cô nương đồng trình có thể giúp ngươi tăng cao cảnh giới, đột phá trong một đêm. Hạ Yến nhanh chóng giải thích. Vị khách quan vừa rồi, cũng là một trong số đó. Hắn ra giá 100.000 kim tệ, để mua lấy một cô nương. Mục đích làm gì chắc hai vị đại nhân đã tận mắt thấy. Nghe xong Cao Lãng chợt nhíu mày, hỏi xin thứ lỗi trước, thế nhưng ta không tin ngươi còn là nữ nhân đồng trình. Khách quan quả thật nói rất đúng, chỉ là... Nói đến đây, Hạ Yến giọng nói chợt hạ thấp đi, ánh mắt hơi híp lại ám chỉ nhìn Cao Lãng. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Cao Lãng trong lòng im lặng, bàn tay tiếp tục vung lên. Phía sau lưng nàng lại xuất hiện thêm 10.000 kim tệ. Ây da! Đại nhân quả thật hào phóng. Hạ Yến bàn tay nhanh chóng thu lại 10.000 kim tệ, khóe miệng cười tươi như hoa, ngọt ngào nói. Vị khách quan đó trả giá là quá thấp, không đủ để làm chuyện đó với một vị cô nương mới vào nghề. Thế nên phiêu hương các đã dẫn vị quan khách đó đến chỗ ta. Sử dụng chút thuật ảo cảnh thông thường, che đi tầm mắt của vị khách quan đó, khiến hắn tưởng rằng mình đã đột phá thật. Chương 163, chúng ta chỉ đi xem thôi. Sau khi nghe Hạ Yến giải thích, Cao Lãng bên ngoài cố bảo trì vẻ trấn tĩnh, bên trong chỉ có thể chửi bới om sòm. Thế gian giang hồ, vô vàn hiểm ác. Lần này Cao Lãng đã triệt để được nhìn thấy rồi. Vậy ra cảnh giới của hắn đột phá khi bọn ta nhìn thấy, vốn là ảo cảnh do ngươi dựng ra. Cao Lãng cảm khái hỏi. Đúng thế. Nhìn thì có vẻ là vị khách quan đó đã đột phá, thế nhưng thực ra đã bị ta hút lấy 3 phần thực lực. Bây giờ nhìn thì có vẻ không việc gì, thế nhưng đến sáng ngày mai, ảo cảnh sẽ biến mất, lúc đó vị khách quan đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Hạ Yến bàn tay che miệng cười khanh khách nói. Cao Lãng khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nhìn sang Vân Hy, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhìn vào bàn rượu. Cả người hơi run rẩy. Cao Lãng hả hê nhìn hắn, trong lòng cười trên nỗi đau kẻ khác. Ta bảo ngươi vui sướng. Ngươi nghe thấy gì chưa, bây giờ biết được rồi, có cho Vân Hy cũng không dám động vào các cô nương bên trong Hợp Hoan Tông đâu. Vậy chẳng lẽ ngươi không sợ hắn biết chuyện rồi, dẫn người đến đây đập phá đòi tiền ngươi sao? Vân Hy sắc mặt căng thẳng hỏi. Nghe thấy lời hắn, Hạ Yến thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyển sang coi thường lạnh nhạt nói. Có chút ít tiền mà đòi động vào món hàng đắt giá nhất của Phiêu Hương Các, tên đấy là được voi đòi tiên. Người của Phiêu Hương Các bảo hắn cho thêm giá tiền. Hắn lại bảo chỉ có từng ấy mà thôi, nhất quyết không chịu tăng thêm tiền. Đây là tự làm tự chịu. Hắn trả tiền, ta làm việc. Tiền trao cháo múc. Húng chi còn không có giấy tờ, hợp đồng gì hết. Hắn có thể tìm ai cãi lý đi. Phiêu Hương Các không bao giờ sợ loại người như vậy. Cao Lãng khe khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than. Hắn chợt cảm thấy vị nam nhân xấu xí ban nãy thật xui xẻo. Vừa mất tiền, lại mất tu vi. Vị đại nhân này, ngài không cần phải lo lắng, các cô nương ở đây liếu yếu đào tơ, sao có thể làm gì ngài cơ chứ? Chẳng lẽ ăn thịt ngài hay sao? Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vân Hy, Hạ Yến cười nhạt một tiếng, cười nói. Cao Lãng khóe miệng co giật. Nếu các cô nương ở đây đều là liều yếu đào tơ, vậy các cô nương bên ngoài chắc là liệt hết chân tay không đi lại được mất. Ngươi nói như vậy, chúng ta tin sao? Người bên ngoài dám tin sao? Hai vị đại nhân đừng lo, hai vị sư muội đây của ta tuy cũng là người Hợp Hoan Tông, thế nhưng chỉ cần đại nhân ra giá tiền hợp lý, chúng ta tuyệt đối sẽ không hút lấy tu vi của ngài. Hạ Yến bàn tay nhẹ cầm bình rượu, nhẹ nhàng rót cho hai người, vừa cười vừa nói. Với sự rèn luyện của Hợp Hoan Tông, hai vị sư muội của ta tinh thông đủ loại võ kỹ cùng tư thế, đảm bảo hai vị đại nhân sẽ được trải nghiệm một cách tốt nhất, bên ngoài tuyệt đối không thể nào có được. Cao Lãng âm thầm cười lạnh. Ngươi nói như thế, ta kém chút tin. Dù cho người bên ngoài tin thật, ta cũng không tin. Dù cho tên Vân Hy kia có tin là thật, ta tuyệt đối không tin. Thật. Vân Hy theo bản năng thốt lên một tiếng, lập tức tỉnh ngộ lấy tay bịt miệng mình lại. Cao Lãng thở dài đầu ngẩng lên trời, lấy tay che trán, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lời nói của nữ nhân Hợp Hoan Tông, ngươi cũng tin là thật. Thì sau này bị người ta bán, ngươi còn tươi cười niềm nở với người ta đâu. Vân Hy a Vân Hy, xem ra ta vẫn cần phải rèn luyện ngươi một khoảng thời gian dài, để ngươi trải qua xã hội đánh đập mới nhìn thấy được nhân gian hiểm ác. Tất nhiên là thật a. Hạ Yến nở một nụ cười xinh đẹp, trong lòng thầm vui vẻ. Xem ra lần này đúng là câu được hai con cá lớn. Nếu hai vị đại nhân không thích sư muội của ta, mà muốn trải nghiệm đột phá cảnh giới, ta cũng có thể giúp hai vị dẫn đến mối làm ăn hợp lý. Chỉ cần hai vị đại nhân đưa cho chúng ta chút phí giới thiệu là được. Khu Cao Lãng ho khan một tiếng, chặn lại lời nói của Hạ Yến, có chút xấu hổ nói. Hai chúng ta chỉ cần Yến cô nương giúp cho một chuyện, nếu cô nương làm được, mỗi lần giúp chúng ta sẽ đưa cho cô nương 20.000 kim tệ coi như chi phí. Hạ Yến khẽ im lặng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cẩn thận nói. Hai vị đại nhân mới nói ra là chuyện gì? Yến Nhi có thể không chắc chắn sẽ giúp được hai vị. Xin cho ta nói thật, 20.000 kim tệ chỉ đủ cho đại nhân tìm các cô nương bình thường bên dưới tầng 1 và tầng 2, còn không đủ để cho sư muội của ta hấp thu tu vi cơ. Nhận ra sự lãnh đạm và vẻ coi thường trong giọng nói của nàng, Cao Lãng trong lòng âm thầm cười lạnh.
bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh nói: "Tiến cô nương yên tâm, ta không phải bảo ngươi làm chuyện đó, mà hai chúng ta muốn cô nương tìm cách dẫn chúng ta đi xem các ngươi làm chuyện đó với khách quan của các ngươi." Nói xong, Cao Lãng nhanh chóng cầm lấy chén rượu dốc vào miệng, nhìn cũng không nhìn mọi người xung quanh, vẫn cứ thế giữ động tác uống rượu, cánh tay che đi khuôn mặt của hắn. Mẹ nó, nói câu này ra, Cao Lãng cảm thấy ngại đến mức không có lỗ mà chùi. Hạ Yến quả thật không biết phải trả lời ra sao. Nàng ban đầu vốn nghĩ Vân Hy khi nói ra câu đó, chỉ là loại bỏ sự xấu hổ của hắn vì bị nàng phát hiện ra hai người ẩn nút bên trên mà thôi. Trong lòng nàng khi đó nghĩ là Cao Lãng và Vân Hy đang theo dõi tên khách quan của nàng. Vì nghiệp vụ của bản thân, nàng thấy tên nam tử xấu xí đó bị mất ba thành thực lực đã đủ tội rồi, bây giờ còn gặp hai tên theo dõi, chẳng phải càng thảm hơn sao? Thế nên nàng mới xuất thủ, tiện tay kéo chân Cao Lãng và Vân Hy, giúp cho vị khách quan của nàng bình an về đến nhà. Còn về đến nhà rồi, thì không nằm trong phận sự của nàng nữa. Tuy nhiên khi thấy Vân Hy ném 300.000 kim tệ ra, thì nàng liền cảm thấy phát tài rồi. Thế nên mới cùng hai vị sư muội của mình hầu hạ Cao Lãng và Vân Hy uống rượu. Còn bây giờ khi Cao Lãng nói câu đó ra, Hạ Yến chợt cảm thấy là nàng suy nghĩ nhiều. Cuộc sống vốn đơn giản, tại sao lại phải suy nghĩ phức tạp hóa nó lên như thế đâu? Trong lòng Hạ Yến thầm nghĩ, xem ra hai vị khách quan này của nàng có sở thích xem người ta làm chuyện ấy là sự thật rồi. Khách quan, việc đó tất nhiên ta có thể giúp được cho ngài. Thế nhưng ta ngoài việc dẫn các ngài xem, còn phải đi giải thích với các tỷ muội trong đấy nữa. 20.000 kim tệ có chút hơi ít. Ngài xem 50.000 kim tệ được không? Hạ Yến cười nói. Tuy hiện tại nàng đối với hai người Cao Lãng và Vân Hy có cái nhìn mới, thế nhưng vì số lượng kim tệ to lớn trước mặt, cùng với phong cách phục vụ chiều lòng khách hàng, Hạ Yến niềm nở trao giá. Nghe thấy nàng nói, Cao Lãng hơi nhíu mày, liền đổi giọng nói ra: không được, giá cả quá đắt, hai chúng ta chỉ đi xem thôi, chứ đâu có phải được chạm vào các cô nương bên trong đây đâu. Chỉ đứng bên ngoài xem thôi. Cao Lãng nhấn mạnh. Như vậy ngài xem như thế nào? Chúng ta không chuyển từng phòng các cô nương nữa, mà tính theo thời gian xem của hai vị đại nhân á, mỗi nửa giờ 50.000 kim tệ. Hạ Yến suy nghĩ một chút, liền chuyển giọng nói, ngọt ngào chào giá: "Tiến cô nương, 50.000 kim tệ không phải là một con số ít ỏi đâu, với giá tiền ấy, ta có thể làm chuyện đó với sư muội của ngươi đấy." Cao Lãng khóe miệng cười lạnh một tiếng, đồng thời tay trái của hắn khẽ vươn ra, ôm eo nữ nhân bên cạnh mình. Nữ nhân bên cạnh Cao Lãng bị tập kích đột ngột, vẻ mặt hơi kinh ngạc một chút, liền chuyển sang thản nhiên. Một cánh tay khẽ gấp lấy đồ nhắm thức ăn, nhẹ nhàng đưa lên cho Cao Lãng. Cao Lãng rất phối hợp há miệng để nàng nuốt vào. Vừa nhai vừa mỉm cười nhìn Hạ Yến. Vân Hy ngồi đối diện hắn duy trì im lặng, lén lút giơ một ngón tay cái lên cho Cao Lãng. Chỉ cần việc này thành, vậy thì đêm nay hao tốn chút tiền, bọn hắn cho thể ngang nhiên tu luyện, không cần phải lén lút nữa. Vân Hy trong lòng cảm thán. Phải nói không hổ là đội trưởng của cả đội A, hắn vừa xuất thủ, mọi việc liền trở nên dễ dàng. Hạ Yến tuy bị Cao Lãng trả giá, thế nhưng nàng không hề tỏ vẻ tức giận, bên ngoài vẫn duy trì mỉm cười. Hai bên cứ thế mặc cả với nhau. Cuối cùng, hai bên đều chốt với giá 40.000 kim tệ trong nửa giờ. Tuy nhiên, Hạ Yến phải sắp xếp cho bọn hắn xem những nữ nhân có tư sắc tốt. Nguyên nhân xác định như vậy, tại vì bên trong Phiêu Hương Các vẫn có một số khách quan thích khẩu vị mới lạ, thích làm với những nữ nhân da thịt mập mạp hay với những nữ nhân đô con cơ bắp cuộn cuộn. Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tại Phiêu Hương Các cũng tồn tại những nữ nhân như vậy. Đặc biệt Cao Lãng khi đi vào Phiêu Hương Các đã từng nhìn thấy qua ở tầng 2, nhìn thể trạng và dáng vẻ của cô nương ấy, ít nhất cũng phải nặng 250 cân. Để tránh việc Hạ Yến dẫn Cao Lãng và Vân Hy vào những căn phòng như vậy, khiến bọn hắn không thể tập trung tu luyện, Cao Lãng mới phải ra điều kiện cho nàng. 6. Bên trong một căn phòng khép kín, mùi hương diễm ám muội nồng nặc. Một tên nam nhân to béo cùng với một nữ nhân xinh đẹp cười đùa đi vào bên trong phòng. Chỉ là vừa vào phòng, nhìn thấy hai tên nam tử cả người mặc kín mít che lấp toàn bộ khuôn mặt, tên nam nhân to béo thần sắc giật mình, đầu óc cũng hơi thanh tỉnh một chút, lập tức vội vàng hỏi: "Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi vào trong đây?" Nói xong quay sang nữ nhân bên cạnh mình, vẻ mặt tức giận: "Phiêu Hương Các để cho hai tên này vào bên trong đây, là có ý gì? Định ám sát ta hay sao?" Cao Lãng và Vân Hy cả người ăn mặc kín mít, không thể không khiến hắn suy nghĩ như vậy. "Đại nhân bình tĩnh, là Phiêu Hương Các có một sự sắp xếp mới. Cho hai người ngồi yên tĩnh xem chúng ta làm chuyện đó, để gia tăng sự kích thích nhà." Nữ nhân bên cạnh hắn không hốt hoảng, sắc mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười nói ra. Chương 164, vị trưởng lão ngươi tốt. Cảm nhận xúc cảm tuyệt vời bên cạnh mình, tên nam nhân to béo hơi lơ mơ một chút, vẻ mặt bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật? Ây da, đại nhân ngài chẳng lẽ lại không tin lời tiểu nữ nói sao?" Tiểu nữ trong lòng cảm thấy rất là thương cảm đấy. Nữ nhân bên cạnh hắn như một con chim sẻ nép sát vào người, bàn tay khẽ vuốt ve lồng ngực hắn, ra vẻ đáng thương nói. Chợt giọng nói của nàng chuyển sang u mị, thì thầm vào hai tên nam nhân to béo đó: "Đại nhân không cảm thấy có hai người nhìn chúng ta làm chuyện đó cảm thấy rất kích thích sao?" Ánh mắt của tên nam nhân to béo chợt mơ màng đi, miệng khẽ lẩm bẩm: "Quả thật đúng là như vậy." Thành núp sát lồng ngực của hắn, nữ nhân đó khóe miệng khẽ kéo lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu không phải sư tỷ của nàng Hạ Yến cho nàng 10.000 kim tệ, nàng cũng không phải mất công như thế này đâu. Chỉ việc nhét thêm hai tên nam nhân khác vào trong phòng, rồi không làm gì cả, được thêm 10.000 kim tệ, việc cớ gì nàng lại không làm? Húng chi ở đây là Phiêu Hương Các, các nàng lại đều là đệ tử Hợp Hoan Tông, vốn không có cảm giác cố kỵ cùng xấu hổ như những nữ nhân bên ngoài kia. Húng chi trong lòng nữ nhân đó ẩn ẩn có cảm giác hưng phấn. Cái cảm giác có người xem bên cạnh này, đúng là khá kích thích a.
Lãng đệ, ngươi quả là một tên biến thái.
Ngồi im lặng bên góc tường, Vân Hy khẽ mở miệng chọc ghẹo Cao Lãng.
Câm mồm và tu luyện đi, ngươi tưởng rằng ngươi khác ta sao?
Cao Lãng cười lạnh phản bác.
Nếu không phải công pháp địa ngục kinh có một hạn chế là phải hấp thu linh khí bị ô nhiễm, linh khí nồng nặc thông thoáng bên ngoài lại không thể hấp thu được, Cao Lãng mới không phải ra hạ sách này.
Dù sao nơi đây cũng là dược hoa vực, một nơi như thế này, kiếm đâu ra linh khí bị ô nhiễm như Nam Hoàng cấm địa cơ chứ?
Hóa may cũng chỉ có một số nơi đặc biệt như thanh lâu này mới có thôi.
Hắc, thế nhưng ta chỉ dám lén lút xem mà thôi.
Còn ngươi đây là xem quang minh chính đại, thậm chí còn bỏ tiền ra mà xem.
Vân Hy cười bị ổi nói.
Nếu không xem, ngươi có thể đi về.
Cao Lãng tức giận cắn răng nói ra.
Dù sao tiền thì cũng đã bỏ ra rồi, ngươi không chịu khó tu luyện để bù lại số tiền đó, vậy căn bản là cuộc làm ăn lỗ vốn.
Nói xong, Cao Lãng trong lòng thở dài.
Hắn vẫn là tính sai a, vốn ra điều kiện với Hạ Yến chỉ tìm nữ nhân xinh đẹp, vậy mà lại quên mất tới khách hàng của bọn hắn.
Nữ nhân đúng là xinh đẹp, nhưng còn khách nhân thì
Hạ Yến quả là cao tay.
Cao Lãng thầm thở ra một hơi.
Nói xong, Cao Lãng triệt để nhắm mắt tu luyện, hấp thu hắc khí từ trên người hai tên nam nữ trong phòng phát ra.
Bên cạnh hắn Vân Hy cũng đồng dạng như vậy, dù sao cả hai tới đây mục đích chính không phải để xem, mà là để tu luyện.
Được khoảng 20 phút, tên nam nhân to béo hơi thở gấp rút lên một chút, cả người chợt sủi lơ nằm bên trên giường.
Đại nhân, muốn nước không?
Nếu làm tiếp, ngài phải trả thêm tiền a.
Nữ nhân nằm bên cạnh hắn bàn tay ngọc khẽ vuốt ve, ánh mắt hưởng thụ nhẹ giọng mềm mại nói.
Không được, không được.
Ta có chút không chịu nổi, để lần sau ta lại đến.
Tên nam nhân to béo khẽ hưởng thụ một chút, chợt vội vàng lắc đầu nói.
Không phải là hắn không muốn làm thêm lần nữa, chỉ là hắn không còn tiền mà thôi.
Dù sao giá cả bên trong phiêu hương các này, so với giá bên ngoài đắt hơn gấp nhiều lần.
Thế nhưng những trải nghiệm bên trong, cũng là trải nghiệm mà bên ngoài không thể có được.
Nghe thấy tên nam nhân to béo nói vậy, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không hề cưỡng ép, vẻ mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cười.
Dắt hắn ra ngoài căn phòng.
Tuy mới chỉ hút hai thành thực lực của tên này, thế nhưng vẫn là quá đủ rồi.
Nếu nàng hút quá nhiều, người ta sợ chạy đi mất thì lần sau làm sao dám đến nữa.
Hai người vừa rời đi, Hạ Yến lập tức từ bên ngoài chậm rãi đi vào bên trong, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào nói:
"Hai vị đại nhân, yêu cầu của hai vị đã được ta thực hiện. Không biết cảm xúc của hai vị bây giờ thế nào?"
"Không tệ."
Cao Lãng lạnh nhạt đáp lại.
"Dẫn chúng ta đi căn phòng tiếp theo đi."
Dù sao cũng đã trả tiền, Cao Lãng không muốn lãng phí thời gian, mà muốn chuyên tâm tu luyện hơn.
Hạ Yến sắc mặt nụ cười có chút miễn cưỡng, trong lòng thầm mắng hai tên này có phải hay không là nam nhân đâu.
Chỉ là ánh mắt nhìn xuống bên dưới, khóe miệng nàng lại hơi kéo lên.
Bên ngoài thì ra vẻ không để ý, thế nhưng cơ thể lại rất thành thật a.
Nhanh chóng quay đầu lại che đi sự thất thố của nàng, liền dẫn hai người Cao Lãng và Vân Hy đi sang một căn phòng khác.
Cao Lãng và Vân Hy chật vật đứng dậy, dáng vẻ có chút khó coi.
Bước đi theo sau lưng Hạ Yến mà bước chân không hề vững vàng.
Cao Lãng trong lòng thầm kêu khổ.
Mẹ nó, ngồi bên cạnh trực tiếp xem như vậy, kẻ nào có thể chịu được cơ chứ?
Chỉ là sợ bị mấy vị cô nương tại đây hút lấy thực lực của bọn hắn, nếu không Cao Lãng đã sớm không nhịn được mà tìm chỗ phát tiết rồi.
Vân Hy, lần trước các ngươi tới đây,
làm sao mà nhịn được?
Cao Lãng lẩm bẩm hỏi, vẻ mặt khó chịu.
Lần trước chúng ta chỉ dám núp ở trên hấp thu hắc khí mà thôi.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Đâu như bây giờ, ta sắp không chịu được luôn rồi.
Vân Hy lẩm bẩm đáp lại.
Cả hai đi sang một căn phòng khác tu luyện thêm 30 phút nữa.
Đến khi Hạ Yến vừa đi vào định dẫn bọn hắn đi, Cao Lãng đã nhanh chóng ngăn nàng lại.
Yến cô nương, chúng ta đã xem đủ rồi, bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi về thôi.
Cao Lãng bình tĩnh nói.
Nơi này hắn có chút không chịu nổi, cần nhanh chóng rời xa chỗ này.
Nếu không Cao Lãng sợ hắn không khống chế được ham muốn của bản thân.
Hạ Yến chợt dừng lại một lúc, quay đầu nhìn Cao Lãng và Vân Hy, mỉm cười nói.
Ta vốn còn nghĩ hai ngươi phải đi xem đến trời sáng đâu.
Nghe thấy giọng nói khác lạ trong lời Hạ Yến, không còn vẻ nồng nhiệt tiếp đón nữa.
Cao Lãng hơi nhíu mày lại, trong lòng cảm giác không ổn.
Bên ngoài cửa căn phòng, xuất hiện hơn 10 nữ nhân xinh đẹp.
Bộc phát ra khí thế của mình, tất cả đều là linh đan cảnh trở lên.
Đặc biệt là nữ nhân đi đầu, thực lực linh đan cảnh tứ trọng.
Vi trưởng lão.
Nhìn thấy đám nữ nhân xuất hiện, Hạ Yến lập tức hành lễ với nữ nhân đi đầu, khuôn mặt cười định nói.
Nữ nhân đi đầu lạnh nhạt nhìn Hạ Yến, bàn tay khẽ vây ra hiệu cho nàng rời đi.
Liền quay sang nhìn Cao Lãng và Vân Hy.
Hạ Yến bị nàng không nhìn thẳng, sắc mặt không những không tức giận mà lộ vẻ nhẹ nhõm, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.
Ta gọi Khả Vi, là trưởng lão của Hợp Hoan Tông.
Các ngươi có thể gọi ta là Vi trưởng lão.
Ánh mắt không có tình cảm nhìn sang Cao Lãng, Khả Vi lạnh nhạt nói.
Vi trưởng lão ngươi tốt. Không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì, mà phải gọi nhiều người tới đây như vậy.
Cao Lãng liếc qua dáng vẻ của nàng, lập tức nở một nụ cười khách sáo nói ra.
Ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm chỗ tẩu thoát.
Ngươi không cần phải phí công.
Gọi nhiều người đến như vậy, chỉ là để ngươi hiểu phối hợp theo bọn ta mà thôi.
Khả Vi lạnh nhạt nói, so với các cô nương bên trong Hợp Hoan Tông, dáng vẻ của nàng đối với Cao Lãng chính là bất thường.
Dù sao bên trong đây người Hợp Hoan Tông Cao Lãng nhìn thấy ai cũng nồng nhiệt tiếp đón, trang phục gợi cảm, giọng nói quyến rũ.
Trong khi đó Khả Vi lại cho Cao Lãng ấn tượng hoàn toàn khác với bọn họ.
Trang phục kín đáo, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như không có một chút tình cảm nào.
Thậm chí ngay cả các nữ nhân đi sau nàng đều có dáng vẻ như vậy.
Trong đầu Cao Lãng có một dấu hỏi lớn.
bên trong Hợp Hoan Tông còn có nữ nhân như thế này sao? Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi, mau đi theo ta. Khả Vi nói xong liền quay đầu lại dẫn đường. Đám nữ nhân phía sau nàng tiến sát người Cao Lãng, ra dấu hiệu mời. Không hề có kiên nhẫn nói thêm một câu gì với hắn. Cao Lãng và Vân Hy ánh mắt nhìn nhau một chút, lập tức đi theo phía sau nàng. Đoàn người vốn đang ở tầng 3, lập tức di chuyển lên trên tầng 4. Sau đó nhanh chóng đi lên khu vực tầng 5. Đến đầu cầu thang tầng 5, đám nữ nhân đi phía sau lưng Hạ Vi nhanh chóng đứng yên tại chỗ, đứng thẳng sát hai bên tường lối đi. Địa vị của các nàng không cho phép các nàng tùy tiện lên tầng 5. Hạ Vi bước lên đầu cầu thang tầng 5, ánh mắt khẽ quay lại nhìn Cao Lãng và Vân Hy còn đang đứng bên dưới, ra hiệu hai bọn hắn đi theo nàng. Đến khi cả hai bước lên cầu thang tầng 5, đi đến phía sau lưng nàng, Khả Vi mới bước tiếp dẫn đường. "Lãng đệ, ngươi nghĩ nàng muốn dẫn chúng ta đi đâu?" Vân Hy cẩn thận hỏi. "Ta không biết." Cao Lãng lắc đầu, nghe nàng bảo là chủ nhân của nàng, chắc hẳn địa vị người đó tại Hợp Hoan Tông này rất cao đi. Trong lòng Cao Lãng ẩn ẩn có suy đoán. Lúc trước sư thúc của hắn có nói bên trong Hợp Hoan Tông có một người là nữ nhân của phụ thân hắn. Bây giờ có người kêu đến gặp Cao Lãng, không phải là trùng hợp đến thế đi. Bước đến cửa một căn phòng đầu tầng 5, Khả Vi đứng yên tĩnh ngoài cửa, cánh tay cẩn thận gõ cửa tạo ra tiếng động, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, người ta đã dẫn đến. Lúc trước ngài có bảo, khi nào bọn hắn xong việc sẽ dẫn bọn hắn đi đến chỗ của ngài." "Ta biết rồi." Bên trong căn phòng lập tức vang lên giọng nói của một nữ nhân tràn đầy mị hoặc. "Ngươi mau mời hai vị khách nhân đó vào trong đây đi." "Phải." Khả Vi gật đầu đáp lại, lập tức đứng sang một bên, ánh mắt ra hiệu Cao Lãng và Vân Hy bước vào bên trong. Nhìn thấy Khả Vi đứng canh ngoài cửa không có ý định đi vào, Cao Lãng khẽ cười gượng một cái, liền đi qua nàng, cẩn thận mở cửa. Vừa bước vào, đã có một giọng nói vang lên trong tai hắn: "Ngươi với phụ thân ngươi thật chẳng có gì khác nhau, đều là một đám ham mê nữ sắc." Chương 165, ta không biết. Nghe thấy giọng nói lần này khác hẳn với giọng nói đầy mị hoặc ban nãy, Cao Lãng hơi sửng sốt một chút, liền mở cửa bước vào bên trong. Bên trong căn phòng bài trí vô cùng đơn giản. Bên trên là một bộ bàn gỗ, với hai nữ nhân đang ngồi uống trà bên đó. Bên dưới ngoài trừ chiếc ghế đệm ra, không còn có gì cả. Cao Lãng đánh giá hai nữ nhân ngồi bên trong. Hai người nhìn bên ngoài số tuổi khoảng ngoài 30, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau. Đặc biệt là khí chất của hai người mang lại. Người ngồi bên phải mang khí chất cao quý, khanh khiết, dáng người ôn nhu nhàn thục, dung mạo xinh đẹp thanh thoát. Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn sang Cao Lãng, bao hàm một chút sự tức giận và chán ghét. Trong khi đó nữ nhân ngồi bên trái lại mang khí chất thiên kiều bá mị, vừa mang vẻ xinh đẹp, lại mang theo vẻ quyến rũ. Dáng người phong tình vạn trùng, đôi mắt tràn đầy mị hoặc. Ánh mắt của nàng nhìn sang Cao Lãng mang theo ý cười, cùng sự thích thú. Chỉ cần nhìn sơ qua, Cao Lãng lập tức phân biệt được giọng nói ban nãy vọng ra ngoài là của ai. Người vừa nãy nói với Khả Vi chính là nữ nhân quyến rũ ngồi bên trái. Còn người vừa nãy cao giọng nói với Cao Lãng chính là nữ nhân ngồi bên phải. Nhìn dáng vẻ của nàng còn đang tức giận thế kia, không phải nàng thì còn ai nữa. Cao Lãng âm thầm cười khổ. Hắn và nàng mới chỉ lần đầu gặp nhau a, vậy nàng tức giận cái gì chứ? Tham kiến hai vị tiền bối. Cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi căng thẳng, Cao Lãng lập tức hành lễ. Vân Hy đi theo sau hắn cũng hành lễ theo, một mặt si ngốc nhìn bên trên, cảm thấy hơi thất thố, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống. "Người là Cao Lãng?" Nữ nhân ngồi bên trái nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo ý cười. "Phải." Cao Lãng gật đầu, trong lòng hơi căng thẳng. Xác nhận ai là Cao Lãng, nữ nhân ngồi bên trái hơi gật nhẹ đầu một cái, chợt chuyển giọng nói ra: "Khả Vi, đưa vị bên cạnh này đây sang căn phòng khác, chúng ta muốn nói chuyện riêng với Cao Lãng tiểu hữu." "Phải." Khả Vi bên ngoài đáp lại một tiếng, lập tức mở cửa đi vào bên trong, làm một động tác mời. "Khách quan, mời." "Ta đi trước." Vân Hy nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ra hiệu Cao Lãng yên tâm, liền mỉm cười quay đầu rời đi cùng với Khả Vi. Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong căn phòng chỉ còn ba người Cao Lãng và hai nữ nhân ngồi bên trên. Cao Lãng duy trì im lặng, cố gắng ngồi thẳng lưng ra vẻ thoải mái. Trong lòng có chút chột dạ. Một mình hắn đối phó với hai vị tiền bối ở đây, khó lại càng khó a. Tuy không để lộ ra khí thế, nhưng Cao Lãng biết, để đặt chân được ở Dược Hoa vực này, kiểm soát toàn bộ phố đèn đỏ xung quanh đây, thực lực hai người trước mặt Cao Lãng, ít nhất cũng phải là nguyên anh cảnh cường giả. Chỉ là Cao Lãng không biết chính xác là nguyên anh cảnh bao nhiêu mà thôi. "Hai vị tiền bối, không biết gặp riêng ta, là có chuyện gì không?" Cao Lãng cẩn thận hỏi. "Là thật có một chuyện, chúng ta muốn hỏi ngươi." Nữ nhân bên phải chợt mở miệng nói, giọng nói có chút lạnh lùng. Cao Lãng cả người hơi căng thẳng, cảnh giác nhìn nàng, nói mặc dù không biết là chuyện gì, thế nhưng chỉ cần ta biết ta sẽ nói cho hai vị. Còn rất cẩn thận mà. Nữ nhân bên phải cười lạnh lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút hung ác nói ra. "Ta hỏi ngươi, Viêm Phàm đang ở đâu?" Cao Lãng quả thật không biết nói sao. Cái tên Viêm Phàm này hắn biết, đây không phải là tên phụ thân chưa gặp mặt của hắn sao? Chỉ là nhìn sắc mặt của nàng, Viêm Phàm không những là người quen, mà còn là rất rất quen. "Ta không biết." Cao Lãng nhún vai, lắc đầu nói, vẻ mặt có chút bực bội. Không hiểu sao khi nghe cái tên này, trong lòng hắn lại nổi lên ngọn lửa vô danh. Nữ nhân bên phải chợt chuyển sang im lặng, cả căn phòng đống chốc trở nên yên tĩnh. Cảm nhận thấy sự khác lạ, Cao Lãng càng thêm cảnh giác, đề phòng nhìn lấy hai nữ nhân ngồi bên trên. Vụt. Chợt trong ánh mắt của Cao Lãng, nữ nhân bên phải biến mất trong tầm mắt của hắn. Lúc nàng xuất hiện, đã đứng ngay trước mặt Cao Lãng. Cao Lãng toàn thân giật mình, cả người bộc phát ra khí thế linh hải cảnh bắt trọng. Trên tay cầm cây bút phán quan,
cánh tay chuẩn bị động tác xuất thủ. Chỉ là hành động của Cao Lãng, trong tầm mắt của nàng, là quá chậm. Bụp. Bàn tay phải của nàng khẽ đưa ra, cầm lấy đầu của Cao Lãng, ấn mạnh hắn xuống sàn nhà. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên. Cao Lãng đầu va chạm mạnh xuống sàn, làm lõm xuống một đoạn nhỏ. Đồng thời trên người nữ nhân đó tỏa ra khí thế kinh người. Nguyên Anh cảnh lục trọng. Luồng khí thế trên người nàng đè ép lên cơ thể Cao Lãng, khiến cho hắn toàn thân không thể cử động được, phải chịu sự đè ép toàn thân. A a a. Cao Lãng điên cuồng hét lớn, cố gắng dãy rủa đứng lên, chỉ là mọi cố gắng đều là vô ích. Tại một căn phòng bên cạnh, Vân Hy đang nhàn nhã uống rượu, đối diện hắn chính là Khả Vi. Chạm một chén rượu của hắn với chén của nàng, Vân Hy thoải mái nói uống. Vui vẻ cầm chén rượu cho vào trong miệng, hắn còn đang uống dở thì. Rầm. Tiếng động lớn phòng bên khiến Vân Hy giật mình, cả người run bắn văng cả rượu trong chén ra bên ngoài, bắn vương lên quần áo của hắn. Vân Hy bất mãn nhìn sang phòng bên cạnh, sau đó nhanh chóng đặt chén rượu xuống bàn, loay hoay lau đi vết rượu trên quần áo, cười khách sáo nói: "Ha ha, xin lỗi, làm vi trưởng lão phải chê cười rồi." Căn phòng bên cạnh quả thật rất náo nhiệt, ta chủ nhân của cô thật hiếu khách. Khả Vi cầm chén rượu vừa cạn với Vân Hy trên tay, vẫn duy trì tư thế cầm rượu, sắc mặt không có tỏ vẻ gì. Ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn chén rượu trên tay, xong lại nhìn khuôn mặt của Vân Hy, chợt bình tĩnh hỏi: "Ngươi không lo lắng cho hắn sao?" "Lo lắng? Tại sao ta phải lo lắng cho hắn chứ?" Vân Hy cười đùa nói, cầm bình rượu rót chén mới cho hắn. "Hai ngươi không phải huynh đệ sao?" Khả Vi đầu hơi nghiêng sang một bên, khó hiểu hỏi, ánh mắt dò xét hành động Vân Hy xem hắn đang nói thật hay giả. "Chính vì là huynh đệ, thế nên ta mới không lo lắng cho hắn, a để hắn chịu bớt đau khổ cũng tốt, ngươi không biết tên đệ đệ này của ta mệnh cứng rắn đến thế nào đâu." Vân Hy đầu túi thấp về phía bàn rượu, nhỏ giọng cười nói: "Huống chi." Vân Hy cao giọng, cả người trở nên ung dung cầm chén rượu giơ lên miệng, thưởng thụ mùi rượu bốc lên mũi. "Các ngươi không dám giết hắn." Nói xong Vân Hy rót hết chén rượu vào miệng, chợt cười khà nói, liền rót thêm một chén mới rượu ngon, còn ngon hơn rượu tầng bên dưới. Khả Vi cầm chén rượu duy trì im lặng, nàng nhìn lấy rượu trên tay nàng, chợt rót hết vào trong miệng. Đặt chén rượu trên tay lên mặt bàn, Khả Vi lẩm bẩm: "Đây là rượu ngâm từ linh dược tam phẩm, tất nhiên là ngon hơn rượu bình thường bên dưới kia." 6. Trở lại căn phòng lúc ban đầu, Cao Lãng đang bị đè ép nằm sấp ở trên sàn nhà. Nữ nhân ngồi bên phải ban nãy thì đang ngồi xổm xuống, một tay đặt lên đầu hắn, cả người tỏa ra khí thế vô cùng kinh khủng. "Ngươi xác định vì che giấu cho hắn mà không dám nói thật cho ta sao?" Nữ nhân bên phải ban nãy tức giận quát. "Ta nói rồi, ta thật không biết." Cao Lãng hét lớn, trong lòng thầm chửi: "Con mụ điên, đúng là điên thiệt mà. Hắn quả thật có biết cái quái gì đâu. Hôm nay đúng là xui xẻo." "Hừ, ngươi là nhi tử của hắn, tại sao lại không biết hắn đang ở đâu?" Nữ nhân đó cười lạnh, vô cùng không cam tâm hỏi. Hiển nhiên thực ra trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng nàng lại không muốn tin là sự thật mà thôi. "Ai là nhi tử của hắn chứ? Từ lúc ta sinh ra đến giờ chưa gặp hắn được một lần. Vì hắn mà mẫu thân ta phải chết, ngươi tốt nhất đừng có nói hắn là phụ thân ta." "Cao Lãng, ta không có người phụ thân như thế." Cao Lãng tức giận nói, cả người càng thêm dãy rủa. "Được rồi, Triệu Vi, ngươi dừng tay đi." Nhìn sắc mặt của hắn, có vẻ như là hắn không nói dối. Suy cho cùng hắn cũng bỏ đứa trẻ đó giống chúng ta mà thôi. Nhìn thấy nữ nhân kia vẫn còn tiếp tục hành hạ Cao Lãng, nữ nhân ngồi bên trái khẽ nói, cắt ngang hành động của nàng. Bụp. Nữ nhân tên Triệu Vi đôi lông mi hơi nhíu lại, khẽ hừ lạnh một tiếng, lập tức ném Cao Lãng sang một bên. Khu khu. Cao Lãng ho khan một tiếng, liền chật vật đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. "Ta không biết mối quan hệ của các ngươi đối với Viêm Phàm là như thế nào, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối không biết hắn ở đâu, vì nếu biết, ta sẽ rút kiếm chém hắn trước." "Cáo tử." Buông ra câu nói xong, Cao Lãng liền xoay người rời đi. Rầm. Chỉ là tuy cố hết sức nhưng không mở được cánh cửa, Cao Lãng chợt cảm thấy vô cùng khó xử. "Ngươi với chúng ta còn chưa nói chuyện xong, đã nghĩ cách mà rời đi sao?" Nữ nhân ngồi bên trái chợt cười khẽ, nói. Cao Lãng cảm thấy điệu cười của nàng càng khiến hắn thêm phần xấu hổ, thế nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ thản nhiên, quay đầu nói: "Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói." "Không, chuyện để nói có rất nhiều." Nữ nhân ngồi bên trái khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ví như việc chúng ta có thể cải trắng lại thân phận cho ngươi, khiến cho dù người của Linh Hoàng Tông có đến Dược Hoa vực, ngươi cũng không cần phải sợ hãi mà bỏ trốn." Cao Lãng sắc mặt chợt chuyển sang vô cùng bi diệu, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, cẩn thận hỏi: "Làm như thế nào?" "Ta là Huyền Dư, là tông chủ của Hợp Hoàn Tông, bên trong Hợp Hoàn Tông phần lớn đều là nữ nhân, không thích hợp sắp xếp vị trí cho ngươi." Huyền Dư ngọt ngào nói, lời nói của nàng khiến Cao Lãng hơi thất vọng. Chỉ là Huyền Dư nhanh chóng nói tiếp, khiến Cao Lãng tầm mắt sáng lên, thế nhưng nàng lại là Triệu Vi, người của Triệu gia gia tộc, một trong ngũ gia, có thể dễ dàng sắp xếp cho ngươi một thân phận mới. Chương 166, không phải là miễn phí. Huyền Dư nói xong, vẻ mặt tươi cười nhìn sang Cao Lãng, chờ đợi sự trả lời của hắn. Tuy trong lòng cảm thấy vui vẻ vì hạnh phúc chợt tập đến một cách quá đột nhiên này, thế nhưng để cho rằng mình không nghe lầm, Cao Lãng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Những điều tiền bối vừa nói là thật?" Nói xong, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Triệu Vi. Chỉ cần nàng mở miệng xác nhận việc này, vậy Cao Lãng coi như bị nàng ấn đầu từ nãy giờ là đáng giá. Tuy sư thúc của hắn nói ở xa thì không cần phải sợ Linh Hoàng Tông, thế nhưng nếu có người giúp hắn tẩy trắng, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao? Nếu hắn được tẩy trắng, vậy Triệu Vi muốn ấn đầu hắn thêm lần nữa cũng được. "Cao Lãng, a liêm sỉ của ngươi đâu rồi?" Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn có chút im lặng nói ra. Nếu ban nãy Cao Lãng với phong cách hành xử khi ở tầng 3 phiêu hương các, Tử Văn còn có thể nhịn được. Nhưng thế này, thì quá mức rồi. Ngươi rốt cuộc có còn liêm sỉ không hả?
Liêm sỉ?
Ăn được sao? Cao Lãng cười lạnh đáp lại. Nhìn thấy Triệu Vi vẫn đứng yên tại chỗ, giữ im lặng không nói một câu nào. Huyền Du khuôn mặt giữ vẻ tươi cười, ánh mắt lại điên cuồng ám chỉ Triệu Vi. Mau bảo nàng nhanh chóng mở miệng. Sau cùng, Triệu Vi mới mở miệng nói, khiến Huyền Du khẽ gật đầu, trong lòng thở ra một hơi. Nữ nhân này, sao lại cứng đầu như vậy chứ? Đã nói là cùng nàng phối hợp diễn xuất rồi cơ mà. Các ngươi có tất cả là 4 người đi, ta có thể sắp xếp cho các ngươi một vị trí khách khanh bên trong gia tộc. Có Triệu gia làm chỗ dựa, dù cho Linh Hoàng Tông có kéo người tới đây, cũng không thể làm gì được. Triệu Vi lạnh nhạt nói. Vậy đổi lại ta phải trả giá những gì? Cao Lãng bình tĩnh hỏi lại. Trên đời này không bao giờ có bữa ăn miễn phí, Cao Lãng không tin rằng hắn được Triệu Vi giúp đỡ mà không có hồi báo gì cho nàng.
Không có gì cả.
Danh sách khách khanh của Triệu gia ta sẽ giúp ngươi lập ra. Mỗi tháng ngươi chỉ việc đi làm một nhiệm vụ của Triệu gia mà thôi. Triệu Vi bình tĩnh nói. Có chuyện tốt như vậy thật sao? Cao Lãng khóe miệng nết lên một nụ cười nhạt, bình tĩnh hỏi lại. Hiển nhiên hắn không tin chuyện đó. Tất nhiên là có chuyện tốt như vậy rồi. Còn lý do tại sao chúng ta làm vậy, ngươi đừng nên quan tâm nhiều. Có nói ngươi cũng không hiểu. Huyền Dư lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang câu hỏi Cao Lãng, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn. Cao Lãng trong lòng cười lạnh.
Hắc,
coi thường ai đây? Đa tạ hai vị tiền bối. Cao Lãng lập tức hành lễ. Nếu Huyền Dư đã nói như vậy, Cao Lãng có hỏi cũng mất công. Chi bằng cứ nhận chỗ tốt rồi chuồn thôi. Gọi tiền bối quá xa lạ. Phải gọi là Triệu Vi A Di và Huyền Dư A Di. Huyền Dư cười mỉm nói.
Phải.
Á A Di. Cao Lãng lắp bắp nói, trong lòng tiêu khổ. Lần trước hắn có một lan nương A Di rồi, bây giờ có thêm hai vị A Di nữa. Rốt cuộc về sau hắn còn gặp bao nhiêu A Di nữa đây trời.
Tốt.
Ngươi sang phòng bên cạnh rồi gọi Khả Vi vào đây, lát nữa nàng sẽ dẫn các ngươi đi xuống dưới tầng. Còn muốn tiếp tục chơi với các cô nương bên dưới hay là đi về, thì là chuyện của ngươi.
Ta sẽ không can thiệp.
Huyền Dư mỉm cười nói, lời nói đến câu cuối cùng, mùi uy hiếp tỏa ra nồng nặc.
Tốt.
Cao Lãng nhanh chóng gật đầu nói, liền xoay người rời đi. Mùi uy hiếp kinh khủng như vậy, Cao Lãng còn không biết điều rời đi. Vậy hắn đúng là thảm rồi. Trong lòng âm thầm cảm thán. Người Hợp Hoan Tông tuy cắm ở đây một chỗ, thế nhưng tìm hiểu thông tin tình báo lại không thấp một chút nào. Hắn mới chỉ đến đây lần đầu tiên thôi, vậy mà đã bị người ta phát hiện ra luôn được. Mà nói cũng phải, Linh Hoàng Tông phát lệnh truy nã từ hơn một tháng trước. Thời gian đó đủ để phát tán tin tức của hắn ra toàn bộ phía Đông Đại Lục rồi. Thế nhưng cũng phải nói các cô nương bên trong đây đều là quỷ tinh. Hạ Yến phát hiện ra hắn, thế mà Cao Lãng lại không phát hiện ra sự thay đổi gì. Không những bị nàng bí mật đi báo tin cho cao tầng Hợp Hoan Tông, lại còn bị nàng lừa tiền nữa chứ.
Để tính xem nào.
Cao Lãng và Vân Hy đi xem hai đợt, tổng cộng bị nàng lừa mất 80.000 kim tệ. Nhưng cũng không thể nói là lừa, dù sao thì hai bên cũng có thể nói theo như nhu cầu mà thôi. Cao Lãng đi ra được một lúc, Khả Vi liền lập tức bước vào trong căn phòng. Bình tĩnh hành lễ với Huyền Dư.
Khả Vi, ngươi dẫn hai tên bọn hắn rời khỏi phiêu hương các.
Không. Ngươi dẫn bọn hắn rời khỏi phố đèn đỏ luôn đi, sau đó dẫn người canh gác, tuyệt đối không được để cho hai bọn hắn quay lại. Nhìn thấy Khả Vi, Huyền Dư bình tĩnh ra lệnh. Huyền Dư là sợ Cao Lãng sau khi rời khỏi phiêu hương các vẫn còn loanh quanh các căn nhà ở khu phố đèn đỏ, rồi bị một nữ nhân nào đó hút mất tu vi, vậy cũng chỉ có thể trách hắn mà thôi. Vì vậy đã không làm thì không làm, còn đã làm thì làm cho chót lọt. Huyền Dư ra lệnh Khả Vi đuổi Cao Lãng ra khỏi khu phố đèn đỏ luôn. Vân Hy đi cùng hắn chỉ là bị vạ lây.
Phải.
Chủ nhân. Khả Vi lạnh nhạt nói, liền quay người đi ra khỏi căn phòng. Sau khi Khả Vi rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người Triệu Vi và Huyền Dư. Không gian cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Im lặng một hồi lâu, chợt Triệu Vi mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Ngươi nghĩ ta làm vậy, hắn liệu có đến gặp chúng ta không?
Hắn sẽ đến. Huyền Dư bình tĩnh nói, giọng nói vô cùng chắc chắn. Ngay từ một tháng trước, người của ta phát hiện sự có mặt của đám bọn hắn tại đây, chúng ta liền đã kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đợi một tháng, chẳng phải đã chờ đến sao?
Huyền Dư mỉm cười nói tiếp, bây giờ, chỉ là chờ thêm một chút thời gian nữa mà thôi.
Ta không tin hắn biết nhi tử của hắn ở gần chúng ta, hắn lại không dám xuất hiện.
Phải. Triệu Vi nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt có chút thương cảm. Từ lúc hai tháng trước, Thượng Thanh Tông phát lệnh truy nã đám người Cao Lãng. Triệu Vi đã sớm biết tin tức này, cũng biết Cao Lãng là nhi tử của Viêm Phàm, liền đến báo tin cho Huyền Dư. Vì Triệu gia gia tộc có mối làm ăn trải dài khắp phía Đông Đại Lục, thế nên tin tức còn linh thông hơn bên ngoài rất nhiều, biết nhanh hơn các thế lực xung quanh những một tháng. Mà Triệu Vi lại là cao tầng Triệu gia, càng là một trong những người Triệu gia sớm biết tin tức này. Thế lực đứng đằng sau giúp nàng trở thành cao tầng Triệu gia chính là Hợp Hoan Tông, mà đứng đầu là tông chủ Huyền Dư. Triệu gia là một gia tộc thương nhân phát triển bằng nghề kinh doanh, khác với các gia tộc khác rất nhiều. Bên trong Triệu gia, mỗi thành viên bên trong gia tộc đều có sự móc nối giữa các thế lực khác nhau, tạo thành một quần thể lợi ích. Mà Triệu gia lại là gia tộc đứng trung gian trong đó, nắm giữ số lượng tài nguyên và nguồn tiền tài khổng lồ từ những thế lực mà Triệu gia móc nối. Thế nên nếu có một thế lực bên ngoài nào có ý định tấn công Triệu gia, đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu sự phản kháng của rất nhiều thế lực khác nhau, nối cùng lợi ích với Triệu gia gia tộc. Không có thế lực nào cản trở nổi, Triệu gia ngày càng phát triển và hiện tại trở thành ngũ gia,
một trong năm gia tộc lớn mạnh nhất vùng đất này. Muốn trở thành cao tầng Triệu gia, cũng không phải là một điều đơn giản, vì người đó ngoài việc mang dòng máu người Triệu gia ra, còn phải có được một thế lực phía sau chống lưng, cùng hợp tác một lợi ích nào đó với Triệu gia. Mối quan hệ giữa Triệu Vi và Huyền Dư chính là một ví dụ. Phố đèn đỏ của Hợp Hoan Tông trong bóng tối mang cho Triệu gia một số tiền khổng lồ, đồng thời Triệu gia lại giúp Hợp Hoan Tông hợp pháp các mối làm ăn đó, khiến phố đèn đỏ trở thành đặc trưng bên trong Dược Hoa vực. Mỗi ngày có rất nhiều nam nhân bị người Hợp Hoan Tông hút lấy tu vi, nhưng phố đèn đỏ vẫn phát triển một cách mạnh mẽ. Không những thế, Hợp Hoan Tông còn giúp Triệu Vi có một chỗ đứng trong cao tầng Triệu gia. Mỗi một lời nói của nàng đối với Triệu gia đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Việc đưa đám người Cao Lãng trở thành khách khanh của Triệu gia, tẩy trắng thân phận cho bọn hắn, đối với Triệu Vi chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Thế nên nàng mới có thể nói đơn giản dễ dàng đến như vậy. Khoảng một tháng trước, người Hợp Hoan Tông phát hiện ra Vân Hy ở bên trong phố đèn đỏ, liền lập tức báo cho Huyền Dư biết chuyện. Huyền Dư khi đó liền vô cùng phối hợp Vân Hy, để hắn tác vai tác quái bên trong, mục đích duy nhất chỉ là chờ đợi hắn dẫn Cao Lãng đến mà thôi. Nói đùa, bên trong Phiêu Hương các cao thủ như mây, số lượng nguyên anh cảnh cũng phải hơn 10 người. Vân Hy tưởng rằng hắn ẩn núp trên nóc tầng 3 lâu như thế, không có ai phát hiện ra hắn sao? Chỉ là Huyền Dư nhắm một con mắt, mở một con mắt, chờ đợi hắn dẫn Cao Lãng đến mà thôi. Quả nhiên không ngoài sự mong đợi. Trong tối ngày hôm nay, Vân Hy đã dẫn Cao Lãng đi vào Phiêu Hương các. Bây giờ cho Cao Lãng một cái chức danh để hắn có thể nằm trong tầm kiểm soát của các nàng. Chỉ cần Cao Lãng ở gần các nàng còn không lo người phía sau Cao Lãng lộ diện sao? Tất cả chỉ cần là thời gian mà thôi. Nói đùa, nếu phía sau Cao Lãng không có ai, vậy kẻ nào đã cứu hắn và đưa bốn người đám Cao Lãng rời khỏi Linh Hoàng Tông? Tông môn mạnh nhất phía Đông Đại Lục, tưởng rằng dễ đi vào rồi đi ra đến như thế sao? Đặc biệt đám người Cao Lãng còn là linh hải cảnh thực lực. Dù cho Cao Lãng không biết Viêm Phàm ở đâu, thì đám người cứu Cao Lãng chắc chắn sẽ biết Viêm Phàm ở đâu. Nếu không quen biết, thì việc gì phải mạo sự nguy hiểm đến cứu Cao Lãng? Các nàng Triệu Vi và Huyền Dư đều tính toán cả rồi. Giúp Cao Lãng tẩy trắng thân phận, không phải là miễn phí. 7. Phần cuối bí nội dung nên câu chương cho nó hết. Chương 167, người quá can thiệp. Vọng Hương lâu, đêm muộn gần 2 giờ sáng, Cao Lãng và Vân Hy lén lút bước lên trên tầng 3, đi về căn phòng của mình. Các ngươi đi đâu mà bây giờ mới về? Vừa mới bước lên trên tầng 3, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng bọn hắn khiến cả hai người đồng loạt giật mình, bất giác đứng thẳng lưng lên. Có chút chột dạ quay ra đằng sau, nhìn thấy bóng người đứng sau lưng mình, cả hai đều khẽ hành lễ. Tham kiến Đầu Châu đại nhân. Bụp. Một bên Vân Hy cánh tay huých nhẹ Cao Lãng, ra hiệu hắn nói chuyện. Tại sao lại là ta? Cao Lãng khẽ ra hiệu. Hắn là sư thúc của ngươi, ngươi nói chuyện tất nhiên là sẽ an toàn hơn ta nói chuyện a. Vân Hy đáp lại. Vậy ngươi chưa từng nghe, yêu cho roi cho vào sao? Ta nếu nói ra, ngài ấy sẽ càng phạt nặng hơn a. Cao Lãng phản bác lại. Lãng đệ, ngươi đừng tưởng ta không nhìn thấy gì. Sư thúc của ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không phạt chúng ta. Vân Hy cười lạnh đáp lại. Khục. Đầu Châu làm một động tác ho khan một tiếng, phá vỡ cuộc giao tiếp âm thầm của Cao Lãng và Vân Hy. Nhìn thấy hai tên tiểu bối vì chột dạ mà đứng thẳng người, mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng Đầu Châu vô cùng im lặng. Hai cái tên nhóc này, các ngươi không biết, ra ám hiệu trước mặt ta như vậy, mà ta không biết cái gì sao? Cao Lãng, nói đi. Các ngươi đi đâu mà giờ này mới về? Đầu Châu trầm giọng hỏi, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Sáng nay hắn vừa mới dặn dò bọn hắn xong, đáng nhẽ trong khoảng thời gian này phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá linh hải cảnh cửu trọng chứ. Sao có thể mãi chơi bời lung tung bên ngoài được? Nhất thời hắn đối với Cao Lãng và Vân Hy có chút thất vọng. Đầu Châu đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, thật ra là chúng ta đi tu luyện a. Nhìn thấy Đầu Châu có chút tức giận, Cao Lãng vội vàng nói ra. Ồ, thử nói một chút coi, các ngươi là tu luyện cái gì mà đi vào trong phố đèn đỏ? Đặc biệt là Vân Hy, trong một tháng này ngươi đi bao nhiêu lần, ngươi không biết sao? Đầu Châu lời nói vô cùng lạnh nhạt, chỉ là càng nói, Vân Hy sắc mặt càng thêm sâu thẳm, ánh mắt vội chuyển sang cầu cứu Cao Lãng. Mối tình báo bên trong địa cung căn bản không hề yếu hơn các thế lực khác một chút nào. Xung quanh Dược Hoa vực này, mỗi lần Vân Hy làm gì, Đầu Châu hắn đều biết hết. Đặc biệt Vân Hy mỗi lần đi đều không che giấu khuôn mặt của mình, càng thêm dễ dàng phát hiện. Thực mọi chuyện không phải như ngài nghĩ, chúng ta đích thật là đi vào trong đó, nhưng là vào trong để tu luyện. Cao Lãng vội vàng giải thích, ánh mắt thấp thỏm cẩn thận nhìn Đầu Châu. Đầu Châu giữ im lặng một thời gian, ánh mắt hắn nhìn thẳng lấy khuôn mặt Cao Lãng, muốn xem rốt cuộc Cao Lãng đang nói thật hay là nói dối. Một lúc sau, hắn mới khẽ mở miệng, ngươi tiếp tục, ta đang nghe đây. Cao Lãng khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vui vẻ. Đầu Châu nói như vậy, việc này sơ bộ coi như dễ dàng hơn rồi. Chỉ cần lý do của hắn đủ tiêu chuẩn mà thôi. Cao Lãng bắt đầu giải thích. Hắn liền kể hết mọi việc tối nay vừa xảy ra, bao gồm cả việc hai người lén lút đi vào phòng người khác đang làm việc hấp thu hắc khí, đến việc bị phát hiện ra sau đó bỏ tiền để Quang Minh Chính Đại đi vào bên trong. Sau đó liền là việc hắn bị gọi đến chỗ hai vị nữ nhân kia, rồi được nàng ra hẹn, giúp bọn hắn tẩy trắng thân phận của mình. Cao Lãng kể thật hết tất cả mọi chuyện, không hề có dấu giếm. Dù sao mấy chuyện này nghe đã có chút không thể tin được, Cao Lãng mà biên thêm, chỉ có thể càng biên càng sai nhiều mà thôi. Đầu Châu yên lặng nghe Cao Lãng kể hết mọi chuyện, đến khi hắn kể xong, Đầu Châu hơi im lặng một chút, liền lạnh nhạt nói. Đi theo ta. Nói xong liền xoay người bước lên trên tầng 4. Cao Lãng và Vân Hy hai người đều nhìn nhau một cái,
liền bước lên theo hắn. Tiếp tục đi vào căn phòng hai người vào lúc ban sáng, đầu châu nhẹ thắp một cây nến chiếu sáng căn phòng, khoanh chân ngồi trên một chiếc đệm. Hai tay khẽ đưa ra, lạnh nhạt nói đưa tay các ngươi ra đây. Hai người ngồi khoanh chân đối diện với đầu châu, đồng loạt đưa tay ra phân biệt nắm lấy hai bàn tay hắn. Ánh mắt nhìn thẳng vào đầu châu, dò hỏi bước đi tiếp theo. Vụ. Một luồng linh khí nhàn nhạt từ trên người đầu châu khẽ bước lên dần di chuyển lên hai bàn tay hắn, sau đó di chuyển sang người Cao Lãng và Vân Hy. Cao Lãng và Vân Hy chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giống như được mát xa từ trên xuống dưới toàn thân hắn. A a a. Cao Lãng vốn đang nhắm mắt im lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái này, chỉ là Vân Hy bên cạnh lại mềm mại rên rỉ, khiến hắn không tài nào tập trung được, chỉ có thể bất mãn nhìn sang. Ngay cả đầu châu ngồi đối diện bọn hắn, ánh mắt cũng quái dị nhìn sang Vân Hy. Bên trong cơ thể Cao Lãng và Vân Hy, từng dòng khí màu hồng phấn chui ra từ cơ thể bọn hắn, bốc hơi lên trên trần nhà rồi biến mất. Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian, đến khi trong người Cao Lãng và Vân Hy không còn bốc hơi dòng khí màu hồng phấn nữa, đầu châu mới khẽ thu tay lại, hai tay dừng vận chuyển linh khí, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Dâm dục chi khí các ngươi hấp thu, tuy các ngươi có sử dụng địa ngục kinh để loại bỏ các loại chi khí đấy, chuyển hóa thành linh khí bên trong bản thân. Thế nhưng công pháp các ngươi tu luyện vốn chỉ là quyền thượng, công pháp không đầy đủ, vẫn sẽ bị dâm dục chi khí bám trên người, ảnh hưởng đến tinh thần vận chuyển. Nói xong lạnh nhạt liếc nhìn Vân Hy, bình tĩnh thu ánh mắt về, hắn nói tiếp: "Ta đã loại bỏ nó ra khỏi cơ thể các ngươi. Bây giờ thì rời đi đi, trong thời gian này gấp rút tu luyện, không được đi sang khu phố đèn đỏ nữa. Cấp độ của các ngươi chưa đủ để tiêu hóa hết dâm dục chi khí bên trong đấy." "Phải, đại nhân." Cao Lãng và Vân Hy vội vàng hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng, về căn phòng tu luyện của mình trên tầng 3. Bình tĩnh nhìn hai người rời đi, đầu châu bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Căn phòng vừa mới yên lặng được một lúc, lập tức bị một âm thanh quấy phá. "Đầu châu, lên trên tầng 5 gặp ta." Đầu châu vội vàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trên. Giọng nói vừa mới vang lên, là của Diêm La Vương đại nhân. Hắn liền bình tĩnh đứng dậy, bước lên trên bậc thang, đi lên tầng 5. Vì đã là đêm muộn, bên trên tầng 5 không có một tia ánh đèn nào, xung quanh chỉ là một màu tăm tối. Đầu châu trên tay cầm cây nến còn đốt ban nãy, ánh sáng chỉ chiếu được le lói xung quanh hắn mà thôi. Cẩn thận mở cửa bước vào căn phòng u tối, đầu châu có thể dựa vào ánh đèn, lờ mờ nhìn thấy được một người ngồi trên chủ vị, toàn thân mặc áo choàng màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ Diêm La Vương. Loạn. Soạn. Đại nhân. Ngồi xuống khoanh chân trên một chiếc đệm gỗ, đầu châu cẩn thận nói. Ngươi quá can thiệp vào cuộc sống của đứa trẻ đó. Cả người vẫn ngồi khoanh chân tu luyện, Diêm La Vương khẽ nói, giọng nói của hắn như vang khắp xung quanh căn phòng. Thế nhưng ta là sư thúc của hắn. Ta thậm chí còn chưa gặp được hắn khi hắn vừa chào đời. Đầu châu kiên quyết nói ra. Trên đời này muốn thành cường giả, thì phải sống bằng tự bản thân mình, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Diêm La Vương bình tĩnh nói. Ngươi đang quá can thiệp vào cuộc sống của hắn. Khiến hắn dần trở nên dựa dẫm vào ngươi, đó là một hành động không khôn ngoan. Nói xong, Diêm La Vương khẽ mở mắt ra, ánh mắt của hắn như lộ rõ bên trong màn đêm, nhìn thẳng vào đầu châu. Ánh đến bên trong căn phòng soi sáng khuôn mặt của hắn, đầu châu nắm tay siết chặt, hiển nhiên trong lòng đang làm ra đấu tranh. Một lúc sau, nắm tay hắn dần thả ra. Nhẹ nhõm thở dài một hơi, hành lễ nói. Đa tạ Diêm La Vương đại nhân, ta sẽ tiết chế hành động này lại. Nói xong, liền cầm cây nến bên cạnh, bước chậm rời đi khỏi căn phòng. Toàn bộ căn phòng tầng 5, lập tức rơi vào màn đêm đen tĩnh mịch. Đầu châu ngồi yên tĩnh trong căn phòng của mình, suy nghĩ về những việc Cao Lãng nói đã xảy ra. Trong lòng thầm thở ra một hơi. Xem ra Triệu Vi và Huyền Dư vẫn không buông bỏ được sư huynh của hắn a. Tuy chỉ nghe qua từ lời Cao Lãng nói, thế nhưng đầu châu vẫn không khó để hắn biết được mục đích thật sự của Triệu Vi và Huyền Dư. Chuyện này vẫn là chuyện nhà người ta, đầu châu vốn là người ngoài không tiện nhúng tay vào. Tốt nhất vẫn nên gọi cho Viêm Phàm để hắn tự xử lý. Chỉ mong hai nàng tạo điều kiện cho Cao Lãng, đừng gây khó dễ cho hắn là được. Tẩy trắng thân phận, có Triệu gia làm chỗ dựa. Thế nhưng lại chịu sự giám sát trong tầm mắt của Triệu Vi, thật cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Nếu hắn nhớ không lầm, Triệu Vi khá là nóng tính a. Đâu chỉ nóng tính thông thường, lần đầu gặp mặt, nàng còn ấn đầu Cao Lãng vào mặt đất ma sát cơ mà. 6. Cao Lãng khi về căn phòng, cả người nhanh chóng khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu vận hành công pháp tu luyện. Trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nghĩ cách để vào Triệu gia gia tộc đâu. Thật không nghĩ đến tối nay đi dạo thanh lâu, Triệu gia lại tìm đến hắn. Có Triệu gia làm chỗ dựa, lại giúp hắn tẩy trắng thân phận. Vậy tương lai sau này, mọi hành động của hắn đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cơ thể vận chuyển linh khí một thời gian, hưng phấn trong lòng từ từ bình tĩnh lại, hai mắt nhắm chặt, chuyên sâu vào tu luyện. Trong 6 tháng này, Cao Lãng bắt buộc phải bế quan tiềm tu, nhất định dùng 6 tháng đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Với số tài nguyên hắn lấy được ở Thượng Thanh Tông, đủ để cho Cao Lãng đột phá linh đan cảnh có dư. Họa chăng chỉ là thời gian đột phá, nhanh hay chậm mà thôi. Chương 168, linh hải cảnh cửu trọng. Với số lượng tài nguyên Cao Lãng nắm giữ hiện tại, bây giờ hắn muốn đột phá linh đan cảnh, cũng phải mất 2 đến 3 năm. Thời gian đó là quá dài so với việc tu luyện trong 6 tháng đột phá linh hải cảnh cửu trọng, rồi đầu châu dẫn bọn hắn đi đột phá linh đan cảnh. Cao Lãng không gian giới chỉ lóe lên, trên tay hắn xuất hiện 3 bình đan dược nhỏ. Bên trong đều là hải linh đan, mỗi bình 10 viên. Tuy nhiên bình thứ 3 chỉ có 5 viên. Tông chủ Thượng Thanh Tông đưa cho Cao Lãng 100 viên hải linh đan,
đó là một nửa số đan dược bọn hắn dự trữ dùng cho linh hải cảnh bên trong tông môn tu luyện. Chia đều cho 4 người, mỗi người đều có 25 viên. Lần này không giống như lần trước Cao Lãng tu luyện gấp rút bên trong Linh Hoàng Tông. Hắn có khoảng thời gian rất dài. Mỗi ngày dùng 1 viên tu luyện, Cao Lãng có nắm chắc, trong 1 tháng đạt đến bình cảnh linh hải cảnh bắt trọng. Thời gian 5 tháng còn lại, chẳng nhẽ không đủ cho hắn xung kích bình cảnh, đột phá linh hải cảnh cửu trọng hay sao? Cao Lãng trên tay đổ ra 1 viên Hải Linh Đan, nhanh chóng ném vào trong miệng. Hai tay vận chuyển linh khí, tăng tốc tiêu hóa dược lực bên trong. Đan dược vừa bị tiêu hóa, cơ thể Cao Lãng chợt giống như một cái động hút linh khí vậy. Tốc độ hấp thu linh khí đâu chỉ nhanh gấp đôi. Cao Lãng hai tay liên tục tạo thành những ấn pháp kỳ dị. Dựa theo lộ tuyến vận chuyển công pháp, đưa linh khí bên ngoài vào trong cơ thể, chạy dọc kinh mạch của hắn, dần dần hội tụ vào bên trong đan điền. Sau khi vào bên trong đan điền, Cao Lãng tiếp tục phải duy trì dòng linh khí đó, chuyển hóa nó thành dòng linh khí của bản thân hắn. Cứ thế tuần hoàn qua lại, bên trong đan điền của Cao Lãng, dòng linh khí màu trắng như thực chất tồn tại bên trong, tạo thành một viên bi tròn nằm bên trong đấy. Chỉ là viên bi này còn đang ở hình dạng lỏng lẻo, mỗi lần có dòng linh khí mới chui vào, hình dạng của viên bi nhanh chóng bị biến đến dạng, sau đó lại được Cao Lãng chỉnh sửa như cũ. Bên ngoài căn phòng của hắn, tiểu nhị sau khi lên phòng không hề đánh thức Cao Lãng, mà cẩn thận đặt một bàn thức ăn ngoài cửa, sau đó đi xuống tầng. Vì mọi hạ nhân bên trong Vọng Hương lâu đều đã có đầu châu sai bảo, thế nên tất cả mọi người đều vô cùng phối hợp, không ai cắt đứt đám người Cao Lãng tu luyện. Khi đến giờ sẽ đặt thức ăn bên ngoài, nếu Cao Lãng có đói bụng sẽ tự ra ngoài lấy thức ăn đem vào, để phòng tránh việc tu luyện của bọn hắn không bị gián đoạn. Phong cách chăm sóc phục vụ đơn giản tốt hơn rất nhiều. Đâu như những người bế quan tu luyện bên ngoài, không có người lo cho bữa ăn tu luyện, phải tự mình chuẩn bị thức ăn, nghèo thì ăn lương khô, còn giàu một ít thì ăn đan dược cấp thấp. Nhưng ta nói ăn như vậy, liệu có đủ chất dinh dưỡng để tu luyện hay sao? Thực lực thấp kém không có đủ chất dinh dưỡng, vậy căn bản còn không có sức mà đi tu luyện. Ngươi nghĩ rằng chỉ mất công hấp thu linh khí vào trong người thì có thể no bụng được hay sao? Lâu ngày không ăn không uống, đủ để khiến ngươi gầy như cái que tuổi rồi. Chỉ khi nào thực lực đạt đến hóa thần cảnh, cơ thể gần như đã thân thuộc với thiên địa, mới có thể thời gian dài không ăn không uống, mà hình dạng bên ngoài không bị biến đổi. Còn sớm hơn cả Cao Lãng dự đoán. Sau 20 ngày, Cao Lãng đã cảm thấy linh khí vận chuyển xung quanh mình có chút bế tắc. Dù cho hắn có ăn Hải Linh Đan, cũng không thể thay đổi được điều đó. Cao Lãng hiểu, cơ thể hắn đã chạm đến bình cảnh linh hải cảnh bắt trọng rồi. Việc bây giờ Cao Lãng cần là trùng kích lên linh hải cảnh cửu trọng. Có vậy hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không cơ thể hấp thu linh khí sẽ ngày càng chậm chạp. Từ từ ổn dưỡng linh khí bên trong đan điền suốt 2 ngày, Cao Lãng bắt đầu trùng kích. Linh khí vốn hội tụ bên trong đan điền lập tức trở nên cuồng bạo, như một cơn sóng lớn đập thẳng vào viên bi tròn mà hắn hình thành bên trong đan điền. Mục đích của hắn bây giờ chính là kích thích viên bi ấy, khiến cho nó nở to ra. Theo như lời đầu châu căn dặn, viên kim đan bên trong lúc ở linh hải cảnh càng lớn, vậy khi kết thành kim đan, độ ngưng thực sẽ càng lớn. Viên kim đan trong cơ thể lớn hay nhỏ, sẽ khiến ngươi sau này liệu có càng dễ dàng tu luyện hay không. Cơn sóng đó đập thẳng lên viên bi tròn đó, khiến cho viên bi nhanh chóng bị biến dạng, bóp méo sang một bên. Sau đó cơn sóng vốn từ bên đó, lập tức chuyển sang bên bị lồi ra, trùng kích đánh vào bên trong, đẩy hình dạng viên bi tròn đó về hình dạng ban đầu. Cả người Cao Lãng hơi run run một chút, chợt hơi mở mắt ra, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Lần đầu đột phá thất bại. Tuy nhiên cũng không ngoài dự đoán của hắn. Viên bi tròn trong đan điền Cao Lãng nằm ở thể lỏng, việc Cao Lãng cần làm bây giờ là sử dụng linh khí xung quanh tác động lên viên bi tròn đó, khiến cho nó ngày càng nở ra, to ra. Việc hắn cảm thấy khó khăn chính là, nếu viên bi tròn bị tác động vào bên trong, nó sẽ đơn giản to ra. Thế nhưng đây lại là tác động từ bên ngoài. Đơn giản là rất khó. Viên bi tròn đó hiện tại giống như một túi bóng bay vậy. Lớp thành của nó rất dày. Cao Lãng cần liên tục tác động đều xung quanh các lớp vỏ bên ngoài nó, khiến cho viên bi đó chịu sự tác động mà to ra, đồng thời lại phải khiến nó không bị biến dạng mà vẫn giữ trong trạng thái hình cầu. Có như vậy, bên trong nó mới có thể chứa đựng càng nhiều linh khí hơn. Giống như một quả bóng bay lớn. Cứ như vậy, Cao Lãng liên tục thử nghiệm, trùng kích vào viên bi tròn bên trong đan điền của hắn. Duy trì trạng thái trùng kích giống như gõ búa liên tục vào trong một quả cầu khiến tác động từ bên ngoài làm nó to dần ra vậy. Vì hiện tại quả cầu đang ở thể lỏng, thế nên Cao Lãng mới dễ dàng làm được như vậy. Còn khi hắn đã đột phá đến linh đan cảnh, quả cầu trong đan điền hình thành kim đan chuyển sang trạng thái rắn, vậy căn bản không thể sửa chữa được. Không những thế, mỗi lần Cao Lãng trùng kích đều phải vô cùng tập trung, vì nếu hắn trùng kích quá mạnh, khiến cho viên cầu trong đan điền bị biến dạng quá mạnh mà không thể quay về được, vậy căn bản hắn lại phải tu luyện từ đầu, hình thành nên viên bi tròn mới. Liên tục trùng kích trải qua 1 tháng trời, Cao Lãng dừng lại. Trong lòng hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vì viên bi tròn lúc trước bây giờ kích cỡ đã to như một nắm tay. Nhắm mắt cảm nhận màng mỏng bên trong quả cầu. Cao Lãng biết hắn không thể khiến cho nó to thêm nữa, nếu không nó sẽ xuất hiện vết rách. Nghiêm trọng hơn, là nổ. Vận chuyển công pháp hấp thu linh khí bên trong cơ thể, linh khí chuyển hóa lấp đầy bên trong quả cầu đó. Cao Lãng khí thế trên người dần dần tăng cao. Từ linh hải cảnh bắt trọng, đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Cảm nhận sức mạnh mới bên trong cơ thể, Cao Lãng vui sướng thở ra một hơi. Liên tục trùng kích 11 lần thất bại, đến lần thứ 12, hắn mất tới 1 tuần để trùng kích. Khiến viên bi bên trong đan điền nở to thành quả cầu như nắm tay. Cao Lãng mới thành công. Mất thêm 2 ngày nữa củng cố lại cảnh giới này. Để cho quả cầu bên trong đan điền càng thêm vững chắc,
Cao Lãng mới thu công, đi ra ngoài căn phòng mình. Tìm Đầu Châu báo cáo nhiệm vụ hoàn thành của hắn.
Sư thúc.
Đi lên trên tầng 4, Cao Lãng thấy ngoài Đầu Châu ra thì không có ai khác, liền chuyển giọng hô. Đầu Châu vốn đang ngồi uống trà viết chữ, sau khi Cao Lãng hô, hắn lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn, lạnh nhạt nói:
"Đột phá rồi."
"Phải." Cao Lãng đáp lại. Khí thế linh hải cảnh cửu trọng của hắn không hề có chút cố kỵ lan tỏa khắp phòng, duy trì 1, 2 giây, liền vội vàng thu lại. Đầu Châu lạnh nhạt túi đầu xuống, tiếp tục viết chữ, nhẹ giọng nói:
"Trong 3 người các ngươi, ngươi là người cuối cùng đột phá. A Lôi 1 tháng trước đã sớm đột phá đến gặp ta, Vân Hy thì là 15 ngày trước. Còn ngươi, mất 2 tháng để đột phá thành công."
"Sư thúc,
ta hiểu."
Cao Lãng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói:
"Không vì đột phá mà kiêu ngạo. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Ngươi hiểu thì tốt." Đầu Châu lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng không thèm nhìn Cao Lãng, bàn tay hắn khẽ vung lên, một vật màu đen từ trong tay hắn bay ra.
Bụp.
Cao Lãng nhanh chóng nắm lấy thứ Đầu Châu ném cho hắn, giơ ra xem thì là một viên đá màu đen hình chữ nhật. Ở giữa có khắc một con rồng màu vàng.
"Thẻ để đi vào trong bí cảnh,
đi tìm tiểu nhị, hắn sẽ dẫn ngươi đi vào mật thất của Vọng Hương lâu. Ở trong đó 4 tháng còn lại tu luyện củng cố cảnh giới và rèn luyện võ kỹ đi."
Đầu Châu lạnh nhạt đáp.
"Phải."
Cao Lãng gật đầu, chậm chần chừ một lúc, mới cẩn thận nói ra:
"Sư thúc, ngài có thể cho ta chút thời gian đến chỗ Triệu gia không?" Đầu Châu vốn đang viết chữ chợt dừng bút lại, đầu hơi ngẩng lên chăm chú nhìn Cao Lãng.
"Việc tẩy trắng thân phận ngươi ở Triệu gia ta sẽ lo hết giúp ngươi. Việc này ngươi không cần phải quan tâm, nhiệm vụ của khách khanh bên trong Triệu gia ngươi cũng không cần làm. Chỉ việc chờ đến nhận tài nguyên là được."
Đầu Châu nói.
"Phải."
"Đa tạ sư thúc."
Cao Lãng vội vàng cúi đầu hành lễ, vui vẻ rời đi. Công việc có người lo hộ mình, quả là vui sướng mà.
Bình tĩnh nhìn Cao Lãng dần rời xa khỏi căn phòng, Đầu Châu tiếp tục ngồi viết chữ, nhẹ giọng nói:
"Chuyện Triệu gia ta đã nói với Cao Lãng như vậy rồi, ngươi biết phải làm gì tiếp theo rồi đấy."
"Ha ha.
Được rồi, có một số món nợ ta cần phải trả."
Bên trong bóng tôi vang lên một tiếng thở dài, mặt ngựa liền biến mất khỏi căn phòng.
Trên đời này, nợ tình cảm là thứ nợ khó trả nhất.
"Rắc,
ngươi quả thật thay đổi rồi."
Đầu Châu nghe xong, bất giác bẻ gãy cây bút trên tay, lẩm bẩm nói:
"Đứa trẻ này, mới giống như ngươi năm đó hơn."
Chương 169, sủng đến tận trời.
Cao Lãng sau khi cầm lấy viên đá màu đen, vừa đi xuống tầng 3 lập tức gặp một tên tiểu nhị đã chờ sẵn ở bên dưới.
"Người đi theo ta."
Tiểu nhị sau khi nhìn thấy Cao Lãng, đầu hơi gật nhẹ một cái, liền xoay người dẫn đường.
"Tốt."
Cao Lãng nhẹ gật đầu, liền đi theo hắn.
Nơi đây là Vọng Hương lâu, tất cả thành viên bên trong này từ tiểu nhị đến quản sự đều là thành viên bên trong địa cung. Thân phận bọn hắn hiện tại Cao Lãng nhìn thấy chính là thân phận bên ngoài của bọn hắn. Ví dụ như tiểu nhị đây, thực lực linh đan cảnh tam trọng, thân phận đại quỷ của địa cung, phụng sự quản lý của Diêm La Vương đại nhân. Cao Lãng là thân phận tiểu quỷ, còn thấp hơn hắn. Thế nên tiểu nhị nói chuyện với Cao Lãng mới có thể lãnh đạm như vậy. Đi xuống dưới tầng 1 của Vọng Hương lâu, Cao Lãng theo chân tiểu nhị đi vào trong nhà bếp, liền vận chuyển cơ quan, mở một bức tường bên trong đó.
Cao Lãng có chút không nói gì.
Mật thất ở bên trong nhà bếp, có lẽ có kẻ muốn tìm cũng không bao giờ nghĩ ra đi.
Như hiểu sự thắc mắc của Cao Lãng, tiểu nhị giải thích xây dựng cửa mật thất ở nhà bếp, dùng cho việc có người bên trong mật thất đói, có thể lập tức lên lấy thức ăn.
Cao Lãng phối hợp gật đầu.
Trong lòng thầm nghĩ, người của địa cung xây dựng tòa Vọng Hương lâu này còn thật biết hưởng thụ, tính toán mọi nhu cầu cần thiết của bọn hắn.
Một đường đi xuống dưới sâu trong lòng đất, Cao Lãng đơn giản nhận ra, mật thất bên dưới còn rộng lớn hơn cả bên trên.
Mật thất có tổng cộng hơn 50 căn phòng riêng, người sau khi vào trong sẽ đi vào một căn phòng để tu luyện, bên trong đó có thể chịu được võ kỹ của nguyên anh cảnh cường giả, thế nên cứ tùy tiện phát huy thực lực.
Dẫn đường Cao Lãng đi xuống dưới mật thất, tiểu nhị bình tĩnh giải thích.
Trung tâm mật thất có một tòa tụ linh trận vô cùng lớn có thể hấp thu linh khí bên trên, thế nên linh khí ở dưới này còn nồng nặc hơn cả trên kia.
Phòng ở đây có rất nhiều, phòng hiện đèn màu đỏ, tức bên trong có người. Phòng hiện đèn màu xanh tức là không có ai, ngươi có thể tùy tiện chọn.
Đa tạ, không biết ngươi có thấy hai vị đồng bạn của ta, bọn hắn.
Cao Lãng mỉm cười nói, đồng thời miêu tả hình dáng của Vân Hy và A Lôi.
Bọn hắn có ở đây, đã vào trước ngươi một tháng rồi, người nhỏ con hơn thì vào trước ngươi nửa tháng.
Còn việc gì thắc mắc nữa không?
Tiểu nhị bình tĩnh hỏi lại.
Không còn.
Đa tạ.
Phòng để ta tự do chọn lựa là được.
Cao Lãng mỉm cười nói.
Tốt.
Tiểu nhị cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu liền quay lại con đường cũ đi lên trên.
Cao Lãng mỉm cười nhìn hắn rời đi, liền bước chậm đi trong hành lang.
Trong đầu thầm suy nghĩ hắn còn những thiếu sót gì, sắp xếp lại các công pháp, võ kỹ học tập tu luyện.
Đi qua khoảng 20 căn phòng đầu, Cao Lãng nhìn thấy tất cả cánh cửa đều chuyển sang đèn màu đỏ.
Trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra người địa cung bên trong đây tu luyện còn không phải là ít mà.
Đi mất một lúc, cuối cùng Cao Lãng cũng nhìn thấy một căn phòng có cánh cửa ánh đèn màu xanh, lập tức vui vẻ đi vào trong đấy.
Cao Lãng vừa mở cửa ra, đồng thời căn phòng bên cạnh hắn ánh đèn vốn từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, cũng mở cửa ra.
Theo bản năng quay đầu nhìn sang, Cao Lãng nhìn thấy đi ra khỏi căn phòng là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn cả hắn, tóc dài buộc thành hai bím kéo sang hai bên, vẻ mặt tươi cười đi ra bên ngoài.
Điều Cao Lãng thấy kinh dị chính là thực lực của nàng.
Cảnh giới linh đan cảnh nhị trọng.
Nhìn bên ngoài nàng còn trẻ tuổi hơn cả hắn, a không phải là nữ quái nào cố tình cho mình trẻ ra đi.
Vừa nhìn thấy Cao Lãng, thiếu nữ đôi mắt hơi híp lại,
vui vẻ nói: "Tiểu nhị, đi ra sắp xếp một bàn ăn thịt soạn cho ta. Ta mới tu luyện xong bụng có chút đói." Cao Lãng trong lòng im lặng, thiếu nữ này không phải coi hắn là tiểu nhị đi. "Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?" "Tiểu nhị?" "Tiểu quỷ." Nhìn thấy Cao Lãng còn đứng yên tại chỗ, thiếu nữ nhíu mày một cái, nghiêm khắc hỏi lại. Cấp bậc của Cao Lãng thấp hơn nàng, thế nên việc nàng sai hắn không có vấn đề gì đi. Cao Lãng có chút không nói gì, khẽ mở miệng: "Đầu tiên, ta không phải là tiểu nhị." "Ta biết." Thiếu nữ khẽ gật đầu nói, bình tĩnh nhìn Cao Lãng. "Thứ hai." Cao Lãng bàn tay chạm lên tay nắm cửa, lạnh nhạt nói: "Ta chả việc gì phải đi giúp ngươi cả." Nói xong liền vội vã đi vào, đóng sập cửa lại. Ánh đèn bên trên cửa từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, báo hiệu có người bên trong. Người bên ngoài không thể cưỡng ép mở ra. Thiếu nữ cả người đơ ra tại chỗ, còn chưa kịp tiêu hóa những hành động mà Cao Lãng phản ứng xong. Một lúc sau sắc mặt chuyển sang tức giận, dầm mạnh chân tại chỗ, nắm tay giơ lên chỗ cửa phòng Cao Lãng, cơ cơ trong không khí không có chỗ mà phát tiết. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ bực tức xoay người đi ra khỏi mật thất. "Tên khốn kiếp đấy, ngươi chờ đó cho ta, đừng để bản cô nương gặp lại ngươi." Cao Lãng đóng kín cửa xong, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Vì nàng thực lực hơn hắn hẳn một đại cảnh giới, Cao Lãng dù có đánh cũng không thể đánh lại nàng, thế nên tìm cách rời đi là nhanh nhất. Bỏ qua hành động của thiếu nữ ra khỏi đầu, Cao Lãng liền đi sâu vào bên trong căn phòng, chuyên tâm tu luyện. 6. Bên trên tầng 4. Sư Thúc A. Đầu Châu vốn đang yên tĩnh viết chữ, lập tức bị một giọng nói thanh thúy phá vỡ. Trước mặt Đầu Châu, một thiếu nữ xuất hiện ngồi ngay phía đối diện, cả người hơi cúi vào bàn, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Nếu Cao Lãng ở đây, hắn sẽ dễ dàng nhận ra. Thiếu nữ này chính là thiếu nữ mà hắn vừa gặp mặt. Là Ấu Lăng A. Không gian bị thiếu nữ phá vỡ, Đầu Châu cũng không hề tỏ ra giận dữ, ánh mắt hiện lên một nụ cười từ ái nói ra: "Ngươi học xong được võ kỹ thứ 8 của địa cung, Băng Sơn Địa rồi sao?" "Tất nhiên là ta học rồi." Thiếu nữ vô tư nói: "Võ kỹ này đối với ta mà nói, chỉ mất chút thời gian mà thôi a." "Ha ha ha." Đầu Châu cười lắc đầu. "Nếu học, nàng cùng lắm chỉ học vẻ bên ngoài, nội dung chính của võ kỹ, đâu phải chỉ học dễ dàng như vậy. Sư Thúc A, ta học xong rồi, ngài có thể cho ta rời đi chỗ này, ra bên ngoài chơi sao? Ta ở xung quanh dược hoa vực này đã sớm nhàm chán rất rồi a." Thiếu nữ vội vàng di chuyển sang bên cạnh Đầu Châu, hai tay bám vào cánh tay phải của hắn, nũng nịu nói: "Không được." Đầu Châu lạnh nhạt lắc đầu. "Hừ, Sư Thúc ngài thật đáng ghét, giống như tên thiếu niên ban nãy ta gặp vậy." Thiếu nữ thấy Đầu Châu không đồng ý, liền bất mãn nói. Đầu Châu cánh tay vốn đang cầm bút chợt dừng lại, trong lòng nghĩ gì đó, liền cẩn thận hỏi lại nàng là thiếu niên nào. "Là một tên ta mới gặp dưới mật thất, hắn quả thật rất đáng ghét." Thiếu nữ không hề cảnh giác cứ vô tư nói ra. Xong rồi liền kể chuyện của nàng và Cao Lãng mới xảy ra bên dưới. "Tên thiếu niên đó, có phải trên đầu đeo một chiếc khăn màu sáng không?" Đầu Châu cẩn thận hỏi. "Đúng, chính là hắn." "Sư Thúc, ngài biết hắn sao? Vậy ngài có thể hay không cho ta biết địa bàn hoạt động của hắn?" Thiếu nữ gật đầu một cái, hưng phấn nói ra. Đầu Châu có chút im lặng nhìn nàng. Với tính cách của nàng, đưa cho nàng biết vị trí Cao Lãng, chẳng phải là để nàng đi gây chuyện rồi sao? "Không được, tuyệt đối phải để nàng và Cao Lãng cách xa nhau, càng xa càng tốt." "Sư Thúc, ngài không sao chứ?" Nhìn thấy Đầu Châu im lặng không nói chuyện, thiếu nữ cẩn thận hỏi. "Ta không sao." Đầu Châu trầm mặc đáp. "Ấu Lăng này." Trong lòng suy tính một hồi lâu, Đầu Châu bình tĩnh nói: "Ta sẽ sắp xếp ngươi đi đến Thanh Linh vực, Hắc Vô Thường đang làm nhiệm vụ ở đó, ngươi ở đó hắn sẽ giúp đỡ ngươi." "Thật sao?" "A a a." Thiếu nữ tên Ấu Lăng lập tức hưng phấn réo lên một tiếng, vui vẻ nói: "Đa tạ sư thúc ngài viết chữ tiếp đi." Nói xong lập tức chạy vội ra bên ngoài, còn không kịp đóng cửa phòng. Nhìn thấy căn phòng mở toang cửa, Đầu Châu bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền bước chậm đi đến đóng cửa phòng lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để nàng và Cao Lãng gặp nhau, đợi một thời gian nữa đi. Bên trên tầng 5, căn phòng của Diêm La Vương. Vì thân hồn của hóa thần cảnh vô cùng mạnh, lại thêm Đầu Châu ở bên dưới không hề sử dụng biện pháp che chắn, thế nên cuộc nói chuyện của Đầu Châu và Ấu Lăng đều được Diêm La Vương nghe hết vào tai. Diêm La Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nữ nhi của Mặt Ngựa và Mạch Bà, xem ra đã bị Đầu Châu nuôi phế rồi. Mặt Ngựa tuy thiên phú tốt, tán gái giỏi, thế nhưng hắn căn bản không biết chăm con. Nếu không cũng đã không bỏ Cao Lãng ở Cao gia, để Cao gia nuôi hắn suốt 17 năm trời. Còn Mạnh Bà vì công việc bận rộn, một mình nàng phải kiểm soát toàn bộ thông tin bên trong địa cung, căn bản không có thời gian chăm sóc Ấu Lăng. Thế nên từ khi còn bé, Ấu Lăng căn bản đã được Đầu Châu chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhìn tính cách của hắn, ngươi cũng hiểu rồi đấy. Sùng đến tận trời. Ấu Lăng lớn lên với Đầu Châu căn bản không có một cái gì là lo lắng cả. Từ nhỏ nàng đã được hắn quan tâm rất nhiều, muốn gì được đó. Dưỡng thành cái tính cách táo bạo như bây giờ, Diêm La Vương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu hắn không phải sợ Cao Lãng cũng sẽ tiếp tục trở thành Ấu Lăng thứ hai. Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này, ngăn cản Đầu Châu can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Cao Lãng. May mắn, hắn can thiệp kịp thời. Nếu không e sợ sau này, Cao Lãng cũng phế. Bên dưới căn phòng của Đầu Châu, hắn ngồi trên bàn nhanh chóng lật ra một tờ giấy mới, viết một bức thư lên trên đó. "Đại nhân, ngài cho gọi ta." Một giọng nói bên ngoài vang lên, là tiểu nhị của Vọng Hương Lâu. Đầu Châu nhét tờ giấy vào một phong thư, liền đưa cho tiểu nhị gửi cho Hắc Vô Thường, nhờ hắn khoảng thời gian này chăm sóc Ấu Lăng hộ ta. "Phải." Tiểu nhị gật đầu cầm phong thư đáp. Chương 170, ăn gì chưa? Hơn 3 tháng sau, Cao Lãng đi ra bên ngoài mật thất.
Khí tức trên người hắn vô cùng hùng hồn, dần dần bị hắn thu liễm lại. Qua khoảng thời gian này, Cao Lãng điên cuồng rèn luyện võ kỹ bên trong đó. Công pháp thiết binh công ngoài việc tu luyện đơn thuần, cần phải có một thứ vũ khí phù hợp. Cao Lãng đã lấy luôn bút phán quan làm vũ khí cho hắn. Thế nên môn công pháp thiết binh công của hắn đã có chút thay đổi. Từ tiểu thành lên đại thành, Cao Lãng nhận được 100 năng lượng. Ngoài ra, qua quá trình rèn luyện võ kỹ, Cao Lãng cũng thành công nâng cấp 4 môn võ kỹ: Huyết phán quan, Bạt thiết địa, Tiễn đao địa, Thiết thủ địa. Từ tiểu thành lên đại thành, nhận được 400 điểm năng lượng. Còn các môn võ kỹ khác của hắn, dù đã rất cố gắng, nhưng không thể đưa nó từ đại thành lên viên mãn. Dù cho môn võ kỹ đó Cao Lãng học nó từ khi hắn tu luyện tại Cao gia. Điểm năng lượng Cao Lãng hiện có 585 điểm năng lượng. Hắn không hề sử dụng nó mà tích trữ đến khi cần thiết. Nguyên nhân cũng chỉ tại những món đồ mà Tử Văn đưa ra quá đắt đỏ. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn kiểm tra điểm năng lượng tích trữ của hệ thống. Hệ thống tích trữ 10 tỷ hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng là nguồn năng lượng cao cấp hơn cả điểm năng lượng của Cao Lãng. Một hỗn độn năng lượng tương đương với 1000 điểm năng lượng. Tử Văn có 10 tỷ, đổi ra chính là 10000 tỷ điểm năng lượng. Nếu Cao Lãng nhìn thấy con số này, chắc chắn hắn sẽ quỳ xuống hoài nghi nhân sinh. Ngươi có nhiều điểm năng lượng thế này rồi, còn đi bắt chẹt con số lẻ này của ta đâu? Phần lớn điểm năng lượng của Tử Văn được lấy từ nguồn năng lượng đen đó. Một cao cấp vị diện có khoảng gần 4 tỷ hỗn độn năng lượng. Tử Văn sau khi trở về đã nhét gần 2 tỷ hỗn độn năng lượng để nâng cấp hệ thống. Nguyên nhân hệ thống vẫn còn cảm giác sơ khai, chính là vì thực lực Cao Lãng quá yếu, không thể khai mở hoàn toàn chức năng của nó. Tử Văn là đang chờ đợi, đến ngày Cao Lãng mạnh lên. 6. Cao Lãng bước chậm ra bên ngoài. Tại cửa phòng bếp, Vân Hy và A Lôi đã sớm đứng đó chờ hắn. Lãng đệ, ngươi tới chậm. Nhìn thấy Cao Lãng đi ra, Vân Hy mỉm cười nói. Không, là các ngươi tới sớm. Cao Lãng mỉm cười phản bác lại. Đầu Châu đại nhân còn chưa xuất hiện, ba bọn hắn đứng ở đây chờ đợi chỉ là mất công mà thôi. Chờ đợi khoảng nửa tiếng sau, Đầu Châu mới xuất hiện, hắn mặc trên người một bộ áo choàng đen, bên trên vẫn đeo mặt nạ Đầu Châu như mọi khi. Nhìn thấy hắn, đám người Cao Lãng bất giác đứng thẳng lưng, bình tĩnh chờ hắn tiến đến ra lệnh. Đã đông đủ hết rồi. Đầu Châu lẩm bẩm cười nói. Ăn gì chưa? Ba người Cao Lãng nhìn nhau, liền đồng loạt lắc đầu. Biết hôm nay là ngày rời đi Dược Hoa vực, tiến tới bên ngoài hải đảo. Đám người sáng ra đã đứng bên ngoài này, đã ai được ăn cái gì vào bụng. Vậy thì đi thôi. Đầu Châu lắc đầu cười nhạt nói, liền dẫn bọn hắn quay lại nhà bếp. Bên trong nhà bếp, đã sớm có đầu bếp sáng sớm dậy nấu ăn ngoài đó. Keng, keng. Bếp trưởng, cho 4 tô mì. Gõ gõ gây âm vang chú ý, Đầu Châu lạnh nhạt nói. Tốt. Đầu Châu đại nhân. Đầu bếp gật đầu nói, nhanh chóng nấu mì cho bọn hắn, rồi đem ra đặt lên một chiếc bàn gỗ gần đấy. Ăn đi. Thời gian bí cảnh mở ra còn 15 ngày nữa, không có việc gì phải vội cả. Nhìn thấy 4 tô mì nóng trên bàn, Đầu Châu cầm lấy bên cạnh một đôi đũa, bình tĩnh nói. Phải. Ba người đồng loạt gật đầu, nhanh chóng ngồi lên bàn, mỗi người một bát mì ngồi ăn. Sụp. Sụp. Nhanh chóng ăn một bát mì, mọi người đơn giản đều thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, áp lực vô hình cũng biến mất. Đầu Châu trong lòng mỉm cười, liền bình tĩnh đứng dậy rời đi. Đám người nhanh chóng đứng dậy đi theo sau lưng hắn. Còn 4 bát mì không, đầu bếp lát nữa sẽ tự khắc dọn cho bọn hắn. Đầu bếp. Đồng loạt đi ra sảnh chính của Vọng Hương lâu. Vì là sáng sớm, bên ngoài chỉ có lẻ tẻ vài người. Mặt ngựa đã sớm ngồi trên một cái ghế gần góc tường, khu vực quản lý Vọng Hương lâu. Cả người hắn dáng vẻ có chút hư thoát, bàn chân còn hơi run rẩy nhẹ nhẹ. Thời gian gần đây, mặt ngựa cảm thấy eo mình sắp không kiên trì nổi. Gặp lại hai tình nhân cũ, hắn đơn giản thực hiện cách đơn giản nhất mà dễ dàng nhất. Đối phó với Triệu Vi, hắn còn có thể chịu. Nhưng đối phó với Huyền Dư thì, người ta là tông chủ Hợp Hoan tông, tinh thông mị thuật đồng thời tinh thông 360 tuyệt kỹ không góc chết. Không ép mặt ngựa đến mức gầy đi một vòng mới lạ. Tham kiến mặt ngựa đại nhân. Đi đến chỗ hắn ngồi, đám người Cao Lãng đồng loạt hành lễ với hắn. Thân phận của các ngươi đã được tẩy trắng. Từ nay về sau các ngươi chính là khách khanh của Triệu gia. Tuy nhiên lại được hưởng ưu đãi, không cần phải đi làm nhiệm vụ, hàng tháng vẫn được hưởng những lợi ích và bổng lộc Triệu gia ban cho. Nhìn qua đám người, tầm mắt di chuyển đến chỗ Cao Lãng, mặt ngựa bình tĩnh nói. Trong lòng thầm tiêu khổ, vì giúp đám Cao Lãng có được những lợi ích này, hắn nhưng là phải vất vả cày ngày cày đêm a. Đa tạ mặt ngựa đại nhân. Đám người Cao Lãng vui vẻ đáp lại. Cầm lấy. Mặt ngựa khẽ nói, đồng thời cánh tay vung lên. Trên tay hắn xuất hiện một cuộn giấy ném về phía Cao Lãng. Bụp. Cao Lãng nhanh chóng bắt lấy cuộn giấy, ánh mắt tò mò cẩn thận mở ra xem. Bên cạnh hắn Vân Hy và A Lôi cũng tò mò nhìn sang. Địa giai cao cấp công pháp, Âm Dương Giao Hợp Kinh. Đây là? Nhìn thấy nội dung trong cuộn giấy, Cao Lãng kinh ngạc nói. Công pháp của Hợp Hoan Tông, Âm Dương Giao Hợp Kinh. Học tập nó, sau này ngươi làm chuyện đó với người Hợp Hoan Tông, không sợ bị hút lấy tu vi. Mặt ngựa bình tĩnh nói. Hoa. Lãng đệ, đây là đồ tốt nha, nhất định phải cất giữ cho tốt. Đồ tốt huynh đệ cùng hưởng. Cao Lãng còn chưa tỏ vẻ gì, Vân Hy ánh mắt đã sáng lên, lẩm bẩm nói. Đổi lại bên cạnh là ánh mắt coi thường của A Lôi. Thế nhưng mặt ngựa đại nhân, ta không có lý do gì để giữ nó. Cao Lãng nghiêm túc nói, nhanh chóng cuộn lại đưa cho mặt ngựa. Môn công pháp này đâu chỉ không sợ bị nữ nhân Hợp Hoan Tông hút lấy tu vi, nếu hắn tu luyện đúng cách, thậm chí còn hút lấy tu vi các nàng ấy chứ. Chỉ là Cao Lãng không hiểu mặt ngựa tại sao lại đưa cho hắn, quy củ của địa cung,
Cao Lãng hiểu. Nhìn thấy cuộn giấy trước mặt mình, mặt ngựa có chút im lặng. Ngươi tại sao lại không giống ta năm xưa cơ chứ, có đồ tốt thì cứ việc lấy dùng thôi. Quản chi nó là của ai chứ? Ta không phải cho không ngươi. Ấn cuộn giấy về tay Cao Lãng, mặt ngựa bình tĩnh nói, bàn chân hơi run rẩy. Hắn muốn đứng dậy, thế nhưng người lại không có sức, không thể đứng dậy nổi chỉ đánh tiếp tục ngồi một chỗ. Đây là phần thưởng ta đưa trước cho các ngươi. Mục tiêu là đi ra bí cảnh, thì phải đột phá được linh đăng cảnh. Nếu không ta sẽ thu hồi lại. Nhìn cuộn giấy trong tay mình, Cao Lãng khẽ im lặng. Hắn biết, mặt ngựa chỉ là tự ý lấy lý do mà thôi. Đi vào bí cảnh đột phá linh đan cảnh nhất trọng đã là phần thưởng lớn nhất, làm gì có phần thưởng thêm nữa cơ chứ. Tuy thế Cao Lãng cũng không giả mồm, hắn nhanh chóng cất cuộn giấy vào không gian giới chỉ, hai tay chụm lại hành lễ một lần nữa. Đa tạ đại nhân. Đi đi. Mặt ngựa phẩy tay một cái, không quan trọng nói ra. Đám người Cao Lãng gật đầu, đồng loạt đi ra khỏi Vọng Hương lâu. Đầu Châu đi đến chỗ mặt ngựa, nhìn thoáng qua hắn rồi rời đi, lạnh nhạt nói: "Ấu Lăng đã được ta sắp xếp nàng đến Thanh Linh vực, Hắc Vô Thường ở đó thế nên ngươi không cần quan tâm nhiều. Ngươi ở lại đây giải quyết nốt việc của mình đi." Mặt ngựa trong lòng thầm cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Triệu Vi và Huyền Dư đòi hắn phải đền bù lại suốt những 17 năm qua. Bây giờ bảo hắn phải đền bù kiểu gì a? Vài tháng này đã gần như vắt kiệt sức hắn rồi. Ngay cả eo cũng cảm giác không còn là của mình nữa. Đoàn người Cao Lãng được Đầu Châu dẫn đến một tòa truyền tống trận vô cùng to lớn của Dược Hoa vực. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, mặc trên người trang phục của địa cung. Đầu Châu ném cho người vận chuyển 4 viên linh thạch hạ phẩm, liền sớm đi vào bên trong. Các tòa truyền tống trận này đều được kết nối với một tòa truyền tống trận khác, có thể vận chuyển qua lại với nhau. Chi phí vận chuyển là mỗi người 1 viên linh thạch hạ phẩm. Tòa truyền tống trận này khác với tòa truyền tống trận do Vô Lão làm nên. Tòa truyền tống trận của Vô Lão chỉ dùng được một lần, không có tọa độ cố định mà phải có người cài đặt vào. Đồng thời giới hạn không thể vận chuyển một lúc nhiều người bên trên nó. Ầm, ầm. Truyền tống trận bên trên dần dần vận chuyển, Cao Lãng lại nhanh chóng được thưởng thức cảm giác đi tàu lượn. Trải qua 1-2 phút, tầm mắt của bọn hắn đã hoàn toàn biến đổi. Dì Dao, không khí vô cùng thông thoáng, không có nồng nặc áp lực hơi người như ở Dược Hoa vực. Xa xa trong tầm mắt hắn, Cao Lãng lần đầu tiên được nhìn thấy. Biển. Đầu Châu đại nhân, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đi theo sau chân Đầu Châu, Cao Lãng ngạc nhiên hỏi. Long Hải Thành, một vùng đất gần sát với khu vực hải đảo nhất. Nơi này năm xưa gọi là Long Hoàng Thành, một nơi phồn hoa về kinh tế. Chỉ là hiện tại. Đi về phía trước dẫn đường, Đầu Châu bình tĩnh giải thích. Chỉ là một cảng biển mà thôi. Ngươi từ đây đi về phía đông khoảng 100 dặm. Chính là đặt chân đến một trong 2 cấm khu phía đông đại lục. Hoàng Long cấm khu. Đi bên cạnh Cao Lãng, Vân Hy nhanh chóng nói ra, thể hiện vẻ hiểu biết của hắn. Chính xác. Đầu Châu ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Vân Hy, bước chân không thay đổi nói ra. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Cao Lãng coi thường nhìn Vân Hy một cái, liền tiếp tục hỏi. Trước tiên phải kiếm một con tàu. Đầu Châu nói. 6. Viết xong còn nghĩ bờ UFF Tử Văn hơi quá đà, nhưng rồi lại thấy nó bình thường. Cao Lãng thuộc dạng phát triển, còn Tử Văn thuộc dạng vô địch cờ mở nờ giờ. Chương 171, say sóng. Dì Dao. Đứng trên bong tàu, Cao Lãng dựa trên thành của nó, ánh mắt nhìn về xa xăm, thưởng thụ mùi vị của gió biển. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Cao Lãng được trải nghiệm cảm giác mới lạ này. Bầu trời trong xanh, tiếng sóng vô dì rào bên dưới con tàu, cùng với làn gió mát mẻ và không khí thoáng đãng vô cùng thoải mái. Tất cả đều sẽ thật tuyệt vời nếu không. Hẹ. Vân Hy ngồi bên cạnh Cao Lãng điên cuồng nôn mửa. Phụ. Hẹ. Thật mất quan điểm. Lãng đệ, ngươi không có cảm giác say sóng sao? Cố gắng xoa dịu cơn chóng mặt, Vân Hy vẻ mặt nhăn nhó hỏi. Không hề. Cao Lãng bình tĩnh đáp lại. Ngươi nhìn A Lôi mà xem, bản thân hắn cũng không bị say sóng giống như ngươi. Không thể nào. Vân Hy một tay đỡ lấy cả mình, vẻ mặt không cam tâm đáp. Khoa học đã chứng minh, trong 10 người đi biển sẽ có 3 người bị say sóng. Vừa đúng lúc ở đây chúng ta có 3 người. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tỷ lệ người đi biển say sóng là 1/3. Vừa đúng lúc ở đây có 3 người, ngươi là nằm trong 1/3 đấy. Cao Lãng trong lòng nổ nước bọt đáp lại. Lãng đệ, ngươi và ta vốn nằm sâu trong đất liền, cả hai căn bản không hề có một chút xíu nào kinh nghiệm đi biển. Tại sao chỉ có mình ta say sóng mà các ngươi lại không bị chứ? Nói mau, rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì? Vân Hy đột nhiên chuyển giọng, quát lạnh nói. Đi thôi A Lôi, kệ hắn. Cao Lãng còn chẳng thèm muốn nói chuyện với Vân Hy, nhanh chóng dẫn A Lôi tránh xa ra hắn. Tiếp tục hưởng thụ phong cảnh bên ngoài con tàu. Ta, huệ. Vân Hy không nhịn phát câu chửi thề, chỉ là vừa nói đến miệng, cái cảm giác ấy lại ập tới. Vân Hy nhanh chóng lấy tay che miệng, đầu cúi gằm xuống. Một tay bám chặt thành tàu, điên cuồng nôn xuống một cái xô gỗ dưới chân hắn. Hả? Vân Hy vừa nôn xong, đầu hơi ngẩng lên. Liền nhìn thấy phía đối diện hắn là một đôi chân dài cùng chiếc đuôi váy màu hồng lưa thưa trong gió. Tiểu ca ca, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện không? Một giọng nói trong trẻo ở phía bên vang lên, khiến Vân Hy bất giác ánh mắt từ từ lướt lên trên. Một thiếu nữ tầm khoảng 19-20 tuổi mặc lấy trang phục váy màu hồng phấn. Dáng người có chút huyền chuyển, nàng cười nói với Vân Hy, miệng nhỏ còn để lộ ra hai cái tiểu răng mèo trông vô cùng đáng yêu. Ngươi tốt, không biết ta có thể giúp gì được cho ngươi. Vội vàng đứng dậy chỉnh sửa một chút dáng vẻ chật vật của mình, Vân Hy làm một động tác khách sáo nói. Nhị quỷ, qua đây. Chỉ là thiếu nữ còn chưa kịp mở miệng,
phía sau Vân Hy đã vang lên giọng nói nghiêm khắc của Cao Lãng. Vân Hy nghi ngờ quay đầu lại, Cao Lãng và A Lôi đang bước chậm về phía hắn, địa bộ vô cùng hung hãn. Cục. Đi đến phía bên cạnh Vân Hy, Cao Lãng lạnh lùng liếc sang bên tiểu nữ, lãnh đạm nói ra: "Chúng ta chỉ mới lên tàu, không có chuyện gì để nói với ngươi cả." Nói xong liền xoay người rời đi, một bên A Lôi liền xách Vân Hy lên, kéo hắn rời đi, còn không cho Vân Hy thời gian kịp phản ứng. Thiếu nữ cảm thấy vô cùng im lặng, mọi chuyện có vẻ không như nàng mong muốn a. "Thả ta ra, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Bị A Lôi kéo đi một đoạn, Vân Hy nhanh chóng dãy rủa, vẻ mặt tức giận nói ra: "Không thấy ta đang được muội tử chú ý sao? Các ngươi tại sao lại đi phá hỏng chuyện tốt của ta? Các ngươi là đang ghen tị đó có biết không?" Im lặng. Cao Lãng ánh mắt hơi híp lại, ra hiệu cho Vân Hy yên tĩnh lại, nhỏ giọng thầm nói. Đồng thời cánh tay ra hiệu cho A Lôi, thả Vân Hy ra. Soạt. Bịch. A Lôi vừa nuối lỏng tay một chút, Vân Hy nhanh chóng đứng thẳng người lên, vận động cánh tay, bất mãn nói: "Rốt cuộc là như thế nào, ta cho ngươi thời gian giải thích." Nói nhanh lên. "Nhìn đi." Cao Lãng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Vân Hy theo tầm mắt Cao Lãng nhìn sang, liền thấy thiếu nữ đi chậm đến chỗ một đám nam nữ khác, tính thêm cả nàng là 4 người tất cả. Thấy khí tức trên người bọn họ không? Cao Lãng lạnh nhạt nói: "Tất cả đều là linh hải cảnh cửu trọng." Vân Hy nghiêm túc trầm giọng nói, đồng thời cũng hiểu tại sao ban nãy Cao Lãng lại kêu A Lôi dắt hắn đi. Đây đâu phải đến vì vẻ đẹp của hắn, đây căn bản đến để tìm hiểu thông tin từ đối thủ của mình a. "Nhìn lại dáng vẻ của ngươi xem, trên người mặc kín áo tròn đen, bên trên còn đeo mặt nạ. Ngươi tưởng bản thân ngươi có khí chất gì có thể thu hút người ta?" Cao Lãng cười lạnh nói: "Vì bọn hắn đi tham gia bí cảnh mang thân phận người địa cung, thế nên đều mặc lấy trang phục người địa cung. Duy chỉ có chiếc mặt nạ tiểu quỷ, vì tiện lợi hơn cho việc đeo lâu dài. Mọi người không đeo mặt nạ toàn phần, mà đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt trên, kéo từ mũi bọn hắn lên trên khuôn mặt. Hình dáng mặt nạ vẫn là cấp độ của bọn hắn. Quế Võ đeo mặt nạ đầu trâu, còn đám người Cao Lãng đeo mặt nạ tiểu quỷ. Gọi nhau bằng tên gọi trong địa cung, chỉ khi không có người xung quanh mới có thể gọi tên thật." Vân Hy im lặng không nói chuyện, lời nói của Cao Lãng giống như nhát dao đâm vào tim hắn. Tâm hắn thật đau a. "Mẹ, được rồi." Cao Lãng bất đắc dĩ thở dài. "Trên tàu này phải tuyệt đối hạn chế giao tiếp với người lạ. Chuyến đi lần này là để đột phá linh đan cảnh. Đối thủ của chúng ta tất cả đều là linh hải cảnh cửu trọng, phải tuyệt đối cẩn trọng." "Tốt." A Lôi và Vân Hy đồng loạt gật đầu đáp lại. Bên kia đám người, thiếu nữ quay lại nói chuyện với đồng bạn của mình, tâm tình không mấy vui vẻ. "Ồ, thiếu nữ của chúng ta bị người ta đá rồi nha. Xem ra ánh mắt thẩm mỹ của họ nhìn người không tốt chút nào." Nàng vừa đi về, lập tức bị đồng bạn của mình, một thiếu nữ váy xanh, vẻ mặt ngang tàng trêu chọc. "Im miệng đi. Nếu ngươi giỏi vậy thì cứ việc lên bắt chuyện với bọn hắn, xem người ta có thèm quan tâm tới ngươi không." Thiếu nữ váy hồng phấn cười lạnh nói, không hề yếu thế một chút nào. "Ta quan tâm đến ngươi." Nàng vừa dứt lời, bên cạnh một tên thanh niên vẻ mặt gầy như que tủi lạnh nhạt nói, "Ta biết." "Lãnh mục." Thiếu nữ váy hồng phấn lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt còn không thèm nhìn tên thanh niên đó. "Điều tra được gì không?" Tên thanh niên trang phục màu trắng, miệng bịt một cái khăn vải lạnh lùng hỏi. Nghe thấy thế, vẻ mặt thiếu nữ váy hồng đội chuyển sang nghiêm túc, nhẹ lắc đầu: "Bọn hắn quá cẩn thận. Ngoại trừ việc biết là người địa cung, còn lại không biết gì hết." "Chuyện đó bọn ta biết, ngươi không cần nhắc lại." Thiếu nữ váy xanh tiêu ngạo nói. "Ngươi không thích nghe cũng không cần nghe." Thiếu nữ váy hồng phấn cười lạnh. "Ta nghe, ta biết." "Lãnh mục." "6." Đám người Cao Lãng mất đi hứng thú xem biển, liền lần lượt đi vào trong bong tàu. Vân Hy và A Lôi phân biệt quay về phòng của mình, duy chỉ Cao Lãng là đi tìm đầu trâu, dò hỏi thân phận đám nam nữ kia. Con tàu này của đám người Cao Lãng đi vô cùng to lớn, bên trong thậm chí có hơn 60 cái phòng riêng. Chỉ là mỗi căn phòng lại xây dựng khá đơn giản, không có tỉ mỉ và bắt mắt như nhà trọ. Là Lãnh gia gia tộc, ngồi uống trà với Cao Lãng, nước trà bên trong nghiêng ngả liên tục nhưng lại không bị văng ra bên ngoài, đầu trâu lạnh lùng nói: "Bí cảnh này nằm bên ngoài hải đảo, chỉ có các đỉnh cấp thế lực biết được vị trí của nó. Lãnh gia là nằm trong số đó, một trong ngũ gia. Sư thúc, ngài có thể nói rõ hơn cho ta về ngũ gia này được không?" Cao Lãng cẩn thận hỏi. Ngũ gia bao gồm 5 gia tộc có lịch sử lâu đời và có sức mạnh gần như tuyệt đối cả về thực lực lẫn kinh tế trên đại lục. Mỗi một gia tộc trong này chỉ cần muốn, đều có thể khiến người dân trên đại lục bị ảnh hưởng nặng nề. Đầu Châu bình tĩnh giải thích. Bên trong ngũ gia bao gồm Triệu gia và Lãnh gia ở phía đông đại lục, Nạp Lan gia và Đồng gia ở phía tây đại lục, Doanh gia ở phía bắc đại lục. Đặc biệt là Doanh gia, tầm ảnh hưởng ở phía bắc đại lục chỉ dưới Băng Hoàng Tông và Cổ Linh Học Viện. Cao Lãng âm thầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Băng Hoàng Tông, một trong tam tông, Cổ Linh Học Viện, một trong tứ viện. Doanh gia chỉ đứng dưới 2 thế lực đó, đủ hiểu nó mạnh như thế nào. Chợt nhớ ra cái gì đó, Cao Lãng vội hỏi: "Đầu Châu đại nhân, thế còn Nhất Điện thì sao?" Đầu Châu ánh mắt kỳ quái nhìn Cao Lãng, chợt nhẹ giọng nói ra: "Nhất Điện, tên gọi của nó là Bắc Băng Điện. Tầm ảnh hưởng của nó không phải là đại lục nào, mà là cả vị diện này. Thế nên không được tính vào bên trong." "À thế à?" Cao Lãng hỏi. "À thế làm sao mà à?" Đầu Châu đáp. "Đầu Châu đại nhân, tại sao Lãnh gia mạnh như thế, nhưng ta lại không thấy nó trên phía đông đại lục?" Cao Lãng vội hỏi tiếp. "So với Triệu gia phát triển mạnh thương nghiệp, phòng đấu giá còn trải dài khắp phía đông đại lục. Lãnh gia đơn giản quá vững vàng đi,
gần như trên đại lục không hề có chút tiếng tăm gì. Lãnh gia vốn là ẩn thế tông môn, tất nhiên là sẽ không nổi tiếng như Triệu gia rồi. Đầu Châu lạnh nhạt nói, so với Triệu gia coi trọng thương nghiệp, Lãnh gia còn coi trọng hơn là thực lực bản thân. Mặt ngoài Lãnh gia có một vị hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh 30 vị, còn ẩn giấu đằng sau thì không biết. Điều đáng sợ là tất cả các vị cường giả đó không trải dài xung quanh đại lục như Triệu gia, mà tập trung hết tại trong một bí cảnh. Thi thoảng sẽ cho đệ tử có thiên phú trong gia tộc ra bên ngoài rèn luyện mà thôi. Địa bàn hoạt động của Lãnh gia ở gần Long Hải Thành. Chúng ta là đi sớm, thế nên may mắn đi cùng với Lãnh gia cùng một con tàu. Các thế lực khác vì vị trí cách xa hải đảo, thế nên thời gian đến sẽ chậm hơn rất nhiều. Cao Lãng âm thầm gật đầu, trong lòng vui vẻ. Tham gia bí cảnh lần này, chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Chương 172, các thế lực tập hợp. Cảng biển Côn Đảo. Dì Dao. Mất 3 ngày đi lênh đênh trên biển, con tàu cuối cùng cũng đã cập bến. Chuyến đi lần này diễn ra vô cùng êm đẹp, không xảy ra sự cố gì ngoài biển khơi cả. Vân Hy bình tĩnh bước xuống con tàu mà trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. 3 ngày này đối với hắn, không khác gì 30 ngày. Ăn không ngon, ngủ không yên. Nhét cái gì vào bụng, là nôn luôn ra cái đấy. Côn Đảo. Đây là địa điểm đến của chúng ta lần này. Đi theo ta. Đặt chân lên đất liền, Đầu Châu lạnh nhạt nói, sau đó liền dẫn đám người Cao Lãng vào bên trong. Cao Lãng theo bản năng nhìn về phía bên phải, cách đám bọn hắn xa xa, là đám thiếu niên, thiếu nữ bọn hắn gặp trên tàu khi đó. Đám người Lãnh gia gia tộc. Dẫn đầu đám người Lãnh gia là một nam tử dáng vẻ cường tráng. Bên trên còn có vài sợi tóc hoa râm, râu ria sồm soàm. Đi thôi. Lãng đệ. Bên cạnh Vân Hy nhìn lướt qua đám người Lãnh gia một cái, liền nhỏ giọng nói. Cao Lãng nhẹ gật đầu, bước chân theo sau Đầu Châu. Đi sâu vào bên trong hòn đảo. Người địa cung rất ít khi dẫn người vào đây, nhưng mỗi lần dẫn đến đều khiến cho các thế lực xung quanh phải chịu thương tổn nặng nề. Vô cùng hiếu chiến. Các ngươi phải cẩn thận. Dẫn đầu đoàn người Lãnh gia, tên nam tử râu ria sồm soàm nhìn thoáng qua đám người Cao Lãng, liền quay lại dặn dò đám người của hắn. Phải. Trưởng lão. Bốn tên thế hệ trẻ Lãnh gia đồng loạt gật đầu đáp lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đầu Châu dẫn đám người Cao Lãng đi vào một căn nhà trọ. Vừa nhìn thấy Đầu Châu đi vào, tiểu nhị căn nhà trọ vội vàng chạy đến đón tiếp hắn. Đại nhân, chỗ ở của các ngài đã đặt trước, mời đi theo ta. Nói xong liền quay người lại dẫn đường, đưa bọn hắn lên trên tầng 3. Cao Lãng theo sau ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đầu Châu đi cùng bọn hắn suốt cả chặng đường, đặt phòng từ bao giờ mà hắn lại không biết. Đi lên trên lầu 3, tiểu nhị bình tĩnh xoay người lại chặn đường bọn hắn, nghiêm túc nói: "Xin phép đại nhân cho ta xem thân phận chứng minh của ngài." Đầu Châu phía sau hắn không hề bất ngờ, liền đưa một tấm lệnh bài của địa cung giao cho hắn. Tiểu nhị cẩn thận cầm lên tấm lệnh bài, nhẹ nhàng khảm vào khung cửa trên tầng 3. Cạch, cạch. Từng tiếng động cơ quan vang lên, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Cao Lãng, cánh cửa trên tầng 3 tự động mở ra. Nơi đây là chi nhánh nhỏ của địa cung. Tầng 3 chỉ có người địa cung mới vào ở được, tuy nhiên cần có lệnh bài để chứng minh. Đầu Châu nhẹ giọng giải thích cho đám người Cao Lãng: "Tên tiểu nhị này thân phận cũng giống như các ngươi, linh hải cảnh bắt trọng." "Phải." Tiểu nhị gật đầu vui vẻ đáp lại: "Thiên phú ta không tốt, gần đến bí cảnh mở ra rồi nhưng lại không thể sớm đột phá, đành ở đây tiếp tục chờ đợi sau vậy." Đám người Cao Lãng khẽ gật đầu, coi như chào hỏi lại hắn. Cao Lãng trong lòng có chút cảm khái, còn 10 ngày nữa là bí cảnh mở ra. Hắn vốn nghĩ đám người hắn và Lãnh gia đến đủ sớm, nhưng xem vị huynh đệ đây, đến còn sớm hơn a, thực lực mới chỉ linh hải cảnh bắt trọng, đã sớm đến đây canh me rồi. Từ giờ đến lúc bí cảnh mở ra, chỉ được phép trong phòng tu luyện, không được ra bên ngoài. Quay người quan sát đám người Cao Lãng, Đầu Châu lạnh nhạt nói: "Về vấn đề đối thủ cũng không cần các ngươi quan tâm. Trong thời gian này tiểu nhị sẽ giúp các ngươi thu thập thông tin, những ngày này chỉ cần các ngươi yên lặng trong này là được. Tuyệt đối không để đối thủ của mình sớm dò xét được thực lực của các ngươi." "Phải." Đám người Cao Lãng đồng thanh đáp lại, phân biệt tìm phòng riêng cho bản thân. Tiểu nhị quăng ánh mắt hâm mộ nhìn về đám người Cao Lãng, khẽ hành lễ với Đầu Châu, liền cẩn thận rời đi. 6. 10 ngày cũng chỉ trôi qua trong thoáng chốc. Ngay từ lúc sáng sớm, Đầu Châu đã dẫn đám người Cao Lãng rời khỏi căn nhà trọ, di chuyển sâu vào bên trong hòn đảo. Mất 2 giờ đồng hồ đi đường lên trên một ngọn núi, đám người vòng qua những khu vực quần thể kiến trúc đổ nát cổ xưa. Nơi này 800 năm trước từng là một tòa thành phủ vô cùng xinh đẹp. Dẫn đầu đoàn người, Đầu Châu nhẹ giọng nói ra. Cao Lãng đi phía sau hắn âm thầm gật đầu. Chỉ việc nhìn vào kiến trúc cùng diện tích to lớn nơi đây, đủ để hiểu năm xưa khu vực này đã từng nguy nga tráng lệ đến mức nào. Đầu Châu dẫn đám người đi vào một tòa phủ đệ to lớn nhất nằm bên trên đỉnh khu vực này. Trong ánh mắt của Cao Lãng, tòa phủ đệ vô cùng kiên cố. Và ít nhất, so với các kiến trúc đổ nát xung quanh, tòa phủ đệ này là còn lành lặn nhất. Đi đến trung tâm tòa phủ đệ, đã có 2 nhóm người sớm chờ đợi ở đó, ngồi im lặng bên trong góc tường. Đám người Cao Lãng vừa đi vào, từng ánh mắt lấp lóe nhìn sang, tràn đầy vẻ cảnh giác cùng đe dọa. Trong đó, Cao Lãng nhận ra một nhóm người, là đám người Lãnh gia gia tộc. Nhóm bên kia cũng gồm có 5 người, phân biệt 3 nam 2 nữ, trang phục tông màu đen vàng, để trần 2 cánh tay. Cơ thể vô cùng to lớn. Riêng người dần đầu, cơ thể hắn còn to hơn cả A Lôi, trên 2 cánh tay còn đeo vòng sắt màu bạc trắng, bên trên vẽ lên hoa văn kỳ dị. Theo như tin tình báo mà hắn biết, đám người đó là Đồng gia gia tộc, phát triển mạnh mẽ về thể tu. Phía Tây đại lục và phía Đông đại lục tư tưởng vô cùng khác nhau. Nếu phía Đông đại lục coi trọng việc phát triển thuộc tính của bản thân và dựa vào thuộc tính làm căn bản của tu luyện,
từ đó phát triển thực lực. Thì phía Tây Đại Lục lại coi trọng sức mạnh của cơ thể. Không quan trọng ngươi mang trong mình thuộc tính gì, việc đầu tiên để tu luyện chính là rèn luyện sức mạnh cơ thể. Thuộc tính mang trong người chỉ có tác dụng hỗ trợ ngươi rèn luyện sức mạnh cơ thể mà thôi. Chính vì thế, tại phía Tây Đại Lục, khả năng chống chịu và sức bền bị được coi trọng lên hàng đầu. Ngươi bản thân tuy sát thương không bằng đối thủ, nhưng khả năng phòng thủ thì đừng có mà coi thường. Điều đó đồng nghĩa với việc tại phía Tây Đại Lục, các cuộc chiến đấu thường diễn ra một cách thô bạo và hoang dã hơn so với các cuộc đấu bắt mắt và hoa mỹ tại phía Đông Đại Lục. Đầu Châu không hề nói chuyện, hắn im lặng dẫn đám người Cao Lãng đi đến một vị trí trống trải ngồi xuống. Ngồi khoanh chân trên một cái ghế đệm mà Đầu Châu lôi ra, trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một bộ bàn ghế, rồi một ấm trà, chén trà. Cứ thế mặc kệ không khí căng thẳng của mọi người xung quanh. Đầu Châu nhẹ nhàng pha cho mình một ấm trà nóng, rót ra chén, từ từ thưởng thức. Cao Lãng có chút im lặng, Đầu Châu đại nhân quả thật rất thích uống trà a. Vào những lúc như thế này mà ngài ấy vẫn có thể thoải mái uống trà được. Lãnh Gia và Đồng Gia trong lòng cũng có chút im lặng, ánh mắt nhìn về Đầu Châu không mấy thân thiện. Tên này rất biết phá hỏng bầu không khí. Chỉ là kiêng kỵ thế lực địa cung luôn tồn tại một cách thần bí và tàn khốc. Hai gia tộc trong Ngũ Gia đơn giản chọn cách nhịn mà không nói gì. Mặc kệ Đầu Châu thoải mái uống trà. Chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, lần lượt các thế lực đều kéo nhau vào bên trong đây. Người Triệu Gia gia tộc, người Nạp Lan Gia gia tộc, người Doanh Gia gia tộc. Mỗi gia tộc đều có một cường giả linh đan cảnh cửu trọng dẫn đầu và bốn tên thế hệ trẻ thiên tài của họ. Tứ viện cũng đầy đủ có mặt. Thanh Hoa Học Viện, Linh Dược Học Viện phía Đông, Cung Thiết Học Viện phía Tây và Tử Linh Học Viện phía Bắc. Mỗi học viện đều có hai cường giả linh đan cảnh cửu trọng dẫn đầu và bốn tên thế hệ trẻ của học viện. Đồng thời còn có Tam Tông, Linh Hoàng Tông phía Đông, Hắc Hoàng Tông phía Tây và Băng Hoàng Tông phía Bắc. Mỗi tông đều có hai cường giả nguyên anh cảnh nhị trọng dẫn đầu và sáu tên thế hệ trẻ của tông môn. Tất cả đầy đủ, chỉ còn thiếu một thế lực duy nhất. Thiên Cung. Cảm thấy thời gian bí cảnh mở sắp càng đến gần kề mà người Thiên Cung vẫn còn chưa đến, các thế lực đỉnh cấp xung quanh vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên vì kiêng kỵ gây ra tranh chấp xung quanh, tất cả mọi người đều duy trì im lặng, chỉ là không khí càng lúc càng bị đè nén lại. Tại sao không có người Thiên Cung xuất hiện, các thế lực xung quanh lại khó chịu như vậy? Mất đi một đối thủ, mọi người phải vui mừng chứ? Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của các cường giả dẫn đầu xung quanh, Vân Hy khó hiểu nhỏ giọng hỏi. Thế lực nào mất đi cũng được, vì như thế sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng riêng Thiên Địa Hai Cung thì lại không được. Đầu Châu nhẹ nhàng giải thích cho hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng nói ra. Vì chìa khóa để mở ra bí cảnh, chia làm hai phần phân biệt nằm trong tay người Thiên Cung và Địa Cung. Ta hiểu. Cao Lãng gật đầu trầm giọng nói. Các thế lực xung quanh này căn bản chỉ là đến vớt chỗ tốt thôi. Còn người nắm giữ bí cảnh thực sự vốn là người Thiên Cung và Địa Cung. Ngươi nói không sai. Đầu Châu gật đầu nói. Vì tin tức chìa khóa bí cảnh bị bại lộ nằm trong tay Thiên Địa Hai Cung, các thế lực bên dưới liên hợp tạo áp lực cho Nhị Cung, mục đích đòi chia sẻ chỗ tốt, vì nơi này vốn là của Hoàng Triều năm xưa, chứ không phải của Thiên Địa Hai Cung. Một đám âm ỉ. Vân Hy nhẹ giọng chửi thầm nói, ánh mắt coi thường liếc nhìn các thế lực xung quanh. Thế nên các ngươi nghe rõ đây. Đầu Châu giọng nói vốn đang bình tĩnh chợt trở nên trầm xuống. Cả người tỏa ra sát khí vô cùng kinh khủng. Vào bên trong bí cảnh không cần quan tâm bọn hắn là ai, chỉ cần không phải là người Địa Cung, giết hết cho ta. Rõ. Đám người Cao Lãng nghiêm giọng nói. Lời nói cũng vì sát khí của Đầu Châu tỏa ra mà trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Chương 173, sợ Địa Cung, sợ Thiên Cung. Bầu không khí xung quanh vốn đã căng thẳng lắm rồi, nay Đầu Châu không chút kiêng kỵ nào bộc phát ra sát khí, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong đầu đám cường giả các thế lực xung quanh đều có cùng một lời đánh giá mấy tên điên. Ai? Lão giả dẫn đầu Linh Dược Học Viện trong lòng thầm thở dài. Năm nào cũng vậy, Địa Cung và Thiên Cung dẫn người đến bí cảnh này đột phá số lượng vô cùng ít. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, chính là gà bay chó chạy. Người Thiên Cung đối xử với các thế lực xung quanh còn ôn hòa một chút, ít ra Thiên Cung còn để ra sách lược thống trị. Mặt ngoài luôn luôn giữ hòa khí với các đỉnh cấp thế lực. Chỉ cần các thế lực xung quanh ngoan ngoãn biết điều, chỗ tốt để Thiên Cung lấy trước, vậy thì phần còn lại, bọn hắn sẽ vứt cho các thế lực xung quanh. Còn Địa Cung thì hành xử khác hoàn toàn. Căn bản chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là đối thủ hay kẻ địch, cứ việc tìm cách giết người trước tính sau. Thiên tài địa bảo hay chỗ tốt gì gì đó cũng không có chân để chạy đâu mà sợ. Giết sạch các ngươi rồi, tất cả chỗ tốt đó đều thuộc về ta. Căn bản là một người nuốt hết, ngay cả xương cũng không thèm cho. Các ngươi chú ý cho ta. Sau khi vào bí cảnh gặp người Địa Cung thì chạy càng xa càng tốt. Khẽ thở dài một hơi, lão già bình tĩnh dặn dò đám thế hệ trẻ Linh Dược Học Viện. Linh Dược Học Viện vốn không chủ tu sát phạt, lấy luyện đan, luyện dược làm chủ. Thế nên cường giả bên trong học viện thực lực là vô cùng yếu ớt. Mỗi một tên cường giả ở bên trong học viện được bồi dưỡng ra, tốn kém gấp 3 lần các thế lực bên ngoài. Thêm một người, là hao tốn tài nguyên bấy nhiêu. Thế nên nội dung của Linh Dược Học Viện ở bên trong bí cảnh, không phải tu luyện làm chủ, mà là bảo mệnh làm chủ. Hồng lão, người của Địa Cung thật đáng sợ đến thế sao? Bọn hắn khi vào trong bí cảnh thực lực đều ngang như ta mà thôi. Đằng sau lão giả, một tên thiếu niên tò mò hỏi lại, vẻ mặt hiển nhiên không tin. Ba tên nam, nữ nhân phía sau hắn cũng đồng dạng ánh mắt tò mò hỏi lại. Hiếu Kỳ nhìn về phía đám người Cao Lãng tỏa ra sát khí. Lão giả im lặng nhìn tên thiếu niên ấy, trong lòng ngầm thở dài, có chút buồn bã. Xem ra lần này đi vào bí cảnh, Linh Dược Học Viện là phải tổn thất vài người a. Ngươi muốn chết, thì cứ việc ở lại nhìn xem bọn hắn rốt cuộc có đáng sợ hay không.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ánh mắt nhìn về xa xăm, hiển nhiên trong lòng đã có tư tưởng bồi dưỡng lứa thế hệ trẻ mới. Kia là người địa cung, ta nhìn có chút yếu đuối. Bên trong đám thế hệ trẻ doanh gia, một tên thiếu niên khẽ nói, ngu xuẩn. Đó là vì ngươi chưa biết được sự đáng sợ của bọn hắn. Dẫn đầu đám thế hệ trẻ doanh gia, tên cường giả khẽ quát, ta không tin bọn hắn còn hiếu chiến hơn doanh gia chúng ta. Tên thiếu niên phản bác lại, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là phải đột phá linh đăng cảnh, chứ không phải là chiến đấu. Tên cường giả dẫn đầu tức giận dặn dò lại thiếu niên đó, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Biết rồi. Tên thiếu niên hiểu xịu đáp lại, chỉ là hắn có nghe vào hay không thì không được biết. Tên cường giả dẫn đầu âm thầm thở dài, trong lòng cũng có tư tưởng giống lao già linh dược học viện đó. Ném tên thiếu niên này đi, bồi dưỡng tên khác. Bên trong các thế lực xung quanh, hầu như các cường giả dẫn đầu của bọn hắn đều âm thầm căn dặn thế hệ trẻ bọn hắn tránh xa người địa cung, chỉ chú tâm vào việc đột phá mà thôi. Trong đám thế hệ trẻ, có kẻ nghiêm túc vâng lời, có kẻ coi thường bỏ mặc ngoài tai, có kẻ ghi nhớ trong lòng nâng cao cảnh giác ứng biến theo tình huống. Mỗi người một tâm tư khác nhau, vô cùng phức tạp. Đầu Châu từ lúc tỏa ra sát khí đến bây giờ, sát khí trên người hắn vốn không những không giảm dần đi, mà chỉ có càng ngày càng tăng thêm, khiến các thế lực xung quanh càng thêm áp lực. Thế nhưng dù là như thế, lại không có một hai dám tiến lên cắt đứt sát khí của Đầu Châu, vì sợ hắn chém chết. Thực lực của Đầu Châu là mạnh nhất trong đám người, Nguyên Anh cảnh thất trọng. Thực lực đám cường giả xung quanh, cao nhất cũng chỉ là ba đại tông môn, tổng sáu tên Nguyên Anh cảnh nhị trọng. Ai dám lên cảnh hắn không cho phát tiết sát khí nữa. Trong lòng đám cường giả khi đó, đều không ai nghĩ Đầu Châu tức giận vì bọn hắn. Trong đầu ai cũng nghĩ, hắn loại trừ mình ra. Nguyên nhân Đầu Châu tức giận lâu như vậy, là do đến bây giờ, người của Thiên Cung vẫn chưa xuất hiện. Làm lỡ thời gian bồi dưỡng người địa cung của bọn hắn. Đúng, chính là như vậy. 6. Từ sáng sớm đến tận lúc giữa trưa, bầu không khí xung quanh có chút oi bức, lại thêm thời gian dài cảm thụ sát khí của Đầu Châu. Đám thế hệ trẻ của các thế lực xung quanh tưởng như không chịu được nổi, thì sát khí đấy lập tức bị quấy phá. Bên ngoài tòa phủ đệ, bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn, áp chế vào bên trong, phá tan bầu không khí xung quanh. Ầm. Ha ha ha. Các vị, đến sớm a, ta căn bản không bao giờ đi sớm như vậy, toàn đúng giờ mới đến. Một giọng nói vui vẻ từ bên ngoài vang lên, sau đó dần tiến vào bên trong. Cao Lãng theo tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa, có hai bóng người đi vào bên trong. Một người dáng vẻ cân đối, trên người trang phục áo choàng màu trắng, bên trên đeo một chiếc mặt nạ hình đầu rồng xanh. Người còn lại thân hình thấp hơn một chút, đồng dạng trang phục áo choàng trắng, bên trên đeo mặt nạ thiên binh. Cấp bậc phân cấp của Thiên Cung khác so với Địa Cung. Tuy nhiên vẫn có hai cấp bậc vòng ngoài là không thay đổi. Thực lực linh hải cảnh, ở Thiên Cung gọi là thiên binh. Thực lực linh đan cảnh, ở Thiên Cung gọi là thiên tướng. Bên trên Thiên Cung, ở vòng trong Nguyên Anh cảnh thực lực, phân biệt gồm có Tứ Thiên Vương và Tứ Thanh Thú. Thanh Long đại nhân bây giờ mới đến a, thật đúng lúc, vừa kịp đến giờ. Không sai, không sai. Thanh Long đại nhân quả là người của công việc, quả thật vừa đúng lúc a. Khác với Đầu Châu xuất hiện từ nãy giờ không ai bắt chuyện với hắn. Thanh Long vừa xuất hiện, đám cường giả các thế lực xung quanh lập tức điên cuồng chào hỏi. Trong lòng mắng tổ tông nhà hắn mười mấy lần, bên ngoài vẫn duy trì mỉm cười, thậm chí là định nọt. Nếu người Thiên Cung còn không sớm xuất hiện, Đầu Châu có lẽ đem nơi đây huyết tẩy luôn mất. Thanh Long vừa xuất hiện, Đầu Châu bình tĩnh đứng dậy, bộ bàn trà của hắn cũng bị thu vào trong không gian giới chỉ. Trên tay xuất hiện một nửa mảnh chìa khóa lơ lửng bàn tay hắn. Lạnh lùng nhìn Thanh Long không nói một lời. Đám cường giả xung quanh nhìn thấy không thích hợp, vội vàng im lặng lùi về khu vực của mình, dõi mắt nhìn tình thế diễn biến của hai thế lực đỉnh cấp. Thanh Long ánh mắt hài hước nhìn Đầu Châu, trên tay hắn khẽ xuất hiện một nửa chìa khóa còn lại. Chậm rãi tiến bước vào phía hắn. Nhìn thấy hai mảnh chìa khóa trên tay hai người, đám cường giả xung quanh ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, âm thầm nuốt nước bọt. Vội vàng thu tầm mắt về. Đồ tuy tốt, nhưng bọn hắn không có gan cướp lấy. Bước chậm đến khoảng cách còn 3 mét với Đầu Châu, Thanh Long liền dừng lại. Đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, nghiêm túc nói: "Các vị, quy củ cũ, người bên trong sống chết do trời định. Sau khi ra ngoài không quản như nào, tuyệt đối không được trả thù." Thanh Long vừa dứt lời, đám thế hệ trẻ vẻ mặt có chút căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía đối thủ. Duy chỉ có đám cường giả dẫn đầu thì duy trì im lặng. Quy củ này, bọn hắn đã sớm biết. "Tốt." Nhìn thấy không có ai phản đối, Thanh Long hài lòng gật đầu nói. Quay lại nhìn Đầu Châu, bàn tay cầm chìa khóa từ từ đưa ra. Bên kia Đầu Châu cũng giống như vậy, cánh tay cầm chìa khóa từ từ đưa về phía Thanh Long. Vụ, vụ. Hai mảnh chìa khóa giống như bản thân có lực hút vậy, lơ lửng trên không trung, nhanh chóng bay về phía nhau. Keng, vụt. Hai mảnh chìa khóa vừa chạm vào nhau, lập tức tạo nên một tiếng vang thanh thúy. Sau đó liền biến mất một cách quỷ dị. Ầm, ầm. Bên dưới sàn nhà, chỗ chìa khóa biến mất lập tức bị nứt toác ra, tạo thành một cái động sâu không thấy đáy. Vụt, xoẹt, xoẹt. Sau đó từ cái động phun ra một chùm sáng màu đen, tạo thành một cái cột nằm ở giữa trung tâm cái lô đen đó. Lóe. Tấm viên đá màu đen khắc hình con rồng màu vàng Đầu Châu đưa cho Cao Lãng lúc trước nhẹ nhàng sáng lên, như có một lực hút nhẹ nhẹ kéo hắn vào trong cái cột màu đen đó. Cao Lãng nhớ ra, lúc trước Đầu Châu có bảo hắn, đây chính là chìa khóa để đi vào bí cảnh a. Đầu Châu đại nhân. Cao Lãng cẩn thận hỏi hắn. Đầu Châu lạnh nhạt quay đầu nhìn Cao Lãng, nhẹ giọng nói. Đi vào đi. Thử nghiệm bên trong bí cảnh ta đều nói hết với các ngươi cả rồi. Chỉ nhớ cho ta một điều. Trước khi đi ra nhất định phải giết tên thiếu niên đó.
Nói xong ánh mắt đưa qua nhìn về phía tên thiếu niên đeo mặt nạ thiên binh của thiên cung.
Tốt.
Cao Lãng nghiêm túc gật đầu, liền cùng đám người Vân Hy và A Lôi đi vào bên trong. Xung quanh bọn hắn, đám thế hệ trẻ liên tục bám sát nhau tiến vào bên trong. Bí cảnh này không phải đi một mình, mà đây vốn là bí cảnh đồng đội. Nó sẽ truyền tống ngẫu nhiên từng vị trí, đồng thời cũng sẽ chọn đồng đội ngẫu nhiên cho ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi đứng sát nhau, tỷ lệ những người đứng sát nhau thành đồng đội sẽ cao hơn những người khác. Trước khi tên thiếu niên đeo mặt nạ thiên binh vào trong, Thanh Long cũng chặn hắn bên ngoài, khẽ dặn dò hắn: "Ngươi chỉ có một mình, còn bên địa cung có tới ba người, tuyệt đối không thể đánh chính diện. Sau khi vào trong giết chết đồng đội của mình để tránh vướng tay chân, sau đó từ trong bóng tối tìm tên lạc đàn mà giết trước."
"Phải,
Thanh Long đại nhân." Tên thiếu niên đeo mặt nạ thiên binh đáp, liền đi vào bên trong bí cảnh. Chương 174: Giết đồng đội. Bên trong bí cảnh, Cao Lãng nhanh chóng ổn định bản thân mình, quan sát không gian xung quanh. Hắn đang ở bên trong một hang động vô cùng rộng lớn, xung quanh là rất nhiều lối đi khác nhau. Có cả thể bốn lối đi tất cả. Bên cạnh Cao Lãng cách đó không xa là một thiếu nữ khoảng 19, 20 tuổi. Trên người trang phục màu xanh nhạt có chút phổ thông, khuôn mặt cũng chỉ thuộc dạng dễ nhìn một chút mà thôi. Nếu nàng đứng trong đám đông, vậy căn bản rất khó để nhận ra nàng. Nếu Cao Lãng nhớ không lầm, thiếu nữ này là người của Triệu gia. Quy tắc bên trong bí cảnh, Đầu Châu đã sớm giải thích rõ ràng mọi thứ cho Cao Lãng biết. Về bí cảnh, bên trong là một hang động với các lối đi đều liên kết với nhau, giống như một cái mê cung vậy. Bí cảnh này thiết kế vô cùng đơn giản. Có tất cả thể 10 căn phòng bị khóa kín, đồng thời có 10 con quái vật nắm giữ chìa khóa mở căn phòng đó. Cao Lãng bây giờ không những phải đi trong hang động tìm đánh quái kiếm chìa khóa, hắn thậm chí còn phải tìm đúng căn phòng để có thể mở được chìa khóa đó ra. Không những thế, căn phòng khi được mở ra, không hề có biện pháp bảo mật an toàn. Nó sẽ phát ra tiếng động kêu gọi đám đối thủ xung quanh. Bên trong mỗi căn phòng đều có 2 cái chỗ ngồi để tu luyện, không hề có biện pháp phòng thủ nào. Số người tham gia bí cảnh chia làm từng đội nhỏ. Mỗi đội có 2 người, sau khi căn phòng mở ra, một người có nhiệm vụ nhanh chóng đột phá bên trong đó, người còn lại thì sẽ bảo vệ người kia đột phá, không cho các đối thủ khác quấy nhiều đến hắn. Sau khi người bên trong đột phá xong, thì hắn sẽ quay ra giữ nhiệm vụ phòng thủ, để người còn lại đi vào trong đột phá. Nội dung nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi phải có sự hợp tác vô cùng ăn ý, cùng với sự tín nhiệm của đồng đội. Nếu không người bên trong đang bận đột phá, thế nhưng đồng đội của hắn lại chạy đi mất. Không có ai phòng thủ bên ngoài, chẳng phải sẽ để lộ hết điểm yếu cho đối thủ của mình sao? Bí cảnh này 800 năm trước hoàng triều xây dựng nên dùng để bồi dưỡng con em của mình, mọi người căn bản đều là người mình. Nếu có tranh chấp, cũng chỉ nằm trong giới hạn mà thôi. Đồng thời vì cùng là người quen thế nên sắp xếp đồng đội ngẫu nhiên, ai cũng đơn giản phối hợp được với nhau. Nhưng còn bây giờ, ha ha, người của thế lực nào cũng chỉ tin người thế lực đó. Đồng đội sắp xếp căn bản không thể tin tưởng được. Đối với thiếu nữ trước mặt, Cao Lãng đã phán định cho nàng tử hình. Dù sao nàng cũng không thể giúp ích gì cho hắn cả. Thậm chí nếu không may gặp người Triệu gia, Cao Lãng còn có thể bị nàng đâm một đao. Cao Lãng bước chậm đến phía thiếu nữ đó, cả người tưởng chừng như vô hại, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa nói: "Xin chào, ta gọi Nhất Quỷ, là người của địa cung." Thiếu nữ đối diện hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn sang Cao Lãng, tuy vẫn còn duy trì vẻ đề phòng, thế nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Xin chào, ta gọi Triệu Cơ, là người của Triệu gia." Hân hạnh gặp mặt. Cao Lãng gật đầu nói, đồng thời đưa ra cánh tay phải. Vụ. Chỉ là hắn vừa mới đưa ra, thiếu nữ đối diện đã ngay lập tức xuất thủ. Ngón tay của nàng sắc bén giống như mũi kim lao thẳng đến cổ hắn, đồng thời trên cổ tay nàng còn có li ti những bụi phấn màu hồng. Vụt. Nhìn thấy nàng đột ngột xuất thủ, Cao Lãng có chút bất ngờ nghiêng đầu sang một bên, đồng thời trên cánh tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm quét dọc ra. Trong lòng âm thầm cảm thán, thiếu nữ này lòng cảnh giác còn rất nặng mà. Ban đầu Cao Lãng vốn định lại gần nàng thêm chút nữa, sau đó liền xuất thủ. Không nghĩ tới nàng còn xuất thủ trước cả hắn. Tín nhiệm giữa người với người, chẳng lẽ không có bên trong lòng nàng sao? Đòn đánh bất ngờ không trúng mục tiêu, thiếu nữ cũng không hề bối rối, cả người làm một động tác vươn ra phía sau, lộn một vòng trên không trung, đồng thời né qua trường kiếm của Cao Lãng. "Cô nương, chúng ta là đồng đội đó." Hai bên giữ khoảng cách an toàn, Cao Lãng chợt mở miệng nói. "Người địa cung căn bản đều là đám điên, không ai dám làm đồng đội với địa cung cả." Thiếu nữ không hề vì thế mà xấu hổ, lạnh giọng thản nhiên nói ra. Cao Lãng trong lòng thầm chửi, hắn có đáng sợ đến như thế sao? Nếu trách, có lẽ phải trách lịch sử các tiền bối đi trước bên trong địa cung khi tham gia bí cảnh này. Ngẫu nhiên gặp đồng đội, chỉ cần không phải là người địa cung, đầu tiên giết trước tính sau. Bao năm giữ nguyên một phong cách hành động không thay đổi, các thế lực xung quanh không có sự cảnh giác đề phòng thì tin sao được? Cao Lãng cũng không thèm nói nhiều với nàng, cả người khí thế bộc phát đạt đến đỉnh cao nhất, lập tức vung trường kiếm xuất thủ. Ánh kiếm vung ra như cầu vồng, thiếu nữ đối diện Cao Lãng chỉ nhìn thấy một ánh kiếm lóe lên trong thoáng chốc, tốc độ vô cùng nhanh. Bạt kiếm thuật. Xung quanh thiếu nữ có rất nhiều phấn hoa màu hồng, sau khi ánh kiếm Cao Lãng vừa chạm đến, bụi phấn nhanh chóng tạo thành một bức tường vô hình, thành một lực cản đỡ lấy trường kiếm Cao Lãng. Đồng thời thiếu nữ cũng nhanh chóng chạy lùi về phía sau, không hề ham chiến mà có ý định bỏ trốn. Xẹt. Bức tường vô hình đấy chỉ trụ được chưa đến một giây, đã lập tức bị ánh kiếm của Cao Lãng xé tan thành đôi, chém về phía thiếu nữ. Thế nhưng giữ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã đủ cho nàng né được chỗ hiểm của trường kiếm. Tách. Kiếm khí của Cao Lãng sượt qua khuôn mặt của nàng, tạo thành một vết sẹo nhỏ trên má phải, khiến vài giọt máu tươi chảy ra.
Cao Lãng âm thầm giật mình. Vì dưới lớp da của vết kiếm trên mặt nàng, còn có một lớp da thật khác. Thiếu nữ trước mặt hắn đang dịch dung. Theo bản năng sờ lên khuôn mặt mình, cảm nhận giọt máu chảy trên tay, thiếu nữ tức giận trừng Cao Lãng một cái, ngón tay thon dài của nàng nhanh chóng chụp lại, kết thành ấn hoa sen. Những bụi phấn bị Cao Lãng chém ra vẫn còn đang lơ lửng trong không khí, đồng thời lại nằm ở xung quanh Cao Lãng lập tức bạo động lên. Cao Lãng biến sắc, bàn chân giẫm mạnh xuống đất, lấy đà nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ là đã muộn. Ầm, ầm. Những bụi phấn hoa xung quanh hắn va chạm vào nhau tạo thành tia lửa, sau đó là bùng nổ. Cả hang động lập tức bị bụi mù che đi mất. Vụ. Bên trong đám khói bụi, Cao Lãng nhanh chóng lao ra ngoài, cẩn thận đứng nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng chật vật. Thiếu nữ ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Vì vụ nổ chỉ vừa kịp xảy ra, lực sát thương không nhiều, nó thậm chí còn không phá tan được chiếc áo choàng đen của hắn. Chiếc áo choàng đen của Cao Lãng chính là trang phục của địa cung, được luyện chế bằng chất liệu vô cùng tốt, lại còn được gia công thêm trận pháp phòng thủ và ẩn nấp, là một trong những trang bị địa giai sơ cấp. Tuy nhiên nhờ vụ nổ che mất tầm nhìn, Cao Lãng bị vụ nổ giữ chân, đã để cho thiếu nữ lợi dụng thời cơ bỏ chạy được. Cao Lãng trong lòng hậm hực. Đối thủ đầu tiên đã không được như mong muốn, xem ra lần này khả năng đột phá linh đan cảnh của hắn cũng không dễ dàng gì a. Tất cả các thế lực bên trong bí cảnh, tổng cộng có cả thể 58 người. Toàn bộ đều là linh hải cảnh cửu trọng. Lại thêm những người này đều được các thế lực chọn lựa một cách kỹ càng, thực lực so với các linh hải cảnh bình thường bên ngoài, mạnh mẽ hơn rất nhiều. 6. Ở một lối đi khác, Vân Hy và A Lôi cùng một đội ngũ sau khi vào bên trong, đã sớm gặp được đối thủ của mình. Đội ngũ phía đối diện bọn hắn là hai tên nam tử của Linh Hoàng Tông. Ánh mắt nhìn về phía Vân Hy và A Lôi tràn đầy cảnh giác. Vì không biết thân phận thật của hai người, thế nên hai tên nam tử Linh Hoàng Tông không hề nhận ra Vân Hy và A Lôi. Chỉ biết hai bọn hắn là người địa cung. Thế nhưng Vân Hy và A Lôi thì khác. Vài ngày ở bên trong đệ tử nội môn, đã giúp cho hai bọn hắn sơ bộ nhớ mặt vài tên trong đó. Đệ tử nội môn Linh Hoàng Tông thực lực linh đan cảnh còn chưa nhớ hết, chứ còn đệ tử nội môn thực lực linh hải cảnh thì chỉ được có vài người. Vân Hy không những nhớ mặt, còn nhớ cả tên và thuộc tính của bọn hắn. Tên nam tử bên phải tay cầm trường đao tên là Lục Trúc, một thuộc tính. Còn tên nam tử bên trái tay cầm trường thương tên là Dương Tuyển, hỏa thuộc tính. Cả hai đều là đàn anh của bọn hắn, vào sớm Linh Hoàng Tông trước 4 năm. Người quen gặp mặt, vô cùng đỏ mắt. Vân Hy và A Lôi vốn không có hảo cảm gì với Linh Hoàng Tông cả, thế nên ra tay không hề có một chút cố kỵ, chiêu chiêu lấy mạng đối phương. Cả người tỏa ra sát khí cuồng bạo, A Lôi tay cầm chiến truy điên cuồng tàn phá. Đối thủ của hắn dù cho có vận dụng linh khí tấn công, cũng bị khí thế cuồng bạo một truy của A Lôi đập tan, căn bản không thể ngăn cản được. Vân Hy phía sau cả người như biến mất bên trong bóng tối. Chỉ cần một truy của A Lôi bổ xuống, khiến hai tên nam tử kia lộ ra một chút sơ sẩy, Vân Hy ngay lập tức vung dao đánh lén. Hai người phối hợp, vô cùng ăn ý. Đối thủ của bọn hắn tên một thuộc tính vốn bị tên hỏa thuộc tính khắc chế. Phối hợp vốn đã khó khăn, gặp được Vân Hy và A Lôi, càng thêm chật vật không thể tả. Thời gian dần trôi đi, bên trong hang động dần dần xảy ra thêm nhiều cuộc chiến đấu khác nữa. Có đội ngũ vừa gặp đã nội chiến giống Cao Lãng. Có đội ngũ cùng đồng đội thì gặp đối thủ chiến đấu giống Vân Hy và A Lôi. Lại có những đội ngũ may mắn hơn, gặp được người cùng thế lực với nhau, tạo thành một đội ngũ lớn hơn, đi săn giết đối thủ khác. Tại một hang động của đội ngũ cuối cùng, tí tách, tên đeo mặt nạ thiên binh từ trong bóng tối đi ra, máu tươi nhuốm lên chiếc áo choàng màu trắng của hắn. Dần dần, máu tươi vốn đang bám bên trên từ từ chảy xuống dưới, sau đó nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất. Đằng sau lưng hắn là thi thể đồng đội của mình, cơ thể bị đâm thành nhiều lỗ nhỏ. 6. Số mảnh quá đen, mà thôi kệ. Chương 175, đi săn đối thủ. Bên trong một cái hang động, hai tên nam tử Hắc Hoàng Tông đi bên cạnh nhau, cẩn thận di chuyển bên trong đó. Sư đệ, nên nhớ, việc chúng ta cần làm hiện tại là phải đi tìm 4 người còn lại, liên hợp tất cả các đệ tử Hắc Hoàng Tông với nhau, mới bắt đầu tính toán với các thế lực khác. Tên nam tử đi bên phải nhẹ giọng căn dặn. Sư huynh yên tâm, chuyện này ngươi đã nói hơn 10 lần rồi. Tên nam tử bên trái im lặng đáp lại. Xin lỗi, là ta quá căng thẳng. Tên nam tử bên phải cười khổ nói, bước chân hắn chợt dừng lại, cảnh giác nói. Sư đệ, ngươi có phải cảm thấy không gian xung quanh quá yên tĩnh không? Sư huynh, xung quanh hang động này chỉ có hai chúng ta, căn bản không có người. Tất nhiên phải yên. Phập. Tên nam tử bên trái còn chưa kịp nói xong, từ phía sau lưng hắn, bên trong bóng tối, một cây giáo sắt dài hơn một trượng cắm xuyên qua cơ thể hắn. Lực đẩy cây giáo vô cùng mạnh, trong ánh mắt kinh ngạc của tên nam tử bên phải. Cơ thể tên nam tử bên trái lao thẳng theo cây giáo, sau đó găm cứng vào vách tường. Tên nam tử bên phải hai con ngươi trợn lớn, kinh hoàng hô to sư đệ. Phập. 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 Bên trong bóng tối liên tiếp lao ra thêm nhiều mũi giáo hơn. Tên sư đệ chưa kịp hoảng hồn đã nhanh chóng đi đâm thành tổ ong vỏ vẽ, chết không thể chết hơn. Lấy lại tinh thần, tên nam tử bên phải vội vàng rút thanh trường kiếm trên tay ra. Vụ. Keng. Một cây giáo bên trong bóng tối lao về phía hắn, tên nam tử đó nhanh chóng đỡ được cây giáo, lực đẩy của nó khiến hắn phải lùi về sau 3 bước. Ai? Ra đây! Tên nam tử hoảng sợ kêu gào, ánh mắt liên tục đảo xung quanh trong bóng tối. Thế nhưng mọi thứ lại trở nên im lặng, dường như mọi chuyện vừa rồi chưa xảy ra vậy. Tên nam tử hốt hoảng đảo mắt nhìn về phía thi thể sư đệ mình găm trên tường, sau đó lại nhìn về cây giáo vừa văng dưới mặt đất. Chất liệu cây giáo chỉ là hàng thông thường mà thôi, tùy tiện ra một cửa hàng vũ khí cũng có thể mua được hàng trăm cây.
Nếu không phải vẫn còn nhìn thấy sư đệ mình găm trên tường, mùi hắn còn ngửi được mùi máu tươi. Tên nam tử thậm chí cho rằng những chuyện vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác.
Hục hục.
Tên nam tử hô hấp trở nên vội vàng, thần kinh căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái cảm giác ngươi không biết kẻ địch của mình ở đâu, luôn phải nơm nớp lo sợ hắn đột nhiên xuất hiện này, khiến tên nam tử vô cùng khó chịu. Ngươi mau. Tên nam tử tức giận hô lớn, chỉ là
vụ.
Bên trong bóng tối nhanh chóng bay ra một cây giáo phía sau lưng hắn, cắt đứt lời nói của tên nam tử. Đối thủ của hắn lựa chọn thời gian vô cùng hợp lý. Trong lúc phải căng thẳng như thế này, khi tên nam tử mở miệng nói chuyện, cũng là lúc hắn bất cảnh giác nhất. Vì khi đó ngoài việc quan sát xung quanh, hắn còn phải chú tâm vào lời nói.
Ta.
Tên nam tử tức giận bạo một câu chửi tục. Cả người nhanh chóng né tránh đòn phi giáo ấy.
Vụ.
Chỉ là vừa né sang một bên, đã có hai cây giáo khác lao đến chỗ hắn. Theo bản năng né tránh cây giáo thứ nhất, hắn liền giật mình hoảng sợ. Vì ở phía sau cây giáo thứ hai, có một bóng đen lao về phía hắn.
Keng.
Một kiếm chém bay cây giáo. Tên nam tử khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, thanh trường kiếm cầm trên tay cũng chuyển sang màu đỏ. Một kiếm đâm về phía bóng đen, xung quanh cây kiếm xuất hiện từng ngọn lửa bắn ra xung quanh, sau đó liền biến thành rất nhiều cây kiếm đó. Chỉ trong thoáng chốc bên trong ngọn lửa liền biến thành hơn trăm cây kiếm, cùng lao về phía bóng đen. Liên hoa hỏa kiếm thuật.
A a a.
Tên nam tử hét lớn, dồn lấy hết sức mình tập trung vào một thanh kiếm, đâm về phía trước.
Vụt.
Trên người bóng đen xuất hiện một dòng khí màu đen như bao trùm khắp người hắn. Hơn trăm thanh trường kiếm do tên nam tử đó tạo ra sau khi đâm vào dòng khí màu đen đấy liền lập tức hiện nguyên hình, bị biến trở thành hình ngọn lửa, sau đó bị dòng khí nuốt chửng. Ngay cả thanh trường kiếm trên tay tên nam tử đó cũng bị nó nuốt mất. Dòng khí màu đen sau khi bám bên trên thanh trường kiếm liền lan lên bàn tay hắn. Tên nam tử biến sắc, hắn muốn rút tay trở về, thế nhưng đã không kịp. Dòng khí màu đen giống như một đầm lầy không đáy vậy, chỉ có càng lún càng sâu. Là thuộc tính bóng tối. Trong đầu tên nam tử lóe lên một tia suy nghĩ. Ở đây người mang thuộc tính bóng tối chỉ có. Tên nam tử còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cây giáo bên trong bóng đen lao ra, cắm thẳng giữa ngực hắn. Vì khoảng cách rất gần, lại thêm tay cầm kiếm bị bóng đen nuốt lấy, hắn căn bản không thể né được, bị mũi giáo xuyên qua ngực.
Người địa cung.
Tên nam tử hai mắt trợn lớn, nhìn lấy chiếc mặt nạ tiểu quỷ từ từ xuất hiện phía sau dòng khí màu đen. Tay trái hắn cầm lấy cổ tay tên nam tử, còn tay phải đang cầm lấy ngọn giáo xuyên qua ngực hắn.
Hục.
Tên nam tử miệng phun máu tươi, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lại chợt không cam lòng hỏi:
Người tên là gì?
Ít nhất hắn cũng biết được kẻ giết mình là ai đi.
Nhất quỷ.
Cao Lãng lạnh nhạt đáp lại. Hai tay cầm tên nam tử đồng loạt thả ra, đồng thời mỗi tay liền xuất hiện một cây giáo, phi thẳng vào người hắn.
Thiết thụ điện.
Phập. Phập. Hai cây giáo phi xuyên qua người tên nam tử, lực đẩy của nó đẩy cả cơ thể tên nam tử về phía sau. Cắm cả người hắn vào tường, găm bên cạnh thi thể sư đệ của hắn. Cách hành xử tàn bạo như thế này, quả là người địa cung. Tên nam tử trong lòng cảm thán, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Phập.
Một cây giáo lập tức xé gió lao đến, cắm trúng đầu tên nam tử, kết liêu sinh mạng của hắn. Võ kỹ của địa cung hành hạ người ta đến chết. Cao Lãng không có thời gian chờ đợi tên nam tử đó từ từ chết, thế nên kết liêu hắn luôn. Lạnh lùng nhìn lướt qua hai cái thi thể, Cao Lãng liền đi vào bên trong bóng tối, tiếp tục công cuộc đi săn. Còn việc đi đánh quái kiếm chìa khóa, thì đợi giết hết đám người của các thế lực khác, rồi tính sau.
6.
Bên trong một lối đi khác, Vân Hy và A Lôi đã sớm giải quyết đối thủ của mình. Hai tên nam tử Linh Hoàng Tông, thảm trạng bị giết vô cùng thê thảm. Khuôn mặt và cơ thể đều không còn lộ rõ nét. Nếu không phải trên người còn mặc trang phục Linh Hoàng Tông, có lẽ sẽ không ai nhận ra bọn hắn đi. Trước tiên đi tìm Nhất Quỷ đã, hắn chỉ có một mình, át hẳn đang nơm nớp lo sợ lẩn trốn ở đâu đó đi. Sử dụng thuộc tính bóng tối giải quyết vết máu trên người, Vân Hy lạnh nhạt nói. A Lôi cho Vân Hy một cái nhìn coi thường, gật đầu đáp.
Tốt.
Đối với các thế hệ trẻ của thế lực xung quanh, có lẽ mọi người chỉ coi đây là một cuộc thí luyện đơn thuần mà thôi. Chiến đấu với đối thủ, chiến đấu với quái vật, sau đó giành lấy chìa khóa, mở ra căn phòng, tu luyện đột phá. Giống như những cuộc thí luyện thông thường khác, chỉ là trong cuộc thí luyện này có sự tồn tại của người địa cung. Nó đã không còn là cuộc thí luyện đơn thuần nữa. Từ cuộc thí luyện bí cảnh trở thành cuộc đi săn bên trong đó. Đây cũng là điều mà đám cường giả dẫn đầu các thế lực lo sợ và luôn căn dặn với đám thế hệ trẻ của mình. Đáng tiếc là có rất nhiều người không nghe lời căn dặn đó. Đến khi đám thế hệ trẻ kịp nhận ra, có lẽ đã muộn. Ẩn nút bên trong bóng tối, Cao Lãng tiếp tục tìm ra được con mồi mới của mình. Bên trong hang động, hai đội ngũ đang chém giết với nhau. Đồng thời Cao Lãng cũng nhìn thấy người quen trong đó. Một nam, một nữ người lãnh ra. Thiếu nữ trên người mặc váy hồng, khóe miệng có hai cái răng nẻo, tên là Lãnh An. Tên nam tử thì dáng người gầy gò trông thiếu dinh dưỡng, hai mắt hơi lo bảo, tên là Lãnh Mục. Bên kia đội ngũ thì là hai thanh niên mặc trang phục người đồng gia, cơ thể vô cùng lực lưỡng, phân biệt gọi là Đồng Thừa và Đồng Mộ. Tình báo mà tiểu nhị đem về cho Cao Lãng, đơn giản giúp hắn phân biệt được rất nhiều người. Những người nào là cao thủ cần chú ý, đều sẽ có đặc biệt ghi lại. Duy chỉ có tên đeo mặt nạ thiên binh của Thiên Cung, là không có thông tin gì về hắn. Nếu nói so sánh về hình thể, đội ngũ đồng gia mỗi tên cơ bản to gấp 3 lần đội ngũ Lãnh gia. Nhìn vào tình hình trước mặt, Cao Lãng cơ bản suy đoán, đám người Lãnh gia sắp to rồi. Hai tên thanh niên đồng gia không khác gì hai con quái vật đánh mãi không chết. Dù cho đám người Lãnh gia có đánh như thế nào,
căn bản cũng không khiến hai tên đồng gia bị xây sức mảy may. Cao Lãng trong lòng âm thầm lắc đầu. Vậy mà cũng gọi ẩn thế gia tộc mạnh mẽ về thực lực. So với tên thiếu nữ Triệu gia mà Cao Lãng giết sạch lúc ban đầu, hai người Lãnh gia này còn kém rất nhiều. Cao Lãng bên trong bóng tối cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có kẻ nào ẩn núp, hắn liền dần tiếp cận đến vòng chiến, chờ đợi thời cơ đánh lén. Chỉ cần chờ đến lúc hai đội ngũ để lộ sơ hở lớn nhất, khiến Cao Lãng có thể một lúc giết được cả hai đội ngũ, hắn mới ra tay. Nếu không giết được một đội, mà để đội ngũ kia cảnh giác phản kháng lại, thậm chí là bỏ trốn, vậy căn bản là hắn thiệt thòi lắm rồi. Chợt bên trong cuộc chiến liền xảy ra tình huống bất ngờ. Lãnh Mục cả người bất giác tạo thành một động tác quái dị. Hai bàn tay chụm lại vào nhau, kẹp sát vào cơ thể hắn, hai chân thì chụm lại hơi quỵ đầu gối xuống. Mắt thường Cao Lãng có thể thấy hơi nước từ trên cơ thể hắn bốc ra bên ngoài. Khuôn mặt vốn đã gầy gò, hay càng thêm hóc lại, giống như da bọc xương. Vụt. Chợt Lãnh Mục xuất thủ, cánh tay khô gầy của hắn vươn ra, một chưởng đánh lên ngực của Đồng Thừa. Bụp. Vốn chỉ nghĩ một chưởng nhỏ bé ấy không đáng là gì so với hình thể to lớn của tên thiếu niên Đồng gia ấy. Chỉ là ngay khi một chưởng kết thúc, Đồng Thừa lập tức phát sinh biến dạng. 6. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao cái giáo của mảnh chỉ là vật thường nhưng tên kia lại không chém gãy được. Nguyên do là nhờ công pháp và kim thuộc tính của mảnh, mọi vũ khí hắn cầm đều trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, đơn giản hơn là khả năng nâng cấp binh khí tạm thời. Taka giải thích trong nội dung chuyện vì đang miêu tả đánh nhau hay tự nhiên giải thích không phải tụt cảm xúc sao. Chương 176, Lãnh gia VS Đồng gia. Đồng Thừa sau khi dính một chưởng của Lãnh Mục, hai mắt trắng dã, toàn thân gân xanh nổi lên, cả người cứng đơ tại chỗ. Sau đó nhanh chóng nằm ngửa xuống mặt đất, cơ thể xuất hiện hiện tượng co giật cấp độ cao. Đồng Thừa, bên cạnh hắn Đồng Mộ hét lớn, vẻ mặt không thể tin được. Đánh nhau từ ban nãy đến giờ còn sinh long hỏa hổ, tại sao mới chỉ dính một chưởng của tên gầy nhom đó mà đã bị như thế rồi? Tức giận Đồng Mộ khí thế trên người càng thêm cuồng bạo. Hai cánh tay của hắn xuất hiện hai chiếc găng tay to gấp ba cẳng tay hắn, nối từ bàn tay xuống khuỷu tay. Đồng thời lao tới chỗ Lãnh Mục, hai tay chụm lại thành quyền đầu đánh về phía hắn. Lãnh Mục sau khi đánh ra một chưởng cả người giống như bị hư thoát, hắn muốn nhanh chóng lùi lại thế nhưng cơ thể như không có sức lực. May mắn, Lãnh An nhanh chóng xuất hiện kéo hắn ra. Ầm. Ầm. Quyền đầu của Đồng Mộ cày xéo nát cả mặt đất bên dưới, sượt qua người Lãnh Mục, cứ thế lao thẳng một đường vào trong bóng tối. Cao Lãng ẩn nút gần đấy có chút im lặng. Đòn đánh của Đồng Mộ cách vị trí của hắn ẩn nút khoảng chục mét mà thôi. Nếu đòn đánh đó làm lộ tẩy hắn, vậy Cao Lãng chỉ có thể trách mình bản thân quá xui xẻo. Rõ ràng nút trong bóng tối xem mà còn bị vạ lây đến thân mình. Đồng Thừa, ngươi sao rồi? Đồng Mộ sau khi thấy mình đánh trượt cũng không thèm tiếp tục truy kích, hắn nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra đồng bạn của mình. Đồng Thừa nằm dưới đất toàn thân co giật liên tục, Đồng Mộ vừa chạm vào người hắn giống như bị kích thích. Đồng Thừa thất khiếu lập tức bị chảy máu. Hai, mắt, mũi, miệng dòng máu đen liên tục chảy ra bên ngoài. Cơ bắp trên người hắn cũng bị teo đi một đoạn, trở nên vô cùng kinh khủng. Chết tiệt. Đồng Mộ tức giận chửi thầm một câu, nhanh chóng đứng dậy lạnh lùng nhìn Lãnh Mục, sát khí trên người không hề chút cố kỵ tỏa ra, gàn giọng nói: "Ngươi đã làm gì?" Lãnh Mục lau đi vết máu trên khóe miệng, đẩy Lãnh An đang đỡ hắn ra, đứng thẳng người lên, cơ thể gầy gò của hắn theo từng nhịp hô hấp mà dần có da có thịt. Tuy vẫn gầy gò, nhưng ít ra không giống như một kẻ da bọc xương như lúc trước. Bình tĩnh nhìn Đồng Mộ đang điên tiết, Lãnh Mục nói: "Hắn trúng phải kinh mục hồn trưởng của ta. Trường này tác động lên các dây thần kinh mạch của hắn, khiến kinh mạch phải liên tục vận động tốc độ cao, xuất hiện hiện tượng co giật. Vốn hắn còn có thể cứu chữa, thế nhưng ngươi lại ngu ngốc chạm vào người hắn, khiến kinh mạch của hắn như có dây dẫn để xả ra bên ngoài, chết không thể chết hơn. Là ngươi giết chết đồng bạn của mình." Nói láo. Đồng Mộ tức giận hét lớn, hai mắt huyết hồng: "Là ngươi một trưởng giết chết hắn, ta muốn cứu hắn nhưng không cứu được. Ta sẽ giết ngươi để báo thù cho huynh đệ ta." Nghe hắn nói xong, Lãnh Mục duy trì im lặng, cả người chuyển sang thế chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với hắn. Một kẻ đã cố tình tìm cớ cho bản thân, người khác có giải thích sự thật cũng là vô ích, chỉ có thể dùng hành động thực chiến để giải quyết vấn đề. Trong bóng tối, Cao Lãng cũng có chút im lặng. Tên Đồng Thừa này hắn cũng thật xui xẻo a, tưởng chừng còn có thể cứu được, ai ngờ lại bị đồng bạn mình lơ ngơ trực tiếp hại chết. Còn ba người cũng tốt, các ngươi tiếp tục đánh đi, ta chờ các ngươi giết xong rồi ta ra tay. Tên Lãnh Mục này đúng là có chút cho đấy, xem ra lát nữa phải xử lý hắn trước, tránh bị lật thuyền trong mương. Cao Lãng thầm nghĩ. Đồng Mộ huyết khí tràn đầy, giống như thực chất cuồng bạo lan tỏa ra bên ngoài. Vì Đồng Thừa chết rồi, Đồng Mộ tuyệt đối không được phép khinh thường. Hắn quyết định giải quyết nhanh chóng cuộc chiến đấu này. Hai chiếc găng tay của Đồng Mộ dần dần nóng lên, chuyển sang màu đỏ hồng, thậm chí còn có làn khói nhàn nhạt bốc ra. Đồng Mộ xuất thủ, cả người lao nhanh đến chỗ Lãnh Mục như một viên đạn pháo, một quyền đấm ra. Lãnh Mục vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bàn chân trụ vững trái trên mặt đất, hai tay hơi xoè ra, từ trên bàn tay hắn hình thành nên từng cành dây leo to lớn, che phủ trước mặt hắn, tạo thành một tấm chắn tự nhiên. Ầm. Ầm. Đồng Mộ không hề có một chiêu thức hoa mỹ nào khác, lao thẳng vào tấm chắn đó, phá tan thành một lỗ thủng to lớn. Lãnh Mục cả người bị đẩy bật ra đằng sau, trên hai cánh tay còn có vết cháy xém. Đồng thời tấm chắn bằng dây leo của hắn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Phía sau mảnh vụn đó là một bóng người màu hồng. Lãnh An bên cạnh lợi dụng những mảnh vụn dây leo do Lãnh Mục tạo ra che khuất tầm nhìn, nàng xuất thủ. Trên tay Lãnh An xuất hiện một con dao găm, cả người giống như ưu linh lướt qua những mảnh vụn dây leo, cả người hơi hạ thấp, nàng đứng ngay đối diện phía dưới Đồng Mộ, một đao chém đúng ra.
Đồng Mộ không vì thế mà kinh sợ, hai mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên vô cùng điên cuồng. Hai tay vốn đang ở thế giơ ra phía trước, lập tức gập xuống, muốn đánh vào người Lãnh An bên dưới. Ầm. Lãnh An cổ tay khẽ đảo, lách qua người hắn, né tránh đòn tấn công ấy. Hai tay Đồng Mộ đấm mạnh xuống đất, tạo thành một làn sóng xung kích tỏa ra xung quanh. Xẹt. Lãnh An cố gắng chịu làn sóng xung kích ấy, đôi lông mày hơi nhíu lại, một đao chém vào cổ Đồng Mộ. Đáng tiếc một đao của Lãnh An quá yếu, Đồng Mộ trên cổ hắn chỉ hiện lên một tia máu nhỏ, còn không đủ khiến hắn cảm thấy đau nhức. Những tưởng sau khi dậm xuống đất là kết thúc, nhưng không. Đồng Mộ hai tay liên tục đấm xuống đất gây nên chấn động khiến Lãnh An càng thêm khó chịu. Ầm. Ầm. Đến lần cuối cùng, Đồng Mộ gồng người lên, cả người nhảy lên không trung, hai găng tay trên cánh tay hắn thậm chí to hơn lúc ban đầu, bị nung đỏ hơn bao giờ hết. Hiển nhiên đang hoạt động hết công suất. Lãnh Mục bên ngoài vừa nhìn thấy Đồng Mộ nhảy lên, vẻ mặt biến sắc, quát lớn: "Lãnh An, nhanh tránh ra!" Lãnh An bên dưới vốn bị Đồng Mộ liên tục tạo sóng xung kích mà cả người trở nên chậm chạp. Tuy nghe thấy tiếng kêu gào của Lãnh Mục cùng hành động của Đồng Mộ, thế nhưng cơ thể nàng lại không phản ứng kịp. Động tác di chuyển chậm rãi vô cùng. Đồng Mộ bên trên không trung cả người dồn sức mạnh cao nhất, đập mạnh xuống. Rầm. Mặt đất 10 mét xung quanh hắn lập tức bị lún xuống. Lấy vị trí Đồng Mộ làm trung tâm, xung quanh tạo thành một cái hố hình vòng cung, đều trở nên không còn lành lặn. Hục. Bịch. Lãnh An vốn nằm trong vị trí đó, bị đòn đánh của Đồng Mộ bật bay ra ngoài, miệng phun ra ngụm máu tươi. Sau đó cả người tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, tạo thành một tiếng động lớn. Lãnh An con ngươi hơi trợn một chút, lập tức nhắm mắt lại, cả người lâm vào hôn mê. Lãnh An. Lãnh Mục đứng bên ngoài không nhịn được hét lớn một tiếng, mặc kệ thương thế trên người, lập tức lao về phía nàng. Đồng Mộ sau khi sử dụng xong đòn đánh, cả người chợt lâm vào thời gian nghỉ ngơi. Miệng lớn thở hổn hộc, đứng yên tại chỗ hồi lấy sức, lạnh lùng nhìn Lãnh Mục di chuyển. Hai bên hiện tại, lưỡng bại câu thương. Lãnh Mục sau khi chạy đến chỗ Lãnh An, cả người vội vàng quỳ xuống đất, hai tay cẩn thận kiểm tra mạch đập cùng thương thế của nàng. Xác nhận Lãnh An còn sống, Lãnh Mục an tâm thở ra một hơi, nhanh chóng lấy ra trong người một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng nàng, đồng thời bàn tay vận chuyển linh khí xung quanh, giúp nàng tiêu hóa dược lực. Bản thân Lãnh Mục vốn là một thuộc tính, lại thêm hiểu biết rất nhiều về kinh mạch, hắn nhanh chóng chữa trị cho Lãnh An, ánh mắt nhìn về Đồng Mộ vô cùng lạnh lùng, tràn đầy sự thù hận. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, khóe miệng Đồng Mộ khẽ nhếch lên, cười lạnh nói: "Ngươi hiểu cảm giác lúc ấy của ta rồi sao? Khi đồng bạn mình bị gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không, hay ta phải nói nữ nhân của ngươi nhỉ?" Ánh mắt ôn nhu, bàn tay cẩn thận vuốt lấy mái tóc Lãnh An. Lãnh Mục dừng lại vận chuyển linh khí, chậm rãi đứng dậy, bước về phía Đồng Mộ. Mỗi lần Lãnh Mục hô hấp, cả người hắn giống như tụ tập linh khí xung quanh, cơ thể càng ngày càng trở nên có da có thịt. Hai bên bàn tay linh khí liên tục xoay tròn xung quanh tay hắn, hội tụ càng lúc càng nhiều. Lãnh Mục. Lãnh An nằm bên dưới mặt đất, ánh mắt lim dim mở ra, trong đầu thầm nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Mục, Đồng Mộ gương mặt càng thêm hưng phấn, hai chiếc găng tay của hắn lại tiếp tục vận động theo công suất, dần dần bị nung nóng lên. Bàn chân hắn chậm rãi bước ra khỏi khu vực hố đất, tiến đến phía Lãnh Mục, càng lúc càng nhanh. Cao Lãng núp trong bóng tối gương mặt có chút hưng phấn. Hai bên sắp kết thúc chiến đấu rồi, cũng là lúc hắn chuẩn bị xuất thủ. Trước tiên là phải giết nữ nhân đang nằm đằng kia đã. Thế nhưng hắn không đợi, Cao Lãng vẫn đang chờ đợi. Nếu chẳng may giết nàng khiến hai người đang đánh nhau quay ra liên hợp đối phó hắn, chẳng phải tự nhiên xui xẻo sao? Mắt thấy hai người càng lúc càng tiếp cận đến nhau, chuẩn bị va chạm thì rầm. Cái quỷ gì? Cao Lãng trong lòng thầm quát. Bên trên vách tường hang động xuất hiện một vết nứt vô cùng lớn, sau đó nổ tung ra, đánh bật đất đá ra bên ngoài. Vì vách tường bị nổ giữa khu vực chuẩn bị giao chiến của Lãnh Mục và Đồng Mộ, chấn động của nó tạo thành một lực đẩy vô cùng lớn, đẩy bay cả người Đồng Mộ và Lãnh Mục ra bên ngoài. Ầm, ầm, lệch, cạch, khu, khu. Bên trong đống đổ nát, Lãnh Mục và Đồng Mộ chật vật đứng dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn về cái lỗ hổng to lớn bên cạnh vách tường. Chỗ vách tường có bốn tên nam nữ đang chật vật nằm trong đống đổ nát, mặc trên mình trang phục Băng Hoàng Tông. Còn đằng sau vách tường, hai tên nam tử Băng Hoàng Tông đang khốn khổ đối phó với một con quái vật người đá khổng lồ, to như một tòa lầu cát. Ta cờ mờ nở. Cao Lãng tức giận bạo một câu chửi tục: "Ngươi phá hỏng con mồi của ta." 6. Ta cứ nghĩ số mệnh hết đen rồi mà nó vẫn cứ là đen. Chương 177, coi như ngươi may mắn. Lãnh Mục nhìn lướt qua con quái vật người đá khổng lồ ấy, sau đó ánh mắt hơi trợn lớn, vẻ mặt hốt hoảng quay về phía sau. Nhìn thấy Lãnh An vẫn còn nằm yên bất tỉnh dưới đất, vụ nổ vừa xảy ra không ảnh hưởng đến nàng, Lãnh Mục an tâm thở dài một hơi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đồng Mộ, khàn giọng hỏi: "Còn đánh nữa không? Ngươi nghĩ xem còn có thể đánh nữa không?" Đồng Mộ cười khổ nói: Ánh mắt chăm chú nhìn về phía con quái vật đá đằng xa kia. Hự, bên đây vách tường kết nối với hang động khác sao? Bốn tên nam nữ người Băng Hoàng Tông vốn nằm ở đống đổ nát chỗ vách tường chật vật đứng dậy, một tên nam tử lẩm bẩm nói. Đầu hắn hơi ngẩng lên, chợt nhìn thấy Lãnh Mục và Đồng Mộ đứng cách đó không xa, gương mặt hiện lên chút hưng phấn, vội vàng nói: "Hai vị, mặc dù ta không biết hai vị là địch hay bạn, nhưng liệu có thể bỏ qua những xích mích khác, tập trung giúp chúng ta đối phó con quái vật này trước không?" Lãnh Mục và Đồng Mộ theo bản năng nhìn nhau một cái, chợt quay về phía tên nam tử đó, vẻ mặt nghiêm túc đồng thanh đáp: "Đang có ý đó." Loạt xoạt, Cao Lãng tử trong bóng tối tiếp cận đến bên cạnh Lãnh An. Ánh mắt phía sau mặt nạ lạnh lùng nhìn Lãnh Mục và Đồng Mộ đằng xa kia đang tiến đến chỗ gần con quái vật người đá, đi hỗ trợ đám người Băng Hoàng Tông.
Sau đó bình tĩnh cúi đầu xuống nhìn Lanh An, vẻ mặt vô cùng trầm tư.
Hự.
Lanh An lim dim đôi mắt của mình, nàng theo bản năng cảm nhận được có kẻ đang đứng bên cạnh, chỉ là cơ thể toàn thân không có một tia sức lực, dù cho nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể cử động dù chỉ là mảy may. Đôi mắt cố gắng mở to ra, nhìn hết cỡ xem đối phương là ai, thế nhưng nàng chỉ thấy được một bóng đen mờ mờ ảo ảo. Cao Lãng bình tĩnh nhìn nàng, bản thân không hề tỏa ra một chút xíu sự ba động nào, cánh tay phải hơi vươn lên, trên tay hắn xuất hiện một cây giáo. Trong lòng dường như đắn đo suy nghĩ rất nhiều, chợt lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy con quái vật người đá đang cuồng bạo phía bên kia hang động. Cao Lãng nhẹ nhàng cất cây giáo đi, cả người tiếp tục lẩn vào bên trong bóng tối, khẽ lẩm bẩm. Coi như ngươi may mắn. Hắn đã không còn có hứng thú với việc giết kẻ không có khả năng phản kháng nữa. So với việc đó, thì đánh nổ con quái vật người đá đằng kia có ý tứ hơn nhiều. Bịch. Lanh An cả người bừng lòng, miệng liên tục hô hấp lấy không khí bên ngoài, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng cảm giác rằng mình tưởng như không còn cảm nhận nào nữa đối với thế giới bên ngoài. Bên kia hang động, bốn tên nam nữ Băng Hoàng Tông cùng với Đồng Mộ và Lãnh Mục bên ngoài lao vào chiến tuyến, hỗ trợ hai tên nam tử Băng Hoàng Tông đang phải chật vật đối phó với con quái vật người đá ấy. Huynh đệ cẩn thận, con quái vật này có thực lực linh đan cảnh nhất trọng, lại thêm hình thể to lớn, da dày thịt béo, chúng ta rất khó phá tan lớp giáp vỏ bọc của nó. Trên tay xuất hiện một thanh băng kiếm, tên nam tử Băng Hoàng Tông mở miệng nói. Lãnh Mục và Đồng Mộ nghiêm túc gật đầu, chợt Đồng Mộ cẩn thận hỏi: "Các ngươi đã tìm thấy chìa khóa để mở căn phòng chưa?" Câu hỏi này của Đồng Mộ vô cùng nguy hiểm, rất có thể khiến cho đám người Băng Hoàng Tông vì che giấu mà quay sang đối phó bọn hắn. Đám người Băng Hoàng Tông xung quanh có tất cả 6 người, điều đó đồng nghĩa có tới 3 đội ngũ và tất cả các thế hệ trẻ của Băng Hoàng Tông đều tập trung hết lại với nhau. Không giống như đội ngũ các thế lực khác, còn đang bận tìm kiếm đồng bạn của mình. Băng Hoàng Tông đã tập hợp đầy đủ số người và đang đối chiến với một con quái vật rồi. Tên nam tử Băng Hoàng Tông chợt hơi im lặng một chút, liền bình tĩnh đáp lại: "Sau khi chúng ta mới đến đây, đã tìm thấy được chìa khóa. Nhưng chìa khóa ngay sau đó liền nhập vào cơ thể con quái vật người đá kia." Sư Minh. Bên cạnh hắn một tên nữ tử vẻ mặt sốt sắng nói, trong lòng có chút không hiểu tại sao tên nam tử kia lại nói hết ra. Tên nam tử cánh tay trái vội giơ lên, ngăn cản nàng nói chuyện, lạnh lùng quay đầu về phía sau, nhẹ giọng nói: "Muốn người ta giúp mình, trước hết phải cho họ thấy được thành ý chúng ta là cần họ hỗ trợ, chứ không phải lợi dụng người ta."
"Phải,
Sư Minh." Nữ tử đầu hơi túi, nghiêm túc trả lời, vẻ mặt hối lỗi: "Người thấy thế nào?" Bên cạnh Đồng Mộ hơi tiến gần về Lãnh Mục, nhỏ giọng hỏi: "Không giống là giả bộ." Lãnh Mục nhẹ giọng đáp lại, nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Hai người bên trong bóng tối ngầm hiểu tự động hợp tác với nhau. Vì đối phương có tới 6 người, nếu bây giờ còn tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể là hành động tự sát một cách ngu ngốc. "Huynh đệ, ngươi xem thế nào? Chỉ cần hỗ trợ chúng ta giải quyết con quái vật này, vậy đến lượt con quái vật lần sau, Băng Hoàng Tông chúng ta chắc chắn sẽ hỗ trợ các ngươi." Tên nam tử nở một nụ cười thân thiện nói ra.
"Tốt."
Lãnh Mục và Đồng Mộ bên ngoài vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Còn tâm tư trong lòng thì lại ý nghĩ khác. Chỉ cần giải quyết xong con quái vật, liền tìm thời cơ cướp lấy chìa khóa mà bỏ chạy.
"Tốt."
Tên nam tử Băng Hoàng Tông gật đầu vui vẻ nói. Trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ cần tiêu diệt được con quái vật chiếm lấy chìa khóa, liền cùng các sư huynh muội liên thủ giết chết hai tên này. Hai bên thế lực khác nhau, trong lòng tâm tư tính kế đối phương, mặt ngoài lại duy trì vẻ thân thiện cùng hợp tác, đối phó với con quái vật người đá ấy. Cao Lãng đứng ở bên trong bóng tối nghiêm túc quan sát tất cả. Bên trong đám người Băng Hoàng Tông, hắn chủ yếu chỉ cần để ý đến 3 người mà thôi. Người thứ nhất chính là tên nam tử nói vừa nãy, tên là Đường Lăng. Băng thuộc tính, là sư huynh dẫn đầu tất cả đội ngũ, vũ khí chính là thanh băng hàn kiếm hắn cầm trên tay. Người thứ hai là tên nam tử tóc nâu đang đối chiến với con quái vật người đá kia, tên là Trường Tiếu. Thủy thuộc tính, vũ khí chính là cung tên. Hắn liên tục câu kéo tấn công tầm xa con quái vật, không hề lại gần đánh cận chiến, thế nên mới có thể trụ vững lâu như vậy. Người thứ ba là một nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng luôn giữ vẻ im lặng đi đằng sau tên Đường Lăng ấy. Nàng tên là Hàn Ly Hồ, băng thuộc tính. Vũ khí chính là trường thương. Ba người đó chính là kẻ có thực lực cao nhất trong Băng Hoàng Tông mà theo tin tình báo thu thập cẩn thận nhắc đến. Tuy vậy không có nghĩa là Cao Lãng có thể sơ suất bỏ qua ba người còn lại. Dù sao tình báo cũng chỉ nói lên một phần. Nếu kẻ đó cố tình che giấu thực lực bản thân, vậy căn bản rất khó để biết được thực lực thật sự của hắn. Huống chi, Cao Lãng ánh mắt hơi híp lại, trong lòng cười lạnh. Đám người Băng Hoàng Tông vẫn còn ẩn giấu thực lực. So với phía Đông chủ tu thuộc tính cơ thể, coi trọng nội tu. Phía Tây chủ tu cơ thể của bản thân, coi trọng ngoại tu. Thì phía Bắc, ngoài việc tu luyện hai phương pháp đó ra, còn có một lối đi khác nữa, là nuôi dưỡng yêu thú. Hai bên thiết lập khế ước, trở thành yêu thú bản mệnh của nhau. Sau đó phối hợp cùng với yêu thú chiến đấu. Đám người phía Bắc có yêu thú chiến đấu, lại thêm phối hợp ứng ý, căn bản không phải chỉ là 2-1, thậm chí còn hơn. Cao Lãng trong lòng cười lạnh. Hắn không tin trong 6 tên Băng Hoàng Tông kia, không có tên nào là có bản mệnh yêu thú cả. Đến bây giờ còn chưa lộ ra, chắc chắn là che giấu thực lực chuẩn bị âm người ta. Một đám âm bị. Không có yêu thú, đám người đó chỉ phát huy được 4 thành thực lực. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa lộ ra, không có âm như nào, Cao Lãng còn lâu mới tin. Vậy nên ban đầu Cao Lãng mới nói, đám bọn kia cướp con mồi của hắn. Trong lòng hắn bây giờ còn muốn giết mấy tên Bắc Hoàng Tông hơn cả lúc ban đầu muốn giết Lãnh Mục và Đồng Mộ. Một bên là con mồi đi săn, còn bên kia là kẻ phá hoại con mồi đi săn của hắn. Cao Lãng ghét nhất chính là những kẻ phá hoại như thế này.
rầm. Bên trong vòng chiến, Trường Thiếu bàn chân nhanh chóng né ra khỏi khu vực con quái vật người đá ấy tàn phá, bàn tay liên tục chạm vào dây cung, những ba mũi tên nước bắn ra cùng một lúc. Phang! Lộ cộ! Ba mũi tên nhanh chóng bay ra ngoài, bắn trúng cách tay phải của con quái vật người đá ấy, văng ra những mảnh vụn đá nhỏ. Chỉ là những mảnh vụn ấy so với cơ thể khổng lồ của con quái vật người đá, là không xi nhê. Gào! Con quái vật người đá gào lên một tiếng, hai cánh tay giơ cao lên trời, cùng lúc đập bổ xuống người Trường Thiếu. Rầm! Bàn tay nhanh chóng chạm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to như lúc đồng mộ gây ra ban nãy, cánh tay tiếp tục vung vẩy xung quanh. Trường Thiếu không hề ham chiến, hắn vội vàng nhảy sang một khu vực khác, né tránh đòn đánh ấy, chân vừa chạm đất, lại tiếp tục bắn ra ba mũi tên, miệng hét lớn. Các ngươi còn không mau nhanh đến giúp ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Sư đệ, ta đến ngay đây. Đường Lăng quát lớn một tiếng, lập tức cầm thanh kiếm lao vào vòng chiến. Hai tay cầm chặt thanh trường kiếm của hắn. Thanh kiếm vốn chỉ như trường kiếm bình thường, sau khi Đường Lăng tụ tập linh khí, cơ thể nó lập tức biến đổi. Trên thân lưới kiếm nhanh chóng xuất hiện từng mảnh băng một, lan rộng ra bên ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh trường kiếm trên tay Đường Lăng đã biến thành một thanh trọng kiếm, to bằng cơ thể của hắn. Đường Lăng xách thanh kiếm chạy nhanh đến chỗ con quái vật người đá, miệng hét lớn. A a a. Hai chân hắn hơi khuỵu xuống, lấy đà bật nhảy lên cao đến đầu vai con quái vật người đá, một kiếm chém xuống. Ầm. Ầm. Trường kiếm chém xuống vai phải của nó, tạo thành tiếng vang to lớn, từng mảnh đá vụn trên người nó văng ra, để lại một vết kiếm to lớn bên trong cơ thể, sâu tới 1/4. Chương 178. Đánh chiến quái vật người đá. Lộ cộ. Từng mảnh vụn đất đá bắn văng ra bên ngoài, rơi tung tóe xung quanh. Gào. Con quái vật người đá bị đau, tức giận gào lên một tiếng, bàn chân nó nhấc lên, muốn giẫm chết con kiến bên dưới. Rầm. Bên trong hang động lại tiếp tục xuất hiện thêm một cái hố lớn, bụi mù bay ra xung quanh. Bên trong đám bụi, ba tên nam nữ băng hoàng tông xuất hiện trên đầu nó, đều cầm chặt vũ khí trên tay, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, tấn công vào vết thương Đường Lăng gây ra ban nãy. Ầm. Ầm. Vết thương trên vai phải vốn sâu 1/4, sau khi chịu sát thương của ba người, đã trở nên sâu xuống một nửa, cảm giác sắp đứt ra rồi vậy. Con quái vật người đá cố gắng chịu đau nhức, bàn tay trái nhân lúc đám người còn trên không trung, đang trên đà rớt xuống, không thể bỏ chạy, lập tức vung ra. Ầm. Chỉ là vung ra được một nửa, liền bị năm mũi tên xuất hiện bắn trúng bàn tay ấy, ngăn chặn nó vài giây, vừa đủ để ba người tránh thoát khỏi đòn đánh. Bên ngoài vòng chiến, Trương Thiếu cùng một tên nam tử khác tay cầm cung tên, đang giữ động tác tư thế bắn. Năm mũi tên vừa rồi là do hai bọn hắn gây ra. Làm tốt lắm. Đường Lăng ở bên ngoài vui vẻ cười nói. Lãnh Mục cùng Đồng Mộ âm thầm liếc nhau một cái, liền chạy vào bên trong vòng chiến. Xem xét con quái vật người đá này, tuy có thực lực linh đan cảnh nhất trọng, lại thêm hình thể to lớn thân thể cứng cáp, thế nhưng lại không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ biết sử dụng chiêu thức đánh đấm thông thường mà thôi. Sau khi đã xác nhận kỹ năng của nó, hai người liền yên tâm xông lên hỗ trợ. Đám người Băng Hoàng Tông phần lớn đều là hệ thủy thuộc tính và băng thuộc tính, có thể hỗ trợ chữa trị cho đồng đội. Bên kia thì Lãnh Mục mang trong mình một thuộc tính, khả năng chữa trị không hề kém cạnh. So với con quái vật người đá to xác kia thậm chí không có khả năng chữa trị vết thương của mình. Càng đánh lâu dài, con quái vật người đá đó thì càng bất lợi. Đồng Mộ cả người hơi gồng mình lên, hai găng tay đeo trên cánh tay hắn dần vận động nung nóng dần lên, bàn chân chạy vội đến chỗ con quái vật người đá. Nhằm thẳng bàn tay phải của nó, Đồng Mộ bàn chân lấy lực nhảy lên trên cao, giống như một quả đạn pháo lao thẳng đến chỗ vết sẹo trên vai nó. A a a. Đồng Mộ vẻ mặt vô cùng dữ tợn, miệng hét lớn. Chỉ là mới bay đến một nửa, trước mặt hắn liền bị một bàn tay của con quái vật người đá che lấp. Một tiếng động thanh thúy vang lên, bàn tay đó đập Đồng Mộ giống như đập một con ruồi, đánh bay hắn, găm vào trên vách tường. Lãnh Mục, đám người Băng Hoàng Tông, Cao Lãng, quái vật người đá. Rắc. Đồng Mộ trên vách tường nhanh chóng rụng xuống đất, dáng người có chút chật vật. Huynh đệ cẩn thận, vì chúng ta ban đầu nhảy lên nhiều quá, con quái vật đã có chút cảnh giác, ngươi nhảy lên chỉ làm bia ngắm cho nó thôi. Đằng xa kia đang bận né tránh đòn tấn công của con quái vật người đá bên dưới, Đường Lăng hồi đáp. Đồng Mộ trong lòng nổi lên bóng ma tâm lý. Chỉ là Đường Lăng nói hợp lý đến như vậy, hắn đúng là không biết phải phản bác ra sao. Mau khống chế hành động của nó. Chỉ huy đám người, Đường Lăng quát lớn. Lãnh Mục hai tay chụm lại vào nhau, bàn tay liên tiếp hấp thụ linh khí xung quanh bên ngoài, cánh tay của hắn dần dần phồng lên. Chỉ trong chốc lát, cánh tay hắn vốn đang gầy còm trở nên béo vệ vô cùng mập mạp, so với cơ thể gầy gò cùng khuôn mặt hắn, quá không cân xứng. Bụp. Sau khi cánh tay biến dạng xong, Lãnh Mục lập tức hai tay ra trường, ấn mạnh xuống mặt đất. Rắc. Rắc. Bên dưới mặt đất, từ chỗ bàn tay Lãnh Mục cấn xuống, xuất hiện rất nhiều dây leo khổng lồ lan dần đến chỗ con quái vật người đá, cuốn chặt lấy chân nó, không cho nó có cơ hội di chuyển. Bàn tay Lãnh Mục vốn đang từ mập mạp, khi dây leo càng lan ra ngoài, cánh tay hắn lại từ từ gầy xuống. Đến khi cánh tay trở về hình dáng ban đầu, thì cũng là lúc dây leo không còn phát triển nữa. Bùm. Bàn chân phải con quái vật người đá khẽ nhếch lên, đá gãy những dây leo trên chân nó. Những dây leo này của hắn chỉ có thể khống chế ngắn ngủi mà thôi. Trường Thiếu, Hàn Ly Hồ, Đường Lăng bên ngoài hét lớn. Tới đây. Trường Thiếu nhẹ giọng đáp lại. Trên tay hắn và một tên nam tử khác hội tụ một mũi tên nước vô cùng lớn, bắn thẳng đến chỗ chân trái con quái vật người đá ấy. Rào. Mũi tên nước bắn trúng chân nó không tạo một cái sát thương nào cả. Đến khi chạm vào chân trái, lập tức hóa thành một dòng nước lớn chảy xuống bàn chân trái con quái vật rồi chảy xuống đống dây leo lánh mục tạo ra bên dưới. Đồng thời bên cạnh gần dưới chân con quái vật người đá. Hàn Ly Hồ bàn tay cầm chặt lấy trường thương, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, ném trường thương ra. Ầm. Thương thương phá không di chuyển một vận tốc vô cùng nhanh chóng đâm thẳng vào chân trái của con quái vật người đá. Rắc. Rắc. Từ chỗ trường thương của nàng đâm vào, liên tục xuất hiện những tảng băng lớn, sau đó lan dần ra bên ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chân trái của con quái vật người đá cùng dây leo mà lãnh mục tạo ra bị đóng băng hoàn toàn, cố định bàn chân ấy vào một chỗ. Hơi lạnh từ tảng băng trên chỗ chân trái con quái vật người đá tỏa ra bên ngoài, lân cận còn xuất hiện những lớp băng mỏng do nhiệt độ thấp gây nên. Con quái vật người đá chân trái cố gắng dây rủa, thế nhưng chỉ là vô ích. Nhìn thấy thế, Đường Lăng khóe miệng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng dẫn đầu đoàn người tiếp tục cuộc tấn công. Trường Tiếu bàn tay kéo căng dây cung, trên tay hắn xuất hiện một lúc 9 mũi tên. Một phát bắn ra. Vút. Ầm. Ầm. Mũi tên của hắn bay theo đường vòng cung, vòng qua con quái vật người đá ấy, bắn trúng vào cái đầu của nó, bụi mù tản ra. Mục đích chính là che khuất tầm nhìn. Đường Lăng hai mắt lăng lệ, trên tay cầm chặt lấy cây trọng kiếm. Phía đối diện hắn, hai tên nam nữ bên trong Băng Hoàng Tông bàn tay vận dụng linh khí, tạo thành một tấm lá chắn bằng băng mà hai bọn hắn đỡ bên dưới. Đường Lăng hai tay nắm lấy trọng kiếm, chạy thẳng về phía trước, nhanh chóng bước lên tấm lá chắn bằng băng đó. Bụp. Sau khi vừa bước lên tấm lá chắn băng, cả người hơi gập xuống, chuẩn bị lấy đà nhảy lên trên cao. Đồng thời bên dưới tấm lá chắn, hai tên nam nữ Băng Hoàng Tông bàn tay vận dụng linh khí, đẩy tấm lá chắn cùng với Đường Lăng bay lên trên trời. Có tấm lá chắn làm chỗ đặt chân, Đường Lăng đạp mạnh lao thẳng đến chỗ cánh tay phải con quái vật người đá đó. Một kiếm chém ra. Trọng xích. Rắc. Kiếm mang của hắn cắt trúng vào vết thương ban nãy, triệt để cắt đứt cánh tay phải của nó, chia làm hai phần. Rầm. Cánh tay phải của con quái vật người đá rơi mạnh xuống đất, khiến cả hang động bị rung chuyển nhẹ. Đồng thời bên dưới chân trái con quái vật người đá, Hàn Ly Hồ chạy đến chỗ cây trường thương của mình. Cả người phá tan lớp băng, rút cây trường thương ấy ra. Rắc. Rắc. Trường thương vừa được rút ra, những tảng băng xung quanh nó lập tức xuất hiện vết nứt nhẹ, rồi dần lan rộng ra. Biên độ rung chuyển chân trái của con quái vật người đá từ nhỏ bé đến ngày càng mạnh dần lên. Nó sắp phá vỡ lớp băng này ra, di chuyển được chân trái của mình. Thế nhưng còn chưa kịp làm như vậy, Hàn Ly Hồ bàn tay cầm lấy cây trường thương, từ chỗ vết đâm ban nãy, liên tiếp đâm nhiều nhát thương, tốc độ đâm vô cùng nhanh. Mắt thường có thể thấy được từ chỗ một dấu vết nứt nhỏ trên chân trái con quái vật người đá, đang bị Hàn Ly Hồ liên tục đục to ra. Rắc. Rắc. Gào. Con quái vật người đá liên tục gào thét, vết nứt của tảng băng bám trên chân nó càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng vẫn là không trụ vững được, lập tức bị nổ tung. Đồng thời trước khi nổ tung, Hàn Ly Hồ trường thương hơi phát sáng lên, tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Một thương đâm thẳng ra, một thương này dồn hết tất cả đòn đánh từ những thương trước mà nàng tạo ra. Xuyên phá. Chân trái của con quái vật người đá phá tan lớp băng cùng với dây leo dưới chân, chỉ là lúc ấy, chân trái của nó cũng bị Hàn Ly Hồ đâm thành một cái lỗ lớn, có thể nhìn xuyên qua bên kia. Gào. Con quái vật người đá tức giận gào thét, chân phải của nó nhấc lên, muốn giẫm trên nàng. Cùng lúc đó, Đồng Mộ vốn đã tích tụ linh khí từ lâu lập tức xuất thủ. Hai cái găng tay phát sáng lung đỏ như dung nham, tạo thành một cột lửa phía sau nó, đẩy tốc độ di chuyển của hắn càng nhanh hơn nữa. Hai đấm chụm lại cùng lúc đấm ra, lao thẳng chính diện vào chân trái con quái vật người đá. Ầm. Đồng Mộ một đường hút xuyên qua chân trái của nó, phá vỡ nốt lớp đá còn lại mà Hàn Ly Hồ chưa phá vỡ. Rắc. Chân trái con quái vật người đá chỉ còn trụ lại vài lớp đá mỏng không thể giữ được cả cơ thể to lớn của mình, lập tức vỡ toang ra. Rầm. Mất đi một chân đang trụ vững, bàn chân phải của nó còn đang lơ lửng trên trời đang theo động tác giẫm về phía Hàn Ly Hồ lập tức rung chuyển nặng nề. Cả người con quái vật người đá ấy nghiêng ra phía sau, ngã xuống mặt đất. Rầm. Rầm. Con quái vật người đá bây giờ ngoài cái đầu mình ra, cũng chỉ còn có chân phải và tay trái. Bàn tay trái của nó đập mạnh xuống mặt đất, lấy tay trái và chân phải làm chỗ dựa, lộn ngược người lên. Cả cơ thể của nó lăn vòng tròn trên đất, lăn về phía đám người Băng Hoàng Tông. Cẩn thận. Đường Lăng quát lớn một tiếng, lập tức chạy ra xa khỏi khu vực nó đang lăn lộn, tránh bị đè chết oan. Phang. Ở chỗ bàn tay trái của con quái vật khổng lồ, một mũi tên nhanh chóng bắn xuống dưới bàn tay ấy, tạo thành một vũng nước trên mặt đất. Sau đó là một tên nữ tử Băng Hoàng Tông gần đó sử dụng băng thuộc tính của mình, đóng băng lớp nước bên dưới. Rầm. Bàn tay trái con quái vật người đá tiếp xúc với lớp băng bị trượt, lại một lần nữa ngã xuống mặt đất. Nó hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Trường Tiếu đằng xa. 6. Tám người hội đồng một con quái vật người đá, ta cảm thấy thật tội cho nó. Chương 179, yêu thú của Băng Hoàng Tông. Đường Lăng khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trên tay cầm cây trọng kiếm, chậm rãi kéo lê đến gần con quái vật người đá. Lãnh mục bàn tay nhanh chóng tụ xuống mặt đất, bên dưới từ vị trí của hắn từng đoạn dây leo khổng lồ mọc ra, trói chặt lấy cơ thể con quái vật người đá cùng một tay một chân còn lại của nó. Đồng thời bên cạnh tay chân còn lại ấy, đám người Băng Hoàng Tông xuất thủ. Cứ hai người phân biệt một vị trí, nhanh chóng đóng băng khống chế tay chân ấy lại, khiến cho con quái vật người đá cứ thế nằm im trên mặt đất, không thể cử quậy mảy may. Cục. Đường Lăng thoăn thoắt nhảy lên trên cơ thể con quái vật người đá, đứng giữa ngực của nó, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hai tay để một góc vuông ngang bằng với cơ thể, thanh trọng kiếm cầm ở giữa đặt ở tư thế để kiếm cắm xuống đất, ngay giữa trung tâm con quái vật người đá. Linh khí xung quanh dần hội tụ vào bên trong thanh trường kiếm của hắn, khiến cho thanh trọng kiếm ngày càng sáng rực lên. phía sau lưng Đường Lăng xuất hiện hư ảnh khổng lồ của thanh trọng kiếm ấy, kích thước của hư ảnh ấy to bằng con quái vật người đá. Lệch. Cảm nhận được khí thế trên người Đường Lăng có thể thương tổn đến sinh mạng của nó, con quái vật người đá điên cuồng giãy giụa, thế nhưng cũng chỉ là phí công vô ích. Đường Lăng hai mắt trợn lớn, hai tay cầm chặt thanh trọng kiếm cắm thẳng xuống người con quái vật. Phía sau lưng hắn, hư ảnh khổng lồ ấy cũng đồng thời cắm xuống, tạo nên một chấn động vô cùng lớn. Trọng thiên. Rầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ cơ thể của con quái vật người đá bị hư ảnh của thanh trọng kiếm phía sau lưng hắn cắt xuống, vỡ ra làm bốn phần. Rắc. Hư ảnh của thanh trọng kiếm giữ nguyên hình dạng cắm vào cơ thể con quái vật người đá một lúc lâu rồi từ từ tan biến. Đồng thời cơ thể của con quái vật người đá cũng trở nên ảm đạm, không còn dãy rủa nữa. Hô. Đường Lăng thở hắt ra một hơi, tâm tình có chút vui vẻ. Đòn đánh này của hắn tuy rất mạnh, thế nhưng lại cần thời gian tụ rất lâu, đồng thời đối thủ phải ở nguyên một vị trí. Chính vì nguyên do như thế, ban nãy Đường Lăng không thể nào hoàn toàn sử dụng đòn đánh đó được mà phải chờ tới bây giờ. Đồng thời đòn đánh đó cũng làm hắn tiêu hao một nửa linh khí trong cơ thể. Phụ. Lãnh Mục hít thở sâu một hơi, ánh mắt quay sang nhìn Đồng Mộ. Đồng Mộ nhìn hắn một cái, đầu hơi gật nhẹ, vui vẻ bước chậm đến chỗ đám người Băng Hoàng Tông, cười to nói: "Ha ha, các vị huynh." Hắn còn chưa kịp nói xong, trước mặt xuất hiện một bóng đen vô cùng lớn hút thẳng vào người hắn. Rầm. Cơ thể Đồng Mộ bay về lên không trung, theo quán tính bay xa trăm mét, rơi xuống mặt đất. Mộ. Một con trâu. Lãnh Mục vẻ mặt ngơ ngác nhìn thấy bóng đen vừa hút vào người Đồng Mộ. Đó là một con yêu thú cấp 2 Hắc Kim Nưu. Chợt Lãnh Mục biến sắc. Vụt. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một con yêu thú cấp 2 Hắc Kim Nưu khác, hút thẳng vào người hắn. Hự. Lãnh Mục hai con ngươi trợn trắng, bay lên trên không trung, sau đó rơi xuống đất cách vị trí Đồng Mộ không xa. Rầm. Chết tiệt. Tại sao lại có yêu thú xuất hiện ở đây? Đứng dậy khỏi đống đổ nát, Đồng Mộ khuôn mặt dữ tợn hét lớn. Chợt ánh mắt hắn hơi híp lại, cẩn thận nhìn vào bên trong bóng tối. Xa xa chỗ hắn, phía sau tảng đá lớn có mùi máu tươi. Ầm. Đồng Mộ một quyền đánh vỡ tảng đá, nhìn vào bên trong vẻ mặt vô cùng khó coi. Bên cạnh hắn Lãnh Mục cũng chật vật đứng dậy, chợt theo tầm mắt nhìn về phía Đồng Mộ đang đứng đấy. Phía đằng sau tảng đá là thi thể đã không còn lành lặn, bị tảng đá đè bẹp nát. Thế nhưng nó không khiến để Đồng Mộ khó nhận ra trang phục trên người thi thể đó, là trang phục người Đồng gia. Lãnh Mục im lặng nhìn lấy bóng lưng Đồng Mộ. Cả người Đồng Mộ run rẩy theo biên độ nhẹ, bàn tay siết chặt lại, thậm chí còn có máu tươi chảy ra. Nhìn thấy rồi sao? Đứng xa xa phía bọn hắn, Trường Tiếu bên trong đám người Băng Hoàng Tông cười nhạo thét lớn nói: "Đó là thi thể đồng bạn của các ngươi đấy. Lúc ban đầu người Băng Hoàng Tông chúng ta sau khi phát hiện ra chìa khóa, đồng thời cũng phát hiện ra hai tên đấy ở gần đó. Thật không có cách, vì đảm bảo bí mật, đành phải giết người diệt khẩu thôi. Nhưng ai ngờ con quái vật đó quá mạnh, sáu sư huynh đệ Băng Hoàng Tông chúng ta lại không thể đối phó được, may thay có các ngươi xuất hiện hỗ trợ. Đa tạ hai vị a giúp đỡ kẻ thù đã giết đồng bạn của mình, ắt hẳn là trải nghiệm rất thú vị đi." Bên cạnh Trường Tiếu, Hàn Ly Hồ đôi lông mi hơi nhíu lại, bất mãn nhìn hắn nói: "Trường Tiếu, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, bỏ cái tính hấp tấp đấy đi, nếu không sẽ chỉ phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Rõ ràng ban đầu sau khi đám người Băng Hoàng Tông phát hiện ra hai tên đồng gia gần đấy, Trường Tiếu đã ngay lập tức xông lên chém giết với bọn chúng, khiến cho những người còn lại không thể không ra tay. Nếu như lúc đó biết lợi dụng hai tên đồng gia một cách hợp lý, có thể để bọn hắn đi đầu thử nghiệm trước thực lực của con quái vật người đã a. Chỉ là hành động ngu xuẩn của Trường Tiếu đã phá hỏng tất cả. Lần này cũng vậy, con quái vật người đá vừa mới chết, hắn đã lập tức vội vàng ra tay xử lý đối thủ. Trường Tiếu khó chịu cau mày lại, ngón út của hắn ngoáy lô thai phải của mình, coi thường nói: "Được rồi, được rồi. Chẳng phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao? Bây giờ không giết nốt hai tên này, để bọn hắn đi thông báo cho người khác chắc. Hồ tỷ, ngươi đừng quá quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Hành động của Tiếu ca cũng là vì chúng ta mà thôi." Hàn Ly Hồ còn định nói chuyện, đã lập tức bị tên cầm cung còn lại trong Băng Hoàng Tông ngắt lời. Hắn vừa cười vừa nói đỡ cho Trường Tiếu: "Ta giết ngươi." Đồng Mộ hai mắt trợn ngược, vẻ mặt vô cùng dữ tợn hét lớn. Cánh tay gập về phía sau, chuyển sang động tác chạy đến chỗ đám người Băng Hoàng Tông. Chỉ là hắn vừa mới có hành động, bên cạnh Lãnh Mục nhanh chóng xuất hiện ôm chặt giữ hắn lại. Cơ thể Đồng Mộ vô cùng to lớn, dù cho Lãnh Mục có giữ cũng chẳng thấm vào đâu. Bàn chân Lãnh Mục tạo thành hai hàng dài kéo lê trên đất. Hự. Cảm thấy trước ngực vô cùng nhức nhối, Lãnh Mục cố nén đau nhức hét lớn bình tĩnh: "Bên đó có 6 tên lại thêm cả yêu thú, ngươi chạy đến chỉ là hành động tự sát mà thôi. Ta không làm gì cả, chẳng lẽ để huynh đệ của mình chết hết thế sao?" Đồng Mộ hét lớn, trên mặt chảy ra hai dòng nước mắt, bước chân cũng trở nên run rẩy, đứng yên tại chỗ. Chết hết cả rồi. Người Đồng gia bên trong đây đều chết hết cả rồi. Chỉ còn mình ta mà thôi. Soạt. Nhìn thấy Đồng Mộ dừng lại bước chân, Lãnh Mục bàn tay khẽ buông lỏng, liền thả hắn ra. Bịch. Đồng Mộ quỳ mạnh xuống đất, bàn tay cắm sâu vào mặt đất, hiển nhiên đang cố phải chịu sự đau khổ vô cùng. Lãnh Mục im lặng nhìn hắn, bàn tay nhẹ đặt lên vai Đồng Mộ, nhẹ giọng an ủi: "Chính vì thế ngươi hiện tại càng cần phải sống. Chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể trả thù cho bọn hắn." Cao Lãng ẩn nút bên trong bóng tối có chút không biết nói gì. Liệu tên Lãnh Mục còn có nhớ, một trong các huynh đệ Đồng Mộ chết, là do gián tiếp tay hắn hại chết không? Bây giờ còn bảo người ta sống sót trả thù, không phải là tự đào hố chôn mình đi. Sống? Các ngươi sống được sao? Trường Thiếu như nghe được câu chuyện hài lớn, cười trêu ghẹo nói:
phía sau hắn đám người băng hoàng tông khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, đều không cho lời nói Lãnh Mục là đúng. Lãnh Mục ánh mắt lăng lệ nhìn Trường Thiếu, bàn tay chạm vào vai Đồng Mộ hơi dùng lực, lẩm bẩm nói: "Liên thủ cùng ta trốn thoát khỏi chỗ này, đám bọn hắn còn chưa lấy được chìa khóa, chắc chắn không dám rời khỏi đây quá xa." Đồng thời trong lòng Lãnh Mục thầm lo lắng. May mắn Lãnh A nằm phía bên kia hang động đám người băng hoàng tông không nhìn thấy, bây giờ hắn cần phải nhanh chóng chạy sang bên đấy dẫn nàng bỏ trốn. Nếu không bọn hắn bỏ chạy, để Lãnh An một mình, Lãnh Mục không an tâm. Mà muốn có thể đưa Lãnh An cùng bỏ trốn, vậy phải cần đến sự giúp đỡ của tên Đồng Mộ đây, nếu không căn bản không thể bỏ trốn được. Bên Băng Hoàng Tông có 6 người, một mình Lãnh Mục bỏ trốn đã khó, nói chi còn phải mang thêm một người bị trọng thương như Lãnh An. "Tiểu ca, xem ra bọn chúng đang tính bỏ trốn, cũng đừng để hai tên đấy trốn thật được a, nếu không cũng quá mất mặt." Tên Cầm Trường Cung cười vui vẻ nói. Trường Thiếu khóe miệng nết lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn tên Cầm Trường Cung ấy, xong lại quay sang nhìn Lãnh Mục và Đồng Mộ, nhẹ giọng nói ra: "Yên tâm." Đồng thời bên hông đám người Băng Hoàng Tông lóe lên một tia sáng, từng con yêu thú xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn. Bên cạnh Đường Lăng xuất hiện một con sư vương to gấp 5 lần người hắn, là một con cấp 2 yêu thú Ngọc Hoàng Sư. Bên cạnh Hàn Ly Hồ thì xuất hiện một con hồ ly màu trắng, là một con cấp 2 yêu thú Tuyết Linh Hồ. Bên cạnh Trường Tiếu và tên nam tử cầm cung, phân biệt mỗi người một con chim ưng, đôi mắt dường như có thể soi thấu trong màn đêm, là cấp 2 yêu thú Kim Ngưu. Bên cạnh đôi nam nữ còn lại thì mỗi người chính là một con cấp 2 yêu thú Hắc Kim Ngưu đã xuất hiện ban nãy. "Hả?" Chợt như có cảm ứng từ Kim Ngưu, Trường Tiếu hơi nghi ngờ nhìn về một phía trong bóng tối, chỉ là sau đó liền thu hồi lại. Cao Lãng núp trong bóng tối âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Cái con Kim Nguyên đứng kia ánh mắt quả thật quá nhạy bén đi. Hắn suýt bị nó phát hiện ra. May mắn là lẩn trốn kịp thời. Xem ra lát nữa cần phải thịt con ưng đó trước, nếu không căn bản không thể ẩn núp được. 6. Lúc đầu định để Đường Lăng đọc đệ si ạ nhưng bởi quá nên thôi. Đổi tên thành Trọng Thiên. Chương 180, hai con quái vật đá. Bên kia chiến tuyến, Đồng Mộ vốn đã ổn định lại cảm xúc của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đám người Băng Hoàng Tông. Bên cạnh hắn Lãnh Mục vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trong lòng cũng trở nên vô cùng nặng nề. Tuy đám yêu thú kia chỉ là yêu thú cấp 2, thế nhưng bản thân nó vốn đã được đám người Băng Hoàng Tông nuôi dạy và bồi dưỡng, thực lực thật sự đã sớm siêu việt yêu thú cấp 2 thông thường. Chỉ là vẫn giới hạn trong thực lực linh hải cảnh mà thôi. Dù sao bên trong bí cảnh này bị giới hạn, linh đan cảnh trở lên, không thể vào bên trong. Còn nếu là bên trong này đột phá linh đan cảnh, thì sẽ không bị giới hạn như vậy. Chỉ là nếu như đột phá xong mà đi ra ngoài, thì khi quay vào căn bản không thể nào vào lại được nữa. Bên phía Băng Hoàng Tông có tới 12 linh hải cảnh, thuận lợi cả trên không lẫn trên mặt đất. Trong khi đó bên kia lại chỉ có 2 tên linh hải cảnh cửu trọng, mà lại toàn là đi bộ. Trên lệch không phải lớn bình thường, mà là quá lớn. Biết chắc phần thắng đã nghiêng về mình, tên nam tử Cầm Trường Cung cười lạnh nói: "Ha ha, các ngươi có giỏi thì." Bẹp. Hắn còn chưa kịp nói xong, trên đầu liền xuất hiện một tảng đá khổng lồ đập lên người hắn cùng con Kim Nguyên đứng trên vai. Máu tươi cùng thịt nát văng tung tóe. "Hả?" Đứng bên cạnh bị máu văng lên mặt, Trường Tiếu ánh mắt ngơ ngác nhìn sang tảng đá dính máu của tên đồng bạn mình bên dưới. Không chỉ có mình hắn mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Trong đầu vẫn còn tiếng nói của tên nam tử Cầm Trường Cung ấy vang vẳng bên tai vẫn chưa dứt. Lạch cạch, lạch cạch. Chỗ thi thể của con quái vật người đá, từng hòn đá tảng rung động vô cùng mạnh, dường như có lực hút hút chúng lại với nhau. Đám người Băng Hoàng Tông vẻ mặt ngơ ngác nhìn những tảng đá đó, bước chân cẩn thận lùi về phía sau. Trong lòng vô cùng khủng hoảng. Chợt, từ chỗ tảng đá, bàn tay trái của con quái vật người đá ban nãy đột nhiên chuyển động, vồ về phía Đường Lăng. "Cẩn thận!" Nhìn thấy nó xuất hiện, Đường Lăng tức giận hét lớn, vận dụng thân pháp chạy ra khỏi khu vực bàn tay ấy. Rầm. Bàn tay trái của con quái vật người đã đập mạnh xuống mặt đất, gây nên chấn động vô cùng lớn. Bụi mù phả tứ tung. "Lăng sư huynh, chẳng phải ngươi vừa giết nó rồi sao? Sao nó còn cử động được?" Tránh thoát khỏi khu vực con quái vật người đá, Trường Tiếu lao đi vết máu bắn trên khuôn mặt, tức giận hét lớn. "Ta làm sao mà biết được?" Đường Lăng tức giận chửi thầm, trong lòng cũng không biết tại sao. "Hoang." Chợt, Kim Nguyên đứng trên vai Trường Tiếu báo động kêu lên một tiếng, cảnh báo có mối nguy hiểm gần hắn. Trường Tiếu theo bản năng quay đầu sang bên trái nhìn. Vụt. Đồng Mộ khí thế vô cùng hung hãn đang lao về phía bên này, đôi mắt đỏ ngầu, cách hắn chỉ còn có 5 mét. Chiếc găng tay tích tụ từ nãy giờ nung đỏ lên, một quyền đấm ra. Ầm. Quyền đầu của hắn hóa thành một cột lửa cuồng bạo, lao thẳng về phía Trường Tiếu. "Mẹ." Trường Tiếu cả người ngửa về phía sau, tránh thoát một quyền của Đồng Mộ, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài giữ khoảng cách với hắn. Vũ khí của Trường Tiếu là cây trường cung hắn nắm trên tay, chính là viễn trình tấn công. Nếu so về cận chiến, hắn căn bản không đấu lại được Đồng Mộ. Đồng thời bên cạnh hắn Hàn Ly Hồ trường thương đâm ra, nhằm thẳng yết hầu của Đồng Mộ. Rắc, rắc. Trước mặt Đồng Mộ xuất hiện những dây leo to lớn che chắn cho hắn, trường thương của Hàn Ly Hồ vừa đâm vào những dây leo đó, toàn bộ dây leo lập tức bị đóng băng. Choang. Rút cây trường thương ra khỏi dây leo trước mặt, toàn bộ dây leo cùng những mảnh băng vụn trên nó lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh. Hàn Ly Hồ lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Đồng Mộ đã sớm lui về đứng ở khoảng cách an toàn, bên cạnh hắn là Lãnh Mục hai tay đang chạm dưới mặt đất. Đám dây leo ban nãy chính là do hắn tạo ra, khóe miệng nở một nụ cười khẩy nhìn nàng. Trường Tiếu phía sau Hàn Ly Hồ tức giận kéo căng dây cung, bên đầu trên mũi tên xuất hiện mũi nhọn vô cùng sắc bén, nhắm vào người Đồng Mộ. Vụt. Chỉ là hắn vừa mới nhắm,
trên không trung lại xuất hiện một tảng đá khổng lồ muốn đập lên người hắn. Trường Tiếu sắc mặt giật mình, vội vàng nhảy ra phía xa. Rầm. Tảng đá đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một tiếng vang lớn, sau đó kéo lê vào bên trong đám bụi, tạo thành dấu vết cày xéo trên mặt đất. Toàn bộ tất cả mọi người đều tạm thời đình chiến, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trong đám bụi bặm mà con quái vật người đá khổng lồ vừa tạo nên. Rầm. Rầm. Bên trong đám bụi, từng tiếng đá va chạm vào nhau, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Vốn đang bám trên vai Trường Tiếu, Kim Nguyên Ưng vũ cánh bay lên trên cao, ánh mắt nó phát sáng nhìn vào bên trong đám bụi lấy. Hoang. Chợt nó kêu lên một tiếng vang thật dài, kêu gọi Trường Tiếu bên dưới. Mọi người cẩn thận, con quái vật người đá còn chưa chết. Nó tách ra thành hai con quái vật đá nhỏ hơn. Vụt. Trường Tiếu vừa dứt lời, bên trong đám khói bụi lao ra hai con quái vật đá khổng lồ, phi thẳng về phía trước với một vận tốc vô cùng nhanh. Mỗi con nhằm vào một con Hắc Kim Như cùng với hai tên nam nữ Băng Hoàng Tông bên cạnh. Ầm. Ầm. Bỏ họ. Hai tên nam nữ kịp thời phản ứng né tránh ra một bên, chỉ là con yêu thú của bọn hắn lại không may mắn như vậy. Hai con quái vật đá đâm trúng người hai con yêu thú Hắc Kim Như, đẩy cả người nó theo một đoạn dài rồi va vào vách tường. Đập bẹp dí hai con yêu thú tội nghiệp. Đến lúc này, đám người mới có thể nhìn rõ được hình dạng của hai con quái vật người đá. Kích thước của nó chỉ to bằng một nửa con quái vật người đá trước. Thế nhưng hai con quái vật này có cái đầu giống hình một con bọ, di chuyển bằng bốn chân, không có đuôi. Ban nãy chính là nó dùng cái đầu của mình húc vào người hai con yêu thú Hắc Kim Như ấy. Trường Tiếu, tất cả là tại ngươi ấy. Hấp ta hấp tấp. Bên cạnh Hàn Ly Hồ tức giận quát lớn. Chính vì tại Trường Tiếu mà khiến cho hai tên lãnh mục và đồng mộ quay sang đối phó với bọn hắn, bây giờ lại thêm hai con quái vật đá này nữa, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Ta biết sao được. Trường Tiếu tức giận cãi lại, trong lòng âm thầm buồn bực. Nếu hắn biết sớm con quái vật người đá ấy vẫn còn có thể chia tách thành hai con quái vật đá khác, hắn đã không hành động vội vàng đến vậy. Được rồi. Bây giờ là lúc để các ngươi cãi nhau sao? Tìm cách giải quyết hai con quái vật này mới là trọng điểm a. Đường Lăng tức giận quát lớn, ngăn không cho hai bên tiếp tục sinh sự. Hai con quái vật đá này mới chỉ xuất hiện thôi, mà bên hắn đã tổn thất tới bốn người rồi, vậy mà hai tên này còn cãi vã tìm cách đẩy tội cho nhau. Hiển nhiên, Đường Lăng là gom chung tổn thất của tên nam tử cầm trường cung cùng với ba con yêu thú cấp 2. Nói xong, đôi mắt Đường Lăng hơi híp lại nhìn về phía hai con quái vật người đá, bắt đầu phân tích. Nhìn về hình thể cùng cách thức tấn công, thực lực của hai con quái vật đá này yếu hơn con quái vật người đá trước, tuy nhiên bọn chúng lại biết tìm cách lấy đà, sử dụng tốc độ di chuyển để đền bù thiếu sót đó. Trường Thiếu, ngươi bảo hộ, kiểm tra xem khả năng phòng thủ của nó như thế nào. Đường Lăng vừa dứt lời, Trường Tiếu lập tức kéo căng dây cung, một phát bắn trúng đầu con quái vật đá. Ầm. Lộc cộc. Mũi tên của hắn xuyên nổ đầu của nó, lập tức nổ thành một cái lỗ nhỏ. Đất đá văng lung tung. Gào. Con quái vật đá tức giận gào lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Bước chân nhanh chóng di chuyển, lao về trước với một vận tốc càng ngày càng nhanh. Bên cạnh đồng bạn của nó cùng động tác như vậy lập tức theo sau chân đồng bạn mình lao về phía Trường Tiếu. Khả năng phòng thủ kém hơn con quái vật người đá trước. Ít nhất là lúc trước, con quái vật người đá ta bắn cũng không nổ cái lỗ to như vậy. Trường Tiếu nhanh chóng hạ xuống cây trường cung, xoay người chạy đáp lại. Nói đùa, hắn không chạy để hai con quái vật đá húc chết sao? Trường Tiếu chạy đến một chỗ vách hang động, phía sau là hai con quái vật đá đang truy đuổi. Không chút do dự, bàn chân hắn vận dụng thân pháp, chạy dọc một đường thẳng lên trên tường hang động. Ầm. Ầm. Hắn vừa chạy một khoảng cách trên cao, hai con quái vật đá bên dưới ngay lập tức húc thẳng vào tường, tạo thành hai cái lỗ to bên dưới. Vốn đang chạy dọc trên bức tường, bàn chân phải Trường Tiếu đẩy mạnh, nhảy ra phía sau. Đồng thời trên bầu trời, Kim Nguyên Ưng xuất hiện. Bàn tay trái nhanh chóng túm lấy chân Kim Nguyên Ưng, theo động tác là bay dần xuống dưới thấp. Đến khi chân hắn vừa chạm đất, đã là vị trí đám người Băng Hoàng Tông lúc trước. Đằng xa Lãnh Mục và Đồng Mộ vừa thấy đám người Băng Hoàng Tông bận phải đối phó với con quái vật đá, lập tức phi thân lao về phía hang động bên kia, vị trí của Lãnh An còn đang ngất xỉu. Chỉ là vừa mới chạy vài bước, lập tức dừng lại bước chân, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước mặt bọn hắn là hai con yêu thú của Băng Hoàng Tông, Ngọc Hoàng Sư và Tuyết Linh Hổ. Phía xa xa Đường Lăng ánh mắt liếc về phía Lãnh Mục và Đồng Mộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hai ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng thoát khỏi tay của bọn ta sao? Nam mơ đi. Để yêu thú của bọn hắn kéo chân hai tên đó, đợi sau khi giải quyết hai con quái vật người đá này rồi thì giết hai tên đó sau. Lãnh Mục và Đồng Mộ trong lòng bất đắc dĩ, không còn tìm thấy con đường nào khác, lập tức xông vào đối phó với hai con yêu thú, tìm cách thoát ra. Thế nhưng vì đánh nhau từ nay đến giờ, linh khí trong cơ thể đã không còn bao nhiêu, thực lực bọn hắn bị giảm sút đi ít nhiều. Đối phó với hai con yêu thú cấp 2, trong thời gian ngắn không làm gì được bọn chúng. 6. Quái vật đá sách lúc trước tám tên nào vừa đánh ta? Chương 181, bốn con quái vật đá. Lệch. Cạch. Hai con quái vật đá nhanh chóng đi ra khỏi vách tường hang động, từng mảnh đá vụn lăn xuống chân chúng nó. Hai con mắt đỏ ngầu phát sáng trong bóng đêm, tiếp tục lao về phía Trường Tiếu. Hiển nhiên Trường Tiếu bắn mũi tên trúng đầu của nó, đã khiến hai con quái vật đá phát hỏa, thể giết hắn bằng được. Hai con đầu gỗ. Trường Tiếu khinh thường lẩm bẩm, trên tay trường cung kéo căng, bắn liên tiếp ra bên ngoài. Những sợi linh khí trên tay hắn liên tục hội tụ thành hình mũi tên, sau đó lại được hắn bắn ra bên ngoài. Bắn liên tiếp hơn 10 mũi tên lên trên không trung, thế nhưng những mũi tên đó không rơi xuống người hai con quái vật đá, mà nổ tung ra,
hóa thành từng hạt nước mưa lớn văng lên người hai con quái vật đá và mặt đất chúng nó đang chạy. Cùng lúc đó, Hàn Ly Hồ tay nắm chặt trường thương, đôi mắt lóe lên tia sáng màu xanh, một thương ném ra. Trường thương bay vút trên không trung, sau đó liền ngay lập tức rơi xuống mặt đất đang dính nước mưa của Trường Thiếu. Rắc, rắc. Từ chỗ vị trí cắm thanh trường thương ấy, những mảnh băng tinh tỏa ra, đóng băng toàn bộ mặt đất bên dưới cùng với hai con quái vật đá đang lao đến. Hàn khí rét thấu xương, băng thuộc tính của Hồ Sư Muội càng ngày càng lạnh. Đường Lăng mỉm cười cảm khái nói một câu, liền xách kiếm chạy đến chỗ hai con quái vật đá. Hai tay nắm chặt thanh trường kiếm, ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn về phía con quái vật đá bên phải. Đồng thời phía sau hắn, hai tên nam nữ còn lại của Băng Hoàng Tông cũng xách vũ khí chạy theo, nhằm về phía con quái vật người đá bên trái. Rắc. Ở vị trí hai con quái vật đá ấy, từng tảng băng xung quanh nó dần dần nứt ra, hiển nhiên đòn đánh này không thể nào giữ chân hai con quái vật đá đó một cách lâu dài được. Rắc. Rắc. Đến cuối cùng, hai con quái vật đá dần cử động lại được, chỉ là động tác có chút chậm chạp, còn chưa thể cử động hoàn toàn. Đám người Băng Hoàng Tông vốn biết đóng băng hai con quái vật đá này cũng chẳng giữ được bao lâu. Mục đích thật sự là chỉ khiến nó bị hạn chế về tốc độ, phải đứng yên một chỗ mà thôi. A a a. Đường Lăng tức giận quát lớn một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống đất nhảy lên không trung. Cả người xoay ngang một cái, thanh trường kiếm trên tay hắn quét ngang mà ra. Bên trên thanh kiếm tạo thành một đoạn kiếm khí vô cùng to lớn, cắt con quái vật đá ra làm hai nửa. Một nửa bên dưới, một nửa bên trên. Đồng thời phía con quái vật đá bên trái, hai tên nam nữ Băng Hoàng Tông cùng lúc nhảy lên, liên tiếp tấn công vào nhiều nhát trên đầu con quái vật đá đó, chỉ là sức sát thương không mạnh bằng Đường Lăng. Vụ. Con quái vật đá bên trái hoàn toàn cử động được thân hình, cả người run rẩy dữ dội hất bay hai tên nam nữ ấy ra, tức giận gào lên một tiếng. Gào. Vụt. Phía dưới chân nó, xuất hiện một cái bóng màu xanh nhạt. Hàn Ly Hồ chạy ngay phía sau hai tên nam nữ ấy, nhanh chóng rút cây trường thương của mình cắm trên mặt đất ra, sau đó di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, xuất hiện phía dưới người con quái vật đá ấy. Nhân lúc hai tên nam nữ tấn công con quái vật đá bên trên hấp thu sự chú ý của nó, nàng ở bên dưới chăm chú hội tụ linh khí vào đầu thương, chuẩn bị cho nó một đòn chí mạng. Ầm. Xuyên phá. Một thương hội tụ xong xuôi, Hàn Ly Hồ phi thẳng lên bên trên. Cả người cả thương xuyên qua người con quái vật đá ấy, tạo thành một cái lỗ động to lớn. Xung quanh cái lỗ động cho Hàn Ly Hồ tạo ra, vết nứt lan tràn ra xung quanh. Dần dần con quái vật đá ánh mắt trở nên ảm đạm, không cam lòng nằm xuống đất. Rầm. Hàn Ly Hồ lơ lửng trên không trung, nhanh chóng nhảy xuống cơ thể con quái vật đá ấy, sau đó liền nhảy xuống mặt đất. Phía sau nàng là đôi nam nữ Băng Hoàng Tông. Phụ. Nhìn thấy con quái vật đá đã chết, Đường Lăng thở ra một hơi, quay về phía đám người nở một nụ cười vui vẻ. Đám người Băng Hoàng Tông còn lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời nở nụ cười. Hoang. Chật, vốn đang bay lượn bên trên bầu trời, con kim nguyên ưng của Trường Tiếu kêu to một tiếng, đánh thức cảnh giác đám người. Trường Tiếu vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Đường Lăng hét lớn. Lăng sư minh, cẩn thận. Vì là đánh tầm xa, thế nên vị trí của Trường Tiếu bây giờ cách xa đám người nhất, có thể nhìn rõ xung quanh hơn bọn hắn. Đường Lăng chợt thu lại nụ cười, theo bản năng quay đầu về phía sau. Vụ. Một tảng đá vô cùng lớn quét ngang về phía hắn. Bút. Tảng đá và Đường Lăng va chạm mạnh vào nhau, đánh bay Đường Lăng lên trên vách tường hang động. Rầm. Lăng sư minh. Hàn Ly Hồ biến sắc hét lớn, chợt theo bản năng cầm cây trường thương đặt ngang người, giữ thế phòng thủ phía bên phải nàng. Bút. Bên phải Hàn Ly Hồ cũng xuất hiện một tảng đá vô cùng lớn, đập bay người nàng ra, va chạm mạnh vào bên vách tường hang động. Hai tên nam nữ còn lại ở gần đấy cũng không ngoại lệ, đồng thời bị đập bay theo. Không thể nào. Trường Tiếu ngơ ngác lẩm bẩm, con quái vật đá vốn đã bị bọn hắn giết chết, từng tảng đá trên cơ thể nó rung lắc dữ dội. Sau đó trong ánh mắt kinh sợ của Trường Tiếu, nó đang ghép lại biến thành bốn con quái vật đá, chỉ là kích thước chỉ bằng một nửa con quái vật đá lúc trước. Chỉ to bằng 1/4 con quái vật người đá lúc ban đầu. Con quái vật này giết không chết sao? Trường Tiếu tức giận kêu lên. Nếu cứ như thế này mãi, chẳng phải nó sẽ đẻ càng ngày càng nhiều sao? Cứ giết một con, thì lại nở thành hai con bé hơn. Ẩm. Ẩm. Bên trên tường vách hang động, Đường Lăng phá tan lớp đất đá xung quanh hắn, nhảy xuống mặt đất, dáng người có chút chật vật. Trên tay hắn cầm lấy thanh trường kiếm, bước chậm đến chỗ Trường Tiếu. Bên kia bức tường, Hàn Ly Hồ và hai tên nam nữ cũng phá đá mà ra, bước chậm hội tụ đến đồng bạn của mình. Đòn đánh của nó yếu hơn lúc trước. Xem ra mỗi lần bị biến nhỏ đi, thực lực của nó cũng sẽ dần yếu đi theo kích thước của nó. Đường Lăng bình tĩnh quan sát bốn con quái vật người đá đang dần hình thành, nghiêm trọng lẩm bẩm nói. Ánh mắt Đường Lăng lướt phía xa xa, ở đó hai con yêu thú của bọn hắn còn đang giao chiến với Lãnh Mục và Đồng Mộ, vẫn còn chưa phân thắng bại. Liên lạnh lùng quét nhìn thành viên của mình. Hai tên nam nữ kia đều bị dính vết thương nặng, chân tay liên tục chảy máu, còn đang tự chữa trị. Xem ra là không thể tiếp tục đánh được nữa. Vậy cũng là chỉ còn ba người bọn hắn Đường Lăng, Trường Thiếu và Hàn Ly Hồ còn có thể ra tay mà thôi. Trước tiên phải tìm được điểm yếu của nó, ta không tin rằng con quái vật người đá này có thể bất tử, đánh mãi không chết. Đường Lăng nghiêm túc nói, trầm giọng phân tích thế cuộc. Vang. Chợt trên đầu bọn hắn con kim nguyên ưng kêu vang một tiếng, Trường Thiếu như có cảm ứng chăm chú nhìn về phía bốn con quái vật đá đang thành hình. Phía sau bốn con quái vật đá ấy, lấp lóe lên tia sáng màu vàng, hình dạng vô cùng nhỏ. Là chìa khóa. Trường Thiếu vẻ mặt tỉnh ngộ thất thố hét lên. Sư minh, chính là chìa khóa mở ra căn phòng. Nó là nguồn năng lượng chính để vận chuyển con quái vật đá đó. Chỉ cần bắt được nó, đám quái vật đá không thể tiếp tục sinh ra.
Đường Lăng ánh mắt lóe lên một tia sáng, trầm giọng nói:
"Tốt,
tất cả mọi người chuyển sang tập trung bắt lấy chìa khóa, không cần phải cố tình nhằm vào đám quái vật đá ấy."
"Phải."
Đám người gật đầu, vẻ mặt có chút vui vẻ. Nếu đã tìm ra điểm yếu của nó, vậy sắp tới mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
"Hoang."
Chợt Kim Nguyên Ưng bay trên bầu trời liên tục kêu gào, cảnh báo có nguy hiểm. Trường Tiếu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nó, bởi vì hắn không nhìn thấy nguy hiểm ở đâu.
"Hoang,
hoang." Kim Nguyên Ưng liên tiếp kêu lên, vô cùng vội vã, bay lượn liên tục không chút nào yên tĩnh. Hành động của nó khiến tất cả mọi người trong Băng Hoàng Tông đều phải chú ý.
"Sư đệ, Kim Nguyên Ưng của đệ có phải bị gì rồi không?"
Đường Lăng cẩn thận hỏi.
"Nó đang cảm thấy nguy hiểm."
Trường Tiếu nghiêm túc đáp lại, vẻ mặt chăm chú nhìn Kim Nguyên Ưng. "Thế nhưng nó lại không biết nguy hiểm ở đâu."
"Vụ."
"Phập." Trường Tiếu vừa dứt lời, bên trong bóng tối lao ra một cây giáo, cắm chúng người Kim Nguyên Ưng đẩy bay nó găm vào trên nóc hang động.
"Hoang."
Kim Nguyên Ưng hấp hối kêu lên một tiếng nhỏ bé, liền lập tức tắt thở. Trường Tiếu hai con ngươi trợn lớn, vẻ mặt hốt hoảng hét to cẩn thận.
"Phập."
"Phập." Bên trong bóng tối lại liên tiếp văng ra hai cây giáo, phân biệt cắm trúng đầu hai tên nam nữ đang bị thương Băng Hoàng Tông. Cả hai con mắt trợn ngược ngửa đầu ra sau rồi ngã xuống đất, chết không thể chết hơn.
"Ai?
Ra đây." Đường Lăng toàn thân nổi mồ hôi lạnh, hoảng sợ cầm thanh trọng kiếm gác lên trước mặt, hét lớn. Trường Tiếu và Hàn Ly Hồ ánh mắt kinh sợ nhìn liếc qua thi thể đồng bạn mình, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh bọn hắn không gian vô cùng tĩnh mịch, không có một âm thanh gì. Ba ngọn giáo phi ra sau khi giết một yêu thú và hai người lập tức liền im bặt, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Lạch cạch.
Gào. Phía xa xa bọn hắn, bốn con quái vật đá đã thành hình, lập tức gào lên một tiếng, lao về phía ba người Đường Lăng, tấn công bọn hắn.
"Chết tiệt."
Trường Tiếu chửi thầm một tiếng, cả người kéo căng dây cùng, lập tức bắn về phía bốn con quái vật đá, làm giảm tốc độ của bọn chúng. Đồng thời Đường Lăng và Hàn Ly Hồ lập tức lao lên đối phó, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Vừa phải lo đối phó kẻ kích đằng trước, lại phải nơm nớp cảnh giác có kẻ trong bóng tối đánh lén mình, khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Cao Lãng núp trong bóng tối âm thầm cười lạnh. Con chim ưng đấy quá khó chịu, thế nên hắn xử nó đầu tiên. Còn hai tên nam nữ của đám người Băng Hoàng Tông, mắt thấy bị thương không còn khả năng ra sức hành động. Cao Lãng đơn giản đưa hai người ra đi trước mà thôi. Chương 182, giết Trường Thiếu. Xem bọn hắn đánh nhau lâu như vậy, cũng đã đến lúc Cao Lãng thu lưới rồi. Đơn giản là vì bên đối phương quá đông người, lại thêm cảnh giới không hề thấp hơn hắn, Cao Lãng không thể nào khinh suất chạy ra trực tiếp đối đầu, rồi bị đối phương vây công được. Đánh như vậy cho dù có giành được thắng lợi, cũng hao tốn rất nhiều công sức. Huống chi nơi đây là bí cảnh thí luyện, lợi dụng tất cả những ưu điểm của bí cảnh để ngươi phát huy thực lực một cách tốt nhất mới là một hành động công ngoan. Nơi đây không phải là sàn đấu, khi mà cả hai bên cùng chiến đấu với nhau một cách công bằng. Thế nên việc Cao Lãng ẩn núp trong bóng tối, đợi cho đối phương trở nên yếu ớt rồi tập kích bọn hắn, không có gì là sai cả.
Rầm.
Đường Lăng trên tay cầm lấy thanh trọng kiếm, hắn không hề né tránh với con quái vật người đá, mà đưa mũi kiếm về phía trước, lao thẳng vào người nó. Hai bên lao vào nhau, tạo thành một vụ chấn động vô cùng lớn. Con quái vật đá này so với con trước yếu hơn rất nhiều, thế nên Đường Lăng có thể lao chính diện nó mà không bị sao hết, trên tay cầm lấy thanh trọng kiếm, điên cuồng tàn phá. Một bên Hàn Ly Hồ cũng giống như vậy, trường thương liên tục đâm ra, đối đầu trực diện với một con quái vật đá khác.
Vụt.
Ầm.
Ầm.
Những mũi tên trên tay Trường Tiếu liên tiếp bắn ra, hắn liên tục ra tên không ngừng nghỉ, nhằm vào ngay con quái vật đá còn lại. Mục đích kéo dài thời gian cho hai người đối phó xong con quái vật đá của mình. Vốn đang chăm chú phóng tên, chợt Trường Tiếu biến sắc, cả người hơi nghiêng về phía sau.
Vút.
Bên phải của hắn xuất hiện một ngọn giáo ở trong bóng tối lao ra, xẹt qua khuôn mặt của hắn. Trường Tiếu vì né tránh ngọn giáo đó, hắn bắt buộc phải dừng bắn tên, cả người nhanh chóng lui về phía sau, trường cung trên tay nhắm thẳng vào bên trong bóng tối, vị trí cây giáo vừa lao ra ban nãy.
Phang.
Tiếng dây cung kéo bật ra, liên tiếp ba mũi tên bay vào trong bóng tối rồi im lặng, như thể nó đã bị chính bóng tối nuốt chửng. Trường Tiếu kéo căng dây cung, cảnh giác nhìn bên trong bóng tối, cả người hơi hạ thấp xuống im lặng giữ nguyên động tác.
Gào.
Không có những mũi tên quấy nhiễu, hai con quái vật đá tức giận gào lên một tiếng, xoay sang vây công hai người Đường Lăng và Hàn Ly Hồ. Bị hai con quái vật đá một trước một sau vây công, hai người áp lực chợt tăng vọt. Đường Lăng tức giận quát:
"Trường Tiếu ngươi làm gì lâu thế, mau ra giúp bọn ta."
Nghe thấy tiếng Đường Lăng, Trường Tiếu đáp lại:
"Ngươi cố gắng tự lo đi, ta cần phải để ý tên đánh."
"Mẹ."
Vút.
Hắn còn chưa kịp nói xong, phía bên trái hắn xuất hiện một cây giáo lao với tốc độ vô cùng nhanh, Trường Tiếu chỉ kịp chửi thề, liền vội vàng né tránh, liên tiếp bắn tên vào bên trong. Chỉ là lần này cũng giống như vậy, những mũi tên lao vào trong bóng tối liền im bặt, không hề có một tiếng động gì.
Hục,
hục. Hô hấp của Trường Tiếu dần trở nên nặng nề, hắn càng ngày càng cảm giác áp lực trong lòng mỗi lúc một tăng lên.
Vụ.
Bên trong bóng tối phía bên phải hắn, nhanh chóng lao ra hai cây giáo.
Ha.
Trường Tiếu tức giận quát lên một tiếng, dây cung kéo căng hết cỡ, bắn thẳng về phía hai cây giáo ấy. Mũi tên của hắn lực đẩy vô cùng mạnh, đẩy bật hai cây giáo đó ra rồi lao vào bên trong bóng tối. Lần này, Trường Tiếu rốt cuộc cũng tận mắt nhận ra, tại sao mỗi lần hắn bắn tên vào bên trong bóng tối thì lại đều không thấy tăm hơi. Chỉ thấy bên trong bóng tối dần lao ra những làn khói màu đen, mũi tên của hắn vừa mới chạm vào làn khói ấy nhanh chóng dần bị dung hòa, hóa trở lại thành vũng nước, sau đó bị làn khói đen nuốt chửng. Làn khói đen bên trong bóng tối di chuyển rất nhanh ra bên ngoài, đồng thời bên trong làn khói đen đó
liên tiếp phóng ra những cây giáo sắc nhọn.
Vút, vút,
hai cây giáo lao ra, nhằm về phía cổ họng và giữa ngực của Trường Tiếu. Trường Tiếu không hề ham chiến, hắn nhanh chóng né sang một bên, sử dụng thân pháp lùi về phía sau. Không hề có một ý định sẽ tiếp xúc với làn khói đen đó.
Sư Minh, kẻ đánh lén có thuộc tính bóng tối.
Chạy ra khoảng cách an toàn, Trường Tiếu hét lớn về phía xa.
Thuộc tính bóng tối.
Đường Lăng bận đối phó với hai con quái vật đá, một kiếm chạm ra, liền thét lớn hỏi lại.
Chợt biến sắc hô.
Hắn là người địa cung.
Thiếu sư đệ, mau tránh xa hắn ra.
Trường Tiếu nghe thấy tiếng vọng của Đường Lăng, ánh mắt quay sang nhìn làn khói đen ấy, cười lạnh nói.
Mặc dù ngươi ở trong đó ta không thể động vào ngươi, thế nhưng ta ở bên ngoài này, ngươi cũng không thể làm gì được ta.
Nhìn thấy mọi hành động của người đánh lén từ nay đến giờ, Trường Tiếu vô cùng tự tin. Chỉ cần hắn giữ một khoảng cách với làn khói đen ấy, vậy đối phương cũng đừng hóng làm gì được hắn.
Dù sao nhìn đối phương chỉ biết ném những cây giáo ra, Trường Tiếu hiểu tên địa cung này thuộc dạng cận chiến, không phải viễn trình công kích.
Soạt. Chợt bàn chân phải của Trường Tiếu giẫm lên một cái gì đó, khiến hắn giật mình nhìn xuống dưới. Bên dưới chân hắn là một vũng nước màu đen, đang dần dần di chuyển leo lên trên chân của hắn.
Trường Tiếu hoảng sợ cầm lấy cây trường cung quét ngang xuống đất, khiến những giọt nước màu đen ấy văng lên trên.
Nhìn thấy dòng nước màu đen bám trên thân trường cung, Trường Tiếu kinh ngạc lẩm bẩm.
Mực.
Soạt. Chợt phía bên trong làn khói màu đen, một bóng người bên trong đó nhanh chóng phi ra bên ngoài, trên tay cầm lấy một cây bút lông, lao về phía hắn.
Trường Tiếu hai mắt hơi kéo ra, bàn chân vận dụng thân pháp lao về phía sau, chỉ là chân hắn bị đám mực bên dưới bám chặt, không thể nào nhấc chân lên được.
A. Hốt hoảng kéo căng trường cung, hắn hội tụ thành một mũi tên vô cùng lớn, bắn phá ra.
Mũi tên xoáy tròn như một mũi khoan lao thẳng về phía bóng người đó, mũi tên mạnh đến mức không khí xung quanh nó giống như bị xẻ làm đôi.
Vụt. Cao Lãng vốn đang lao về phía trước cả người chợt túi thấp xuống, bước chân sải rộng, di chuyển giống như đang bò trên mặt đất vậy.
Xa hành đột pháp.
Mũi tên của Trường Tiếu bắn ra vừa lúc sượt qua vai của hắn, xuyên thủng cả làn khói đen xung quanh, va chạm vào vách tường hang động.
Ầm.
Phía sau lưng Cao Lãng, vách tường bị mũi tên bắn nổ tung ra, phát sáng cả một khu vực rồi dần dần tắt mất. Ánh sáng trên vách tường vừa tắt, cũng là lúc khoảng cách giữa Cao Lãng và Trường Tiếu chỉ còn có 5 mét.
Cao Lãng trên tay cầm lấy cây bút phán quan, nhẹ nhàng hất lên trên.
Rào.
Những dòng mực vốn đang bám chặt phía dưới chân Trường Tiếu giống như được ra lệnh, nó chạy ngược lên trên người hắn, cứ thế muốn nuốt chửng cả người hắn vậy.
Trường Tiếu hốt hoảng vung vẩy cây trường cung trên tay, bàn tay hắn vội nắm lấy dây cung, liên tục bắn phá, chỉ là so với dòng mực bao bọc xung quanh người hắn, là quá nhỏ nhoi.
Cùng lúc ấy, cây bút phán quan của Cao Lãng nhẹ nhàng chạm lên trán Trường Tiếu.
Vừa đưa cây bút phán quan cắm lên trán hắn, Cao Lãng liền nhẹ nhàng thả tay ra, lùi về sau 3 bước, lạnh lùng nhìn Trường Tiếu.
Lông bút không hề mềm mại mà vô cùng sắc bén, nó cắm xuyên qua đầu của Trường Tiếu.
Trên thân cây bút màu trắng, từ đầu bút dần chuyển sang màu đỏ, sau đó lan dần toàn thân. Nó đang điên cuồng hấp thu máu tươi của Trường Tiếu.
Trường Tiếu hai con ngươi trợn ngược, toàn thân run rẩy kinh sợ vô cùng, miệng hơi há mở, muốn nói chuyện.
Ọng,
ọng.
Chỉ là hắn vừa há miệng ra, những dòng mực vốn đang bám xung quanh hắn lập tức như thấy chỗ đi vào liên tục chạy vào bên trong.
Sau đó từ trên miệng hắn, chạy dọc trên trán, đi vào bên trong cây bút phán quan.
Không còn dòng mực trói chặt, Trường Tiếu hai chân quỳ xuống đất, bàn tay cố gắng chống đỡ thân mình, chỉ là càng ngày càng yếu ớt.
Đến sau cùng, cơ thể hắn đã hoàn toàn nằm lăn ra đất, cơ thể không còn động đậy, dòng mực bám trên người cũng không còn tăm hơi.
Trên trán Trường Tiếu vẫn còn cây bút phán quan cắm trên ấy, thân bút màu trắng lưu chuyển quang mang màu đỏ hồng bên trong.
Khuôn mặt và toàn bộ cơ thể vì bị bút phán quan hút đi máu tươi trong người mà trở nên vô cùng hốc hác.
Đặc biệt khuôn mặt lúc trước còn bị những dòng mực chảy qua, trở nên nhăn nhúm, miệng há hốc, con mắt khô khốc lồi ra bên ngoài.
Cao Lãng âm thầm nhăn mặt.
Cây bút phán quan này hành hạ đối thủ, còn kinh khủng hơn cả võ kỹ của địa cung a.
Chết rồi còn có thảm trạng kinh sợ như vậy.
Trên tay Cao Lãng khẽ xuất hiện một lực hút, cây bút phán quan vốn đang cắm trên đầu Trường Tiếu rung chuyển nhẹ nhẹ, sau đó rút ra, liền rơi vào tay hắn.
Hấp trưởng.
Cây bút vừa cầm trên tay, lập tức xuất hiện những sợi khí màu đỏ, khẽ bám vào trên tay hắn rồi chui vào cơ thể.
Cao Lãng chỉ cảm thấy một trận sảng khoái rất nhanh rồi biến mất, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về cây bút cầm trên tay.
Hóa ra hút máu tươi của đối thủ, nó còn biết đem về một chút năng lượng cho chủ nhân của mình a.
Cao Lãng khẽ khẽ cảm nhận, những linh khí ban nãy bên trong cơ thể do hắn tiêu hao đã được hồi lấy.
Việc này chẳng phải nói, chỉ cần liên tục sử dụng cây bút hút lấy máu tươi đối thủ, hắn sẽ không bao giờ bị cạn kiệt linh khí sao?
Để trong lòng thêm chắc chắn, Cao Lãng cả người nhanh chóng nút vào bên trong bóng tối, trong đầu thì lại câu thông với Tử Văn, dò hỏi xem phán đoán của hắn đúng hay sai.
Suy nghĩ của người không sai.
Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn hồi đáp, tuy nhiên nó vẫn là có tác dụng phụ.
Tác dụng phụ gì?
Cao Lãng hỏi.
Đầu tiên là phải đảm bảo đối thủ ngươi dùng cây bút hút máu, phải có thực lực trên hoặc bằng ngươi, vì kẻ yếu hơn sẽ không đủ để cho ngươi hồi phục.
Thứ hai là mỗi lần cây bút truyền lại linh khí cho ngươi, đồng thời cũng truyền lại huyết khí của nó.
Nếu ngươi liên tục dùng nhiều, tinh thần không vững chắc, sẽ bị huyết khí ảnh hưởng, trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc.
Tử Văn lạnh nhạt đáp lại.
Chương 183, bị bao vây.
Bên khu vực đám quái vật người đá.
Rầm.
A.
Đường Lăng hội tụ linh khí vào cây trọng kiếm, một kiếm quét ngang, hất bay hai con quái vật đá trước mặt mình.
Hục.
Miệng hắn thở dốc, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau.
Hai tròng mắt của hắn hơi nhỏ lại, chợt quay sang phía Hàn Ly Hồ, hoảng sợ hét lớn.
Hồ sư muội, đừng đánh nữa, mau chạy thôi.
thiếu sư đệ bị tên địa cung kia giết chết rồi.
Cái gì?
Hàn Ly Hồ giật mình đáp lại, vội vàng né tránh con quái vật đá trước mặt, một thương quét ngang.
Ầm.
Đẩy con quái vật đá ra, nàng nhanh chóng lùi lại, quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy thi thể Trường Tiếu nằm xa xa. Cả người chợt thẫn thờ đứng tại chỗ, miệng lẩm bẩm không thể nào. Sư muội, còn đứng đấy làm gì?
Chạy mau a.
Đường Lăng vội xoay người chạy khỏi hai con quái vật đá, hét lớn đánh thức nàng dậy, bàn tay trái đặt lên miệng huyết.
Vụt.
Gào. Tiếng sáo của Đường Lăng vang vẳng trong hang động. Tại khu vực của Lãnh Mục và Đồng Mộ, hai con yêu thú Ngọc Hoàng Sư và Tuyết Linh Hồ vốn đang giao chiến với hai người bọn hắn sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo liền cứng người lại, lập tức mặc kệ hai tên trước mặt xoay người chạy về phía Đường Lăng.
Loạt xoạt.
Lãnh Mục và Đồng Mộ im lặng nhìn nhau một cái, lập tức không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mặc dù không biết lý do vì sao, thế nhưng Lãnh Mục liền mặc kệ tất cả, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Trong lòng Lãnh Mục âm thầm may mắn, ban nay hắn nghe thấy Đường Lăng hét lên người địa cung, chắc hẳn bọn hắn bị người địa cung tấn công đi. Vì vị trí giao tranh của Lãnh Mục và Đồng Mộ là xa nhất, lại thêm tập trung đối phó hai con yêu thú trước mặt, thế nên không nhìn được xung quanh, cũng không nhìn thấy được Trường Tiếu bị Cao Lãng giết chết, chỉ có thể nghe bằng âm thanh mà thôi. Vì thế mà Lãnh Mục và Đồng Mộ chỉ biết sơ qua, chứ không biết được chi tiết. Lãnh Mục nhanh chóng quay về đường cũ, tìm Lãnh An đang ngất bên kia hang động kéo nàng cùng chạy. Bên cạnh Đồng Mộ chạy theo cùng hắn. Dù sao bây giờ người Đồng gia bên trong bí cảnh chỉ còn một mình hắn mà thôi, xung quanh tất cả đều là kẻ địch, có lẽ chỉ có Lãnh Mục, người vừa cùng vai sát cánh với hắn là an toàn nhất đi. Đây có lẽ chính là kiểu dạng, không đánh nhau thì không quen biết. Bên kia khu vực.
Rầm.
Đường Lăng cả người nhảy sang một bên, né tránh đòn tấn công của con quái vật đá, tiếp tục cùng với Hàn Ly Hồ bỏ chạy. Hiện tại Trường Tiếu thì đã chết, hung thủ thì rình rập trong bóng tối. Hai bọn hắn còn tiếp tục chiến đấu với bốn con quái vật đá này, thì chỉ làm mồi cho hung thủ phía sau thôi. Việc cần gấp bây giờ, chính là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, giữ lại mạng sống. Chỉ cần còn sống, bọn hắn có thể tiếp tục tìm một chìa khóa khác. Còn nếu chết, chính là không còn gì cả.
Vụ.
Vụ. Bên trong bóng tối, xuất hiện hai cây giáo, lao về phía Đường Lăng và Hàn Ly Hồ.
A.
Đường Lăng tức giận hét lớn một tiếng, thanh trọng kiếm trên tay hắn vung ra.
Keng.
Thanh trọng kiếm của hắn đánh bay hai cây giáo, bước chân tiếp tục lao nhanh, không hề có một ý định dừng lại.
Vụ.
Bên trong bóng tối, Cao Lãng nhanh chóng lao ra chặn trước mặt hắn. Vì biết Đường Lăng và Hàn Ly Hồ có ý định bỏ chạy, cây giáo hắn ném ra cũng không thể chặn lại bước chân, Cao Lãng chỉ có thể chui ra khỏi bóng tối, cứng đối cứng với hắn. Đường Lăng hai mắt trợn lớn, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, vung kiếm qua đầu, bổ xuống.
Trọng xích.
Khoảng cách giữa Đường Lăng và Cao Lãng càng ngày càng gần. Mắt thấy lưỡi kiếm sắp tới gần mình, bước chân Cao Lãng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trên tay cầm cây bút phản quan, nhẹ nhàng vung vẩy một đoạn từ dưới lên trên.
Vụt.
Từ trên đầu bút xuất hiện dòng mực màu đỏ, cuốn lấy lưỡi kiếm, đồng thời dòng mực như có linh tính lao về phía người Đường Lăng, vô cùng quỷ dị. Đường Lăng cánh tay như sương lạnh, trên thanh trọng kiếm của hắn lưỡi kiếm chuyển sang nhiệt độ vô cùng thấp, nhanh chóng đóng băng dòng mực màu đỏ bám trên thân nó.
Rắc.
Rắc. Dòng mực đang lao về phía Đường Lăng dần dần bị đóng băng hoàn toàn. Vị trí của nó cách khuôn mặt của Đường Lăng chỉ một đoạn nhỏ mà thôi. Bỏ qua dòng mực màu đỏ, mắt thấy Cao Lãng sắp chạm đến mình, Đường Lăng thả ra cây trọng kiếm trên tay, bàn tay nắm thành quyền, đấm về phía Cao Lãng.
Vụt.
Cao Lãng vốn đang di chuyển chợt hạ thấp cả người xuống, lách qua một quyền của Đường Lăng, rồi chạy qua người hắn. Bàn tay cầm cây bút hơi đảo ra sau, ném cây bút phán quan trên tay về phía sau lưng mình.
Phập.
Một tiếng động nhỏ bé chợt vang lên ngay phía sau lưng Cao Lãng. Mọi chuyện xảy ra mới chỉ có vài giây mà thôi. Cao Lãng đầu không thèm ngoái lại nhìn Đường Lăng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện, lao lên đối phó với Hàn Ly Hồ. Phía sau lưng Cao Lãng, Đường Lăng vẫn giữ nguyên động tác ra quyền, thanh trọng kiếm của hắn thì rơi dưới chân. Phía sau gáy của Đường Lăng, cắm lấy cây bút phán quan mà Cao Lãng ném ra. Đầu bút đâm thẳng vào trong da thịt của hắn, quang mang màu đỏ lưu chuyển. Nhìn thấy Cao Lãng đang lao về phía mình, đồng thời lại thấy Đường Lăng đứng yên một chỗ quá quỷ dị. Hàn Ly Hồ trong lòng trầm xuống, tức giận quát lên một tiếng. Trên tay trường thương lao ra, nhắm vào cổ họng Cao Lãng. Mũi thương hiện lên vầng sáng màu xanh nhạt, xung quanh không khí xuất hiện làn sương lạnh lẽo. Hiển nhiên nhiệt độ của mũi thương bây giờ là vô cùng thấp.
Xuyên phá.
Cảm nhận sự rét lạnh trên đầu mũi thương, Cao Lãng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chiếc nhẫn không gian giới chỉ lóe lên, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Khí thế vốn đang âm trầm quỷ dị chợt thay đổi, chuyển sang vô cùng sắc bén. Khí thế hoàn toàn khác biệt, khiến Cao Lãng hiện tại và lúc trước giống như là hai người hoàn toàn khác biệt. Cả người chuyển sang động tác rút kiếm, một kiếm rút ra.
Bạt kiếm thuật.
Cả không gian xung quanh hang động chợt lóe lên một tia sáng trắng, lưỡi kiếm của Cao Lãng xuyên qua cây trường thương của nàng, một kiếm cắt nửa chéo nửa người trên Hàn Ly Hồ.
Xoẹt.
Hàn Ly Hồ chỉ cảm thấy tầm mắt của nàng bị ánh kiếm của Cao Lãng che đi mất, đến khi tỉnh lại, đã không còn cử động được cơ thể của mình. Nửa trên và nửa dưới cơ thể nàng tách thành hai phần, thậm chí cả thanh trường thương trên tay, ánh sáng trên nó cũng mở dần rồi biến mất.
Bịch.
Thi thể Hàn Ly Hồ rơi nhẹ xuống đất, máu tươi theo đà di chuyển của nàng văng tung tóe xung quanh. Đệ tử của Băng Hoàng Tông bên trong bí cảnh, tận diệt. Cất lại thanh trường kiếm, Cao Lãng chậm rãi quay đầu lại nhìn thi thể Hàn Ly Hồ phía sau mình, ánh mắt lạnh nhạt không có một tia ba độ vào.
Vụ.
Chợt phía sau lưng hắn, một tảng đá khổng lồ ập đến.
Rầm.
Cao Lãng cả người vọt lên phía trước, vừa đúng lúc bàn chân của con quái vật đá ấy đập xuống vị trí của hắn. Bụi mù bắn tung lên,
thậm chí cả thi thể của Hàn Ly Hồ cũng bị dư âm của nó thổi bay, khiến những thứ bên trong cơ thể nàng văng hết ra bên ngoài. Cao Lãng vừa mới né tránh xong, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái móng vuốt. Vụt. Cả người chợt hạ thấp xuống bám sát mặt đất, Cao Lãng vội vàng dùng thân pháp né tránh khỏi đòn tấn công đó. Xa hành đột pháp. Móng vuốt vừa mới tấn công hắn, chính là của con Ngọc Hoàng Sư, yêu thú của tên Đường Lăng bị giết kia. Hắn vừa mới né sang một bên, bên vị trí đó đã xuất hiện rất nhiều tảng băng nhọn hoắt lao về phía hắn. Keng. Rút ra thanh trường kiếm trên tay phá tan đống băng vụ đó, Cao Lãng hung tợn trừng mắt nhìn, đối diện hắn chính là con yêu thú Tuyết Linh Hồ. Một con tấn công cận chiến, một con tấn công tầm xa. Đường Lăng huýt sáo gọi hai con yêu thú quay lại hỗ trợ muốn giúp bọn hắn chạy thoát được, đáng tiếc hai con yêu thú chưa chạy tới nơi, chủ nhân của nó đã bị Cao Lãng giết chết. Mũi của yêu thú vô cùng mẫn cảm, chúng ngửi thấy mùi máu tươi của chủ nhân mình trên người Cao Lãng, biết là địch thủ thế nên không chút do dự tấn công. Cao Lãng còn chưa kịp thở một hơi, phía sau lưng hắn đã xuất hiện hai tảng đá lớn lao đến. Ầm. Ầm. Bàn chân của hai con quái vật đá cùng lúc lao đến chỗ vị trí Cao Lãng đang đứng, va chạm mạnh xuống mặt đất, khiến âm thanh vang khắp cả hang động. Rời xa khỏi vị trí cũ chạy sang một bên, Cao Lãng trong lòng bất đắc dĩ. Trước mặt là hai con yêu thú, phía sau là bốn con quái vật đá. Tình huống bị bao vây mà hắn ghét nhất vẫn là diễn ra. Núp trong bóng tối từ nãy giờ, chẳng phải là hắn tránh bị đám người xung quanh bao vây sao? Giờ thì hay rồi, tránh được người bao vây thì lại bị cái thứ không phải người bao vây. Cao Lãng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con Tuyết Linh Hồ trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt ấm lãnh. Tuyết Linh Hồ cả người run rẩy một trận, cảnh giác nhìn Cao Lãng. Nó có cảm giác Cao Lãng đối với nó không hề có ý định gì tốt. Cao Lãng cả người chuyển sang tư thế rút kiếm, bàn chân sử dụng thân pháp, lao một đường thẳng đến chỗ Tuyết Linh Hồ. Cao Lãng đích thật đối với nó không hề có ý tốt. Trong trận chiến, mấy con có khả năng tầm xa chính là khó chịu nhất, thế nên hắn muốn xử lý Tuyết Linh Hồ đầu tiên. Nhìn thấy Cao Lãng đang lao về phía nó, Tuyết Linh Hồ kêu lên một tiếng, xung quanh nó xuất hiện rất nhiều đông tuyết màu trắng. Chợt những đông tuyết đấy nhanh chóng tụ lại với nhau, hóa thành những mảnh băng tinh vụn lao về phía Cao Lãng. Đồng thời Ngọc Hoàng Sư ở một bên chặn trước mặt Cao Lãng, không cho hắn tiếp cận Tuyết Linh Hồ. Cái miệng mở to như chậu máu, lộ ra bộ hàm răng sắc nhọn. Hai chân trước vồ về phía Cao Lãng, móng vuốt của nó có thể so sánh được với huyền giai sơ cấp vũ khí. Đối diện với nó, Cao Lãng chuyển mục tiêu từ Tuyết Linh Hồ sang Ngọc Hoàng Sư, một kiếm chém ra. Bạt kiếm thuật. Kiếm mang vô cùng sắc bén, ra tay với tốc độ nhanh như tia chớp. Lại thêm công pháp gia trì. Một kiếm này của Cao Lãng, cắt đứt một cái chân trước của con yêu thú Ngọc Hoàng Sư. Chương 184, cấp chìa khóa. Chân trái trước của Ngọc Hoàng Sư hoàn toàn tách khỏi cơ thể của nó, văng ra một bên, máu tươi vẩy ra. G-G-A-O. Ngọc Hoàng Sư kêu lên một tiếng đau đớn, nó ngã văng ra một bên, cả người lăn lộn trên mặt đất. Cổ tay Cao Lãng khẽ đảo, lưỡi kiếm chợt xoay về phía người con Ngọc Hoàng Sư, bàn tay trái Cao Lãng chụp lên chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm chém mạnh ra. Bạt kiếm thuật. Lưỡi kiếm của hắn bổ dọc đầu con Ngọc Hoàng Sư, một nhát chém từ dưới cằm nó lên trên. Xoẹt. Khuôn mặt Ngọc Hoàng Sư tách thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, văng lên chiếc mặt nạ trên khuôn mặt Cao Lãng, khiến chiếc mặt nạ tiểu quỷ càng thêm dữ tợn. Gào. Nhìn thấy đồng bạn mình bị chết, Tuyết Linh Hồ hoảng sợ kêu lên một tiếng, chợt xoay người bỏ chạy. Cao Lãng nhìn thấy vậy, không chút do dự đuổi theo. Phía sau lưng hắn, bốn con quái vật đá bám sát phía sau. Chợt Cao Lãng thu lại trường kiếm trên tay, hơi nghiêng người xoay một vòng 90 độ, bàn tay trái giơ về phía con quái vật đá, một cỗ lực đẩy từ người hắn đẩy lên nó. Suy phong trưởng. Vì trọng lượng con quái vật đá vô cùng lớn, lực đẩy của nó không những không đẩy nó đi, mà phản tác dụng, liền đẩy Cao Lãng bay về phía Tuyết Linh Hồ. Đồng thời bàn tay phải Cao Lãng xuất hiện một cỗ lực hút, nhằm về phía con yêu thú xinh đẹp kia. Gào. Tuyết Linh Hồ hoảng sợ kêu to một tiếng, mặc dù nó cố gắng bốn chân vận động hết công suất, thế nhưng không những ngày càng chạy chậm lại, thậm chí nó còn đang chạy lùi về sau. Vận tốc từ chậm dần chuyển xuống càng lúc càng nhanh. Đến lúc cuối cùng, thậm chí hai chân Tuyết Linh Hồ còn không chạm đất, lơ lửng trên không trung bay về phía bàn tay phải Cao Lãng. Nhìn thấy khoảng cách giữa nó và Cao Lãng càng ngày càng gần, Tuyết Linh Hồ tức giận kêu lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng, hai con mắt hơi hơi sáng lên, xung quanh xuất hiện từng đùi băng tuyết. Nhiệt độ xung quanh cơ thể Tuyết Linh Hồ càng ngày càng lạnh, thậm chí mặt đất những nơi nó bay đi qua còn bị đóng thành lớp băng mỏng. Chỉ cần Cao Lãng đến khoảng cách quá gần nó, sẽ lập tức hóa thành người băng. Chỉ là Tuyết Linh Hồ vừa đến khoảng cách 5 mét, lực hút trên tay Cao Lãng liền biến mất, linh khí xung quanh hắn chợt biến đổi, một cỗ lực đẩy mạnh mẽ trên tay bắn ra. Cỗ lực hút và lực đẩy xung đột va chạm vào nhau, lấy cơ thể Tuyết Linh Hồ làm trung tâm, tàn phá. Gào. Cơ thể Tuyết Linh Hồ giống như bị xung đột bên trong quá mạnh mẽ vậy, cả người nó bị có rút nặng nề, vài chỗ trên thân thể còn bị nổ tung ra thịt, văng ra máu tươi. Tuyết Linh Hồ cơ thể rơi mạnh xuống mặt đất, suy yếu vô cùng, hơi thở nặng nhọc thở ra từng ngụm, ánh mắt liếc về phía Cao Lãng tràn đầy sự sợ hãi. Bên trong sự phản chiếu ánh mắt của nó, chỉ thấy một ánh kiếm lóe sáng lên bao trùm lấy nó, liền biến mất đi sát thái. Cao Lãng cất thanh trường kiếm đi, nhìn cũng không nhìn xoay người lao đến phía bốn con quái vật đá. Đồng thời bàn tay phải tạo một cỗ hấp lực chỉ về phía thi thể Đường Lăng, cây bút phán quan cắm sau gáy hắn rung lên bần bật, liền rút ra bay về phía Cao Lãng. Thi thể của Đường Lăng đã trở thành một cỗ thây khô, không còn một chút máu tươi nào. Rầm. Cao Lãng né tránh một đòn của con quái vật đá trước mặt, đồng thời cây bút phán quan cũng kịp lúc bay về phía tay hắn. Trên tay Cao Lãng xuất hiện một cây giáo, ném mạnh về phía con quái vật đá đứng thứ ba, nhằm về phía chân trái sau của nó. Ầm. cây giáo cắm sâu vào bên trong gây nên một tiếng vang lớn, đồng thời con quái vật đá cả người bị lung lay. Trên tay hắn liên tục xuất hiện những cây giáo mới, liên tiếp lao về cái chân đấy. Đồng thời bước chân không hề dừng lại, chạy về phía con quái vật đá thứ ba, né tránh những đòn tấn công của những con quái vật đá xung quanh. Ầm, ầm, từng mũi giáo được phi ra, lao về cùng một vị trí, khiến vết vứt trên cái chân đấy càng ngày càng to dần. Vì con quái vật đá chỉ biết cắm đầu công kích, không có trí tuệ rõ rệt, thế nên căn bản không thể nào né tránh, liên tục thụ động bị tấn công vào chân. Ầm. Đến cái giáo thứ 12 của Cao Lãng đâm vào đấy, chân trái của con quái vật đá bị nổ tung ra, từng mảnh đá vụn văng ra bên ngoài. Con quái vật đá cũng vì bị mất một cái chân mà cả người khuỵu xuống. Keng. Chân trái vừa nổ tung, cùng lúc đó liền văng ra chiếc chìa khóa màu vàng. Ban nãy khi núp trong bóng tối, Cao Lãng đã cẩn thận quan sát vị trí của chiếc chìa khóa, thế nên hắn không hề tấn công những con quái vật đá khác, mà chỉ nhắm vào vị trí của cái chìa mà thôi. Chiếc chìa khóa như có linh tính, sau khi nó vừa văng ra, liền lao về phía cơ thể con quái vật đá, muốn chui vào trong đó. Vụt. Hấp trưởng. Trên tay Cao Lãng xuất hiện một cỗ hấp lực hút lấy chìa khóa về phía mình, khoảng cách của hắn với chiếc chìa khóa đó bây giờ cũng chỉ ngang nhau từ chiếc chìa đến chỗ cơ thể con quái vật đá thứ ba mà thôi. Vì khoảng cách gần như vậy, lại thêm bị lực hút trên tay Cao Lãng, chiếc chìa khóa chỉ có thể bị động lơ lửng trên không trung, di chuyển chậm chạp về tay Cao Lãng. Bụp. Đến phía dưới chân nó, Cao Lãng nhảy lên một đoạn, liền tóm chiếc chìa khóa trên không trung về tay mình. Chiếc chìa khóa vừa chạm vào tay hắn, ánh sáng trên nó giảm dần rồi tắt hẳn, trực tiếp biến thành một chiếc chìa khóa bình thường. Rầm, rầm, rầm. Không có chiếc chìa khóa gia trì, toàn bộ con quái vật đá xung quanh Cao Lãng ngừng chuyển động, sau đó là tự động chia tách ra, rơi xuống mặt đất. Cao Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, những con quái vật đá đó đã biến thành những tảng đá thông thường, không có một chút linh tính. Tầm mắt Cao Lãng quay về phía đằng sau, xa xa phía bên kia hang động cũ, thân ảnh của Lãnh Mục và Đồng Mộ đã không còn thấy tăm hơi. Lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, Cao Lãng bước chậm đến chỗ thi thể đám người Băng Hoàng Tông, thu nhặt lấy binh khí cùng với không gian giới chỉ của bọn hắn. Dù sao Lãnh Mục và Đồng Mộ, Cao Lãng đã không còn hứng thú giết chết hai bọn hắn, nếu không Cao Lãng cũng sẽ không tha mạng cho Lãnh An. So với người Ngũ gia, Cao Lãng càng chán ghét hơn chính là người của Tam Tông. Đối với Tam Tông, Cao Lãng chính là hoàn toàn không có cảm tình gì tốt. Chỉ cần có cơ hội là giết bằng được. Còn người thế lực khác thì tùy tâm đi, nếu bọn hắn chạy trốn, Cao Lãng cũng sẽ nhắm mở một con mắt. Tử Văn, kết toán. Cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay, Cao Lãng chăm chú nhìn nó, lạnh nhạt nói: "Kết toán nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết 5 linh hải cảnh, đạt 50 điểm năng lượng. Kết toán nhiệm vụ phụ tuyến 2, giết 3 yêu thú cấp 2, đạt 30 điểm năng lượng." Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn lạnh nhạt kết toán nhiệm vụ cho hắn. Tính cả lúc đầu ngươi giết 2 tên linh hải cảnh, vậy hiện tại tổng số điểm của ngươi là 685 điểm năng lượng. 685 điểm năng lượng sao? Vẫn là còn quá ít. Cao Lãng chép miệng. Phải rồi, Vân Hy và A Lôi có tính hay không là thuộc hạ của ta? Chợt Cao Lãng hỏi. Không phải, nếu lần trước ngươi là đội trưởng một nhóm 4 người bao của ngươi, Vân Hy, A Lôi và Mao Sơn, thì đó cũng chỉ là đội ngũ tạm thời mà thôi, sẽ không được xét là thuộc hạ hay không? Tử Văn lắc đầu nói. Vậy như nào mới tính là thuộc hạ? Cao Lãng hỏi tiếp. Là đám người Diệu La Hội của ngươi mới có thể tính là thuộc hạ. Tử Văn lạnh nhạt nói ngươi quên rồi sao? Diệu La Hội. A a. Nhớ rồi. Là tên La Thiên ở Minh Châu Thành. Gia tộc Vân gia của Vân Hy. Cao Lãng vội vàng nói. Chính xác. Tử Văn gật đầu xem ra trí nhớ của ngươi còn rất tốt mà. Cao Lãng nở nụ cười khổ, thực đã hơn một năm từ lúc hắn rời khỏi Minh Châu Thành, nếu Tử Văn không nhắc đến, Cao Lãng cũng không thể nhớ nổi. Nhưng ta không thấy có điểm năng lượng của bọn hắn a. Cao Lãng nhíu mày nói. Hắn không tin từ lúc nhiệm vụ của Tử Văn xuất hiện đến giờ, người Diệu La Hội không giết một ai. Nên nhớ Diệu La Hội là một hội chuyên săn giết yêu thú để sinh sống, thế nhưng đến bây giờ Cao Lãng vẫn chưa thấy một điểm năng lượng nào rơi ra từ nó cả. Ngươi phải quay về Diệu La Hội nắm quyền kiểm soát nó, như vậy hệ thống mới kết toán cho ngươi. Tử Văn nhàm chán nói, chức năng này của hệ thống đơn giản để ngươi phải quên đi cái việc không làm mà đòi có ăn. Vị trí của mình với thuộc hạ cách xa hơn một nửa đại lục như thế này mà cũng đòi tính điểm năng lượng. Quá nằm mơ đi. Vậy nếu để lâu nó có mất không? Cao Lãng cẩn thận hỏi. Nếu ngươi không còn kiểm soát thế lực này nữa thì nó sẽ mất. Còn bây giờ thì không. Tử Văn đáp lại. Cao Lãng nghe xong, an tâm thở ra một hơi liền không hỏi lại nữa. Nếu nó không mất vậy cứ để nó tích nhiều nhiều đi, rồi đến lấy một thể. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm thán. Hắn để La Thiên tự do hoạt động Diệu La Hội lâu như thế, mà hắn cũng không dám phản bội, quả đúng là người trung thành mà. E sợ Cao Lãng không biết rằng, La Thiên trong đầu đã sớm in sâu bóng ma tâm lý của Cao Lãng. Mới chỉ hơn một năm, căn bản không thể khiến La Thiên quên đi được. Được rồi, bây giờ có chìa khóa, thì mình cần phải tìm căn phòng để mở nó a, sau đó thì nó sẽ kêu len keng. Cao Lãng cười nói. Len keng. Len keng. Ở phía sâu trong hang động, vang lên tiếng kêu báo động vô cùng lớn vọng ra bên ngoài, khiến Cao Lãng đứng ở đây cũng có thể nghe thấy. Cao Lãng ngẩn người. Không phải chứ? Hắn vừa mới nói xong, đã có kẻ tìm ra chìa khóa mở cửa căn phòng rồi sao? Tại một căn phòng sâu trong hang động, một tên mặc trang phục áo tròn trắng, đeo mặt nạ thiên binh, lạnh lùng đứng trước cửa căn phòng. Bên trên cánh cửa, vang lên tiếng kêu báo động len keng vô cùng lớn vang vọng ra phía bên ngoài. Chương 185, vận khí của Cao Lãng.
Cao Lãng sau khi nghe thấy tiếng vang, hắn ngay lập tức vận dụng thuộc tính bóng tối che lấp cơ thể mình, cả người bao trùm bên trong bóng tối. Di chuyển trên sắt vách tường hang động, theo tiếng kêu của nó chạy sâu vào bên trong. Mặc dù hắn có một chiếc chìa khóa trên tay, thế nhưng hiện giờ đã có một căn phòng mở ra. So với việc đi tìm một căn phòng mới rồi dùng chìa khóa mở căn phòng đấy ra, cướp luôn căn phòng vừa mới mở này, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Bên trong một hang động khác. Rầm. A Lôi cầm lên chiến truy của mình, đập vỡ nát cả người con quái vật đá trước mặt. Toàn bộ cơ thể con quái vật đá bị nổ tung thành nhiều mảnh, bên trong cơ thể nó văng ra một chiếc chìa khóa màu vàng. Keng. Chiếc chìa khóa màu vàng văng lên trên không trung, tạo thành tiếng kêu vang thanh thúy. Bụp. Vân Hy từ phía sau lưng A Lôi vốn đã chờ từ lâu lập tức xuất thủ, nhanh chóng nhảy lên không trung tóm lấy chiếc chìa khóa nắm vào trong tay mình. Cầm chiếc chìa khóa vào trong tay, Vân Hy lạnh lùng quét ngang nhìn đám quái vật đá xung quanh vỡ tan ra thành từng mảnh, hắn nở một nụ cười khinh miệt. Đám quái vật đá này chỉ khó khăn lúc con ban đầu mà thôi, còn càng về sau nó chia tách ra, thực lực cũng giảm sút nhiều. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Có chìa khóa rồi, đi tìm căn phòng mở nó ra thôi. Vung vẩy chiếc chìa khóa trên tay, Vân Hy nở một nụ cười nói với A Lôi. Ban nãy chúng ta nghe thấy có tiếng căn phòng mở ra, chắc hẳn đã có kẻ còn ra tay nhanh hơn chúng ta. A Lôi quay đầu nhìn vào sâu bên trong hang động, lẩm bẩm nói. Vận khí hắn thật tốt. Sâu trong hang động có tất cả 10 căn phòng khác nhau, không những phải tìm ra chìa khóa, người cầm nó còn phải tìm được đúng căn phòng để mở nó ra. Điều này không thể không nói, là dựa vào vận khí khi dùng chìa khóa tìm được đúng căn phòng. Nếu vận khí không tốt, thậm chí ngươi đạt được chìa khóa trong tay rồi, mà đi trong hang động tìm được 9 căn phòng, thì cả 9 đều sai chìa khóa. Điều đó đồng nghĩa là chìa khóa của ngươi trùng với căn phòng thứ 10, nhưng xui xẻo ở chỗ, ngươi tìm mãi mà lại không tìm được căn phòng thứ 10 ở đâu. Trong khi 9 căn phòng trước, ngươi lại tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Vận khí của hắn chưa chắc đã tốt như vậy. Vân Hy lắc đầu cười nói. Đi thôi, căn phòng đầu tiên mở ra, đồng nghĩa với việc sẽ hấp thu rất nhiều sự chú ý giữ được căn phòng đó hay không, thì lại phải dựa vào thực lực. Nói xong, liền cùng với A Lôi đi sâu vào bên trong hang động. Bên trong bí cảnh, tại những vị trí khác nhau bên trong hang động, tất cả mọi người không kể là nhân loại hay là quái vật đá, đều đi theo phía phát ra âm thanh đó. Loạt soạt. Đứng trước ngoài cửa căn phòng. Tên đeo mặt nạ thiên binh khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng hắn. Ở đó xuất hiện thân ảnh của hai tên nam tử người cổ linh học viện đang lao nhanh về phía bên này. Sau khi nhìn thấy người thiên cung, hai tên nam tử bước chân dừng lại, cẩn thận nhìn hắn. Bầu không khí xung quanh có chút tiến tĩnh. Tại một lối đi khác bên trong hang động, Cao Lãng đang ẩn nút bên trong bóng tối đi sâu vào bên trong. Trong lòng hắn có chút buồn bực, âm thanh mà căn phòng đó phát ra ở quá sâu, Cao Lãng mới chỉ chạy đi có một đoạn, âm thanh đó đã biến mất, khiến Cao Lãng không thể tiếp tục truy tìm căn phòng đó nữa, chỉ có thể lang thang xung quanh hang động. Chợt đi được một lúc, bước chân hắn dừng lại, cẩn thận đi vào bên trong. Hang động phía trước mặt Cao Lãng vô cùng rộng lớn, đồng thời hang động này còn đã thông với hơn 10 lối đi khác nhau. Thứ khiến Cao Lãng chú ý là ở bên trên tường hang động có tới 2 căn phòng đang khóa kín. Khoảng cách giữa 2 căn phòng khoảng tầm 100 mét. Cao Lãng cười nhạt một cái. Đúng lúc hắn đang có chìa khóa trên tay, vậy để hắn thử xem nó có thể mở được 2 căn phòng này không a. Nếu chẳng may vận khí tốt mở được thì sao? Cao Lãng bước chậm đến phía căn phòng thứ nhất, trên tay cầm chiếc chìa khóa màu vàng, khẽ đưa lên trên cao. Chiếc chìa khóa khẽ sáng lên, dần bay lơ lửng lên trên không trung. Sau đó, căn phòng giống như có một lực hút, khiến chiếc chìa khóa chậm rãi bay về phía cánh cửa. Chiếc chìa khóa nhẹ nhàng chui vào bên trong ổ khóa, vang lên một tiếng động nhỏ. Cao Lãng vẻ mặt trở nên hưng phấn, từ nay đến giờ chiếc chìa khóa đi đến cánh cửa mà không có tới một chút sự phản kháng nào. Có phải hay không vận khí hắn tốt đến mức tùy tiện tìm một căn phòng đã đúng với chiếc chìa khóa không? Hả? Cao Lãng âm thầm kinh ngạc. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, căn phòng không hề mở ra mà chiếc chìa khóa chậm rãi bay ra khỏi ổ khóa, sau đó liền nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Cao Lãng. Cao Lãng có sự xúc động muốn bóp nát chiếc chìa khóa trên tay mình, làm hắn mừng hụt một trận. Bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu, Cao Lãng đi đến căn phòng thứ 2 bên kia, đối với việc chìa khóa mở được căn phòng này không hề có một chút hy vọng nào. Dù sao thì tỷ lệ mở ra cũng quá là nhỏ bé. Giống như lần đầu, chiếc chìa khóa rời khỏi tay Cao Lãng, lơ lửng bay về phía cánh cửa, tự động cắm vào ổ khóa, rồi một tiếng động nhẹ vang lên. Cao Lãng ánh mắt còn không thèm nhìn tới cánh cửa, ánh mắt hắn nhìn xung quanh các lối đi khác nhau, trong lòng đang suy nghĩ tiếp theo hắn nên đi lối nào. Còn đối với việc mở ra cánh cửa, đã không có nhiều hy vọng, hắn chỉ làm cho có mà thôi. Bàn tay giơ ra phía trước, chờ đợi chiếc chìa khóa trở lại tay mình. Chỉ là trước mặt Cao Lãng, một tiếng động nhỏ vang lên khiến hắn giật mình quay đầu lại, khuôn mặt vừa mừng vừa sợ. Cánh cửa trước mặt hắn đang từ từ mở ra, đồng thời chiếc chìa khóa bên trên cánh cửa thì mở nhạt dần, rồi biến mất. Tuyệt. Cao Lãng nhẹ giọng nói một câu, bước chân vội đi vào bên trong. Chỉ là hắn vừa mới bước một bước, lập tức bị âm thanh trên cánh cửa làm giật mình. Leng keng, leng keng, leng keng. Âm thanh báo động vô cùng to lớn, vang vọng khắp cả hang động rồi lan đi ra xa. Bên trong lối đi khác, những người di chuyển bên trong đấy không tìm được cánh cửa mở lúc ban đầu còn không biết đi đâu, sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở của Cao Lãng, lập tức nhanh chóng di chuyển về phía âm thanh phát ra. Ầm, ầm. Cao Lãng còn chưa hết vui mừng, những âm thanh di chuyển to lớn vang lên phía sau lưng khiến hắn chú ý, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau. Tại những lối đi xung quanh hang động, đi ra 2 con quái vật người đá, kích thước vô cùng khổng lồ.
bọn chúng là bị âm thanh của cánh cửa gây chú ý. Đi vào tới bí cảnh lâu như vậy rồi, mà vẫn còn có hai con quái vật người đá chưa bị giết lấy chìa khóa sao? Đám người các thế lực làm ăn thật kém cỏi. Cao Lãng khinh thường lắc đầu, lẩm bẩm nói cũng được, ở đây còn có một căn phòng nữa chưa mở ra, để ta giết hai người lấy chìa khóa, chắc hắn sẽ có một chìa mở được. Ầm. Ầm. Cao Lãng vừa dứt lời, bên trong một lối đi khác đi ra một con quái vật người đá thứ ba, khiến sắc mặt Cao Lãng cứng lại. Có tới ba con, chắc hẳn hết rồi đi. Cao Lãng cười lẩm bẩm nói, chỉ là nụ cười có chút khó coi. Ầm. Ầm. Hắn vừa nói xong, bên trong một lối đi khác lại xuất hiện thêm một con quái vật người đá thứ tư. Bốn con quái vật người đá duy nhất còn sống sót bên trong bí cảnh đều tập trung lại một chỗ. Phụt. Cao Lãng nổ một bãi nước bọt xuống dưới chân mình, tức giận lẩm bẩm bốn con linh đan cảnh nhất trọng, các ngươi quả thật rất coi trọng ta. Cái vận khí này của hắn, gần như nghịch thiên luôn rồi. Vừa mới mở cửa đã có tới bốn con quái vật người đá, đợi thêm lát nữa xuất hiện đám thế hệ trẻ của các thế lực xung quanh bâu vào đây, Cao Lãng muốn giữ được cánh cửa này, quả thật khó như lên trời. Trong khi đó, tại căn phòng đầu tiên mở ra, tên đeo mặt nạ thiên binh lạnh lùng đứng trước cửa căn phòng. Trước mặt hắn, một tên nam tử của Cổ Linh học viện đã chết nằm dưới đất, cả người be bét máu thịt. Tên nam tử còn lại, hai chân quỳ ở dưới đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn tên đeo mặt nạ thiên binh, trong lòng thậm chí còn không nâng nổi lên ý niệm phản kháng. Tên nam tử còn sống, trên người có tới ba lỗ thủng, hai chân bị đánh gãy, không thể nào đứng lên được. Tên đeo mặt nạ thiên binh lạnh lùng nhìn tên nam tử còn sống trước mặt, sau đó lại nhìn về phía lối đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không còn có thêm tên nào xuất hiện nữa sao? Ta còn tưởng rằng mở ra căn phòng đầu tiên thì phải có rất nhiều kẻ chắn đường chứ. Tên nam tử Cổ Linh học viện còn sống cũng quay đầu về phía sau, trong lòng nghi hoặc cũng giống như vậy. Chẳng lẽ hai bọn hắn xui xẻo đến mức đấy sao? Ngoài hai bọn hắn ra liền không xuất hiện thêm một hai khác. Có lẽ có kẻ đang ẩn náu bên trong bóng tối, chờ ngươi lộ ra sơ hở. Run rẩy nhìn tên đeo mặt nạ thiên binh, tên nam tử Cổ Linh học viện nói. Tên đeo mặt nạ thiên binh lạnh nhạt nhìn tên nam tử trước mặt mình, liền xoay người đi vào bên trong căn phòng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhàm chán. Bịch. Tên nam tử Cổ Linh học viện nằm ngửa xuống mặt đất, miệng liên tục thở dốc. Trong lòng thầm vui mừng. Hắn còn sống, hắn còn sống. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn vào bên trong căn phòng, may mắn là hắn gặp người thiên cung, nếu là gặp người địa cung, có lẽ hắn đã chết. Cùng lúc đó, bên trong các lối đi khác nhau, có tới hơn 20 người của các thế lực khác nhau, đều chạy về phía căn phòng của Cao Lãng đang phát ra tiếng động. Những kẻ này đều là những kẻ không tìm thấy căn phòng do tên đeo mặt nạ thiên binh mở ra giống như Cao Lãng, bây giờ đều tập trung về phía căn phòng của hắn. Chương 186, liên thủ, tranh cướp, đánh lén. Ầm. Ầm. Nhìn thấy xuất hiện tới bốn con quái vật người đá, Cao Lãng cơ thể lập tức xuất hiện làn khói đen bao trùm lấy cả người hắn, ẩn giấu vào bên trong bóng tối. Nói đùa, xuất hiện tới bốn con quái vật đá như thế này, hắn đánh như thế nào? Chỉ là Cao Lãng vừa mới giấu vào bên trong bóng tối, lập tức có tới hai con quái vật đá di chuyển đến chỗ hắn. Cao Lãng cẩn thận lùi về phía sau, đi vào bên trong căn phòng. Chỉ là rầm. Một con quái vật người đá xuất hiện ở ngay trước cửa căn phòng, nó ngồi xuống dưới đất, dùng cả cơ thể của mình che lấp đi cánh cửa. Cao Lãng trong lòng có chút hối hận. Tại sao ban nay hắn không sớm vào bên trong căn phòng cơ chứ? Cả con quái vật người đá kia nữa, ngươi không có việc gì. Tại sao lại chắn trước cửa ra vào căn phòng của ta? Chỉ là hiện tại không hề có thuốc hối hận cho Cao Lãng dùng, đồng thời hắn cũng không dám kinh động đám quái vật người đá ấy. Nếu không chỉ có thể dẫn đến việc bốn con vây công hắn mà thôi. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ, xem ra vẫn là phải chờ đợi đến lúc có người khác vào gây sự chú ý của đám quái vật đá. Khi đấy may ra hắn mới có cơ hội. Quả nhiên không để cho Cao Lãng đợi lâu, bên trong một lối đi xuất hiện hai tên nữ tử người Nạp Lan gia tộc lao ra bên ngoài. Soạn. Hai người vừa mới lao ra, bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn vào bên trong. Đồng thời hành động của hai nàng lập tức gây nên bốn con quái vật người đá chú ý. Rầm. Rầm. Hai con quái vật người đá ngay lập tức lao về phía các nàng, cánh tay khổng lồ của nó đập mạnh xuống đất, gây nên một chấn động vô cùng mạnh mẽ. Né tránh đòn tấn công của con quái, hai nữ tử Nạp Lan gia tộc hoảng sợ chạy trốn, không dám cứng đối cứng với nó. Các nàng đối phó với một con quái vật người đá đã là quá sức, nói chi là có tới hai con cùng tấn công. Loạt soạn. Con quái vật người đá vừa tấn công không bao lâu, liên tiếp xuất hiện những người của thế lực khác. Bên trong một lối đi xuất hiện một nam một nữ người lãnh ra, chính là tên nam tử bịt mặt khăn che màu trắng cùng nữ nhân áo xanh Cao Lãng thấy trên tàu. Đồng thời một lối đi khác lại phân biệt xuất hiện bốn người doanh gia, bốn người Thanh Hoa học viện, bốn người Cuồng Thiết học viện, hai người Cổ Linh học viện, hai người Linh Hoàng tông. Cao Lãng đếm sơ qua, trừ hắn ra xung quanh có cả thể 20 người tất cả. Trong lòng có chút im lặng, những người này đều đến vì căn phòng của hắn mở ra. Tất cả mọi người âm thầm liếc qua nhau, chợt không hẹn mà liên hợp lại, liên thủ đối phó với bốn con quái vật người đá trước mặt. Hiện tại trước khi mọi người các thế lực nội chiến, vậy phải giải quyết đám quái vật bên trong bí cảnh trước đã. Cao Lãng ẩn nút trong bóng tối âm thầm tính toán, tìm cách có thể vừa giải quyết hết đám người này, lại vừa có thể giải quyết đám quái vật người đá. Chỉ là hắn bất đắc dĩ cho ra nhận xét, một mình hắn căn bản không thể nào làm được. Ầm. Ầm. Cao Lãng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Vì số lượng người quá đông, hai con quái vật đá phía trước không thể phòng thủ được, con quái vật người đá thứ ba vốn đang đứng ở phía sau đi lên, hỗ trợ đồng bạn của nó. Duy chỉ có mình con quái vật người đá thứ tư vẫn ngồi im chắn trước cửa căn phòng, khiến Cao Lãng bất đắc dĩ tức giận mà không thể làm gì.
cái căn phòng này vốn là do ta mở. Các ngươi sao lại có thể coi nó là địa bàn của mình đâu, mà canh gác cẩn thận như thế chứ? 20 người, chia làm 3 đội ngũ tạm thời, liên thủ với nhau phân biệt đối phó với từng con quái vật người đá.
Chợt
ầm. Hai tên đệ tử thuộc thế lực Linh Hoàng Tông vừa mới tránh thoát đòn tấn công của con quái vật người đá, bước chân bọn hắn vừa mới lùi về phía sau.
Vụt.
Bên trong bóng tối, lao ra hai bóng người mặc áo tròn đen, đeo mặt nạ tiểu quỷ xuất thủ ngay phía sau lưng hai tên đệ tử Linh Hoàng Tông đấy.
Ặc.
Vân Hy trên tay xuất hiện một thanh kiếm ngắn, từ phía sau lưng cắm xuyên cổ họng tên đệ tử Linh Hoàng Tông trước mặt mình. Bên kia A Lôi còn dã man hơn, trên tay hắn cầm lấy cây truy, bổ thẳng xuống đầu tên đệ tử Linh Hoàng Tông. Cả hai đều xuất thủ vô cùng đột nhiên, một phát trúng kẻ địch, liền nhanh chóng chui vào bên trong bóng tối.
Vân Hy, A Lôi.
Cao Lãng ngạc nhiên lẩm bẩm nói, khóe miệng khẽ kéo lên. Xem ra hắn không thể không xuất thủ rồi, ít nhất Cao Lãng ra tay xuất thủ, cũng sẽ khiến hai người kia chú ý, biết được hắn cũng đang ở đây.
Có kẻ đánh lén.
Là người của địa cung. Bên trong khu vực chiến đấu, sau khi nhìn thấy hai tên Linh Hoàng Tông chết đi, đám người xung quanh liền trở nên hỗn loạn. Đoàn người tập trung lại với nhau, cảnh giác nhìn xung quanh mình, đặc biệt là những góc tối trong hang động. Mọi người đồng loạt liên thủ tiêu diệt con quái vật đá trước, đừng ai chia lẻ ra.
Đề phòng đánh lén.
Bên trong đám người vang lên một tiếng quát lạnh, lập tức đám người phối hợp nhau cùng tấn công một con quái vật đá trước, có khoảng 8 tên đứng phía sau làm nhiệm vụ yểm trợ. 8 tên đó đều thuộc dạng tấn công tầm xa, đứng ở bên ngoài tấn công, đồng thời phụ trách để ý đến xung quanh. Chỉ cần trong bóng tối có kẻ chui ra đánh lén, sẽ ngay lập tức phải nhận đòn công kích của 8 người. Cao Lãng chú ý đến một tên nam tử mặc trang phục Thanh Hoa học viện, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm. Kẻ ban nãy kêu gào mọi người liên hợp, cùng với chỉ huy đội hình này chính đều là một tay do tên nam tử đó.
Lữ Báo, thủy thuộc tính.
Chỉ thấy tên đó chỉ huy đám người vô cùng rõ ràng, tuy mới chỉ nhìn sơ qua thực lực mà đám người xung quanh bộc phát ra, hắn đã sắp xếp rõ được đội hình cùng với những đòn tấn công một cách hợp lý nhất. Vừa có thể công, lại vừa có thể thủ. Chờ đợi một khoảng thời gian ngắn.
Ầm.
Ầm. Với 18 người liên thủ vây công, một con quái vật người đá ngã xuống đầu tiên. Chân tay của nó bị đám người liên thủ chặt gãy, sau đó lợi dụng lực tấn công của con quái vật người đá bên cạnh, tự tấn công đồng bạn của mình.
Keng.
Con quái vật người đá vừa chết, cơ thể nó lập tức văng ra một chiếc chìa khóa màu vàng. Còn chưa kịp quay lại cơ thể con quái vật đá, đã bị một tên nam tử cùng thiết học viện tóm được.
Vụt.
Tên nam tử cùng thiết học viện vừa tóm lấy chìa khóa, bên cạnh hắn một tên thuộc doanh gia gia tộc lập tức không chút do dự xuất thủ tấn công hắn, hòng cướp lấy chiếc chìa khóa trên tay hắn. Chỉ thấy trên tay tên doanh gia xuất hiện một con ấu trùng lớn, bám lên cánh tay tên cùng thiết học viện, xuyên qua lớp da dày của hắn, cắn xuống.
A.
Tên nam tử cùng thiết học viện kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời nắm tay đang cầm chìa khóa bung ra, rơi xuống đất.
Vụt.
Chiếc chìa khóa còn chưa chạm đất, đã nhanh chóng bị tên nam tử người lánh ra. Bị khăn trắng trên mặt cướp mất, tốc độ của hắn di chuyển vô cùng nhanh chóng, chạy lướt qua người tên cuồng thiết học viện ấy và tóm lấy chiếc chìa khóa đang rơi. Chỉ là hắn vừa mới chạy qua, trước mặt đã bị một tên nữ tử cuồng thiết học viện chặn lại, trên tay xuất hiện một cây búa, đánh về phía hắn. Đám người vốn đang liên thủ với nhau, lại chỉ vì nhìn thấy chiếc chìa khóa mà nhanh chóng phá vỡ sự liên thủ mỏng manh ấy, tranh cướp bằng cả tính mạng.
Mọi người mau dừng tay, đừng phá tan đội hình.
Chết tiệt. Lữ Báo vốn đang yểm trợ phía sau, nhìn thấy các thế lực khác tranh cướp, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đám người này chỉ vì mới nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua mối nguy hiểm tiềm tàng còn đang ẩn mình bên trong bóng tối.
Sư Minh, làm sao bây giờ?
Bên cạnh Lữ Báo, một tên nữ tử người Thanh Hoa học viện quay sang hỏi, vẻ mặt hoang mang. Đoàn người đang liên thủ chia làm hai đội. Phía chủ tấn công gồm 10 người đều là của ba thế lực người Cuồng Thiết học viện, người doanh gia và người lãnh gia. Còn 8 người hỗ trợ phía sau chính là người Thanh Hoa học viện, người Cổ Linh học viện và người Nạp Lan gia tộc. Đám người tranh cướp chìa khóa đều là của ba thế lực tấn công chủ chốt phía trước. Lữ Báo vẻ mặt giận dữ quay sang nhìn hai bên mình. Đám người thế lực xung quanh hắn vẻ mặt cũng đang dục dịch muốn xông lên tranh cướp chìa khóa. Căn bản không ai muốn tiếp tục liên thủ với nhau nữa, khiến hắn vừa sốt ruột lại không thể làm gì.
Bút.
Một tên nam tử người Cuồng Thiết học viện lợi dụng cơ thể to lớn của mình lao vào vòng chiến cướp lấy chìa khóa, đồng thời một trưởng đánh bay tên nữ tử mặc áo xanh người lánh ra.
Cơ hội.
Cao Lãng trong lòng thầm quát một tiếng, vốn núp trong bóng tối từ lâu lao ra, trên tay cầm lấy một cây giáo, đâm về phía nữ tử ấy. Đồng thời bên trong bóng tối cũng lao ra một bóng người, trên tay cầm lấy một thanh kiếm ngắn, đâm về phía nữ tử. Vân Hy lao ra thấy một bóng người cũng lao cùng mình, hắn trong lòng giật mình, theo bản năng đảo trường kiếm trên tay, một kiếm đâm về phía Cao Lãng. Cao Lãng trong lòng im lặng, tay phải vẫn giữ động tác ra thường, tay trái giơ về phía Vân Hy, đánh ra một trường.
Suy phong trường.
Trên tay trái hắn phun ra một cỗ lực đẩy, đẩy bay Vân Hy lao vào bên trong bóng tối. Đồng thời cây giáo của Cao Lãng đâm xuyên người nữ tử mặc áo xanh người lánh ra.
Bút.
Vân Hy vừa mới bay ra ngoài lập tức bị một trường của Cao Lãng đánh bay lùi vào bên trong bóng tối, đồng thời Vân Hy cũng kịp nhìn rõ người đánh mình là ai. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Một giáo đâm xuyên người nàng, Cao Lãng nhanh chóng lùi vào bóng tối, đồng thời tiện tay bồi thêm một giáo nữa.
Phúc.
Cây giáo thứ hai của Cao Lãng từ phía sau đâm xuyên qua đầu nữ tử mặc áo xanh, khiến nàng chết không thể chết hơn. Chương 187, cái mồm của Vân Hy. Sau khi cây giáo xuyên qua đầu nữ tử áo xanh, cũng là lúc Cao Lãng biến mất bên trong bóng tối.
Mọi người cẩn thận,
mau sắp xếp lại đội hình. Nhìn thấy lại có thêm người chết, Lữ Báo hai con mắt trợn trừng lên,
sốt sáng hét lớn. Đồng thời 8 người vốn đang yểm trợ phía sau nhanh chóng chạy sát lên đội hình phía trước. Rầm. Một đồng bạn của mình chết cũng không khiến hai con quái vật đá còn lại nao núng, bọn chúng lại tiếp tục tấn công những người còn lại bên trong hang động. Né tránh một đạp con quái vật người đá, tên nam tử khăn bịt mặt màu trắng của Lãnh Gia tức giận lao đến tên nam tử Cuồng Thiết học viện, hai mắt đỏ ngầu hô: "Ta giết ngươi." Cũng chính là tên nam tử này cho nàng một trường, mới khiến cho nàng để lộ sơ hở, khiến kẻ đánh lén địa cung giết chết. Đối với đòn đánh của tên nam tử Lãnh Gia, tên nam tử Cuồng Thiết học viện không hề sợ hãi mà phản đòn. Chiếc chìa khóa màu vàng hiện tại đang nằm trên tay của hắn. Ba tên nam nữ của Cuồng Thiết học viện thấy người thế lực mình bị đánh, liền lao vào hỗ trợ. Đám người doanh gia vốn muốn cướp chìa khóa thế nên lập tức hỗ trợ tên nam tử Lãnh Gia, xông vào tấn công người Cuồng Thiết học viện. Vậy là từ hỗn chiến chuyển sang hai phe đánh nhau. Vừa né đòn tấn công của quái vật người đá, vừa chuyển sang ra chiêu với đối thủ của mình. Ha. Nhìn thấy đám người còn tiếp tục đánh nhau, Lữ Báo vô cùng tức giận, chợt giơ thanh kiếm ra trước mặt, quát khẽ một tiếng. Bên trên lưới kiếm của hắn xuất hiện rất nhiều tia nước, hình thành nên một vòng xoáy nước khổng lồ xoay xung quanh lưới kiếm. Lữ Báo trên tay cầm trường kiếm, cách không chém về phía trung tâm đám người đội ngũ phía trước. Ào. Ào. Vòng xoáy nước khổng lồ từ trên lưới kiếm lao ra, tạo thành một con rồng nước lao về phía trung tâm đám người. Nhìn thấy con rồng nước, đám người doanh gia và Cuồng Thiết học viện nhanh chóng tách ra hai bên, né tránh con rồng nước đó. Ầm. Chỉ thấy con rồng nước vô cùng có linh tính, nó vòng qua giữa đám người, sau đó đảo sang bên phải, đâm vào một con quái vật người đá bên đó. Con rồng nước và con quái vật người đá trực tiếp lao vào nhau, tạo thành một chấn động lớn bên trong hang động. Đồng thời khiến con quái vật người đá lảo đảo lui về sau ba bước, ngã ngửa xuống mặt đất. Hục. Hục. Sau khi ra đòn tấn công, trường kiếm trên tay Lữ Báo hơi buông xuống, miệng thở dốc. Hiển nhiên đòn đánh vừa rồi khiến hắn hao phí không ít linh khí. Đám người hai bên cảnh giác nhìn nhau, liền đảo mắt nhìn về phía Lữ Báo. "Các vị, cố lấy lại bình tĩnh." Lữ Báo trầm giọng nói, người địa cung vẫn còn ẩn tàng bên trong bóng tối, "Các vị đây lại vì một chiếc chìa khóa mà tranh giành lẫn nhau, là muốn tất cả chúng ta cùng chết sao? Nếu các vị còn tiếp tục đánh, người Thanh Hoa học viện chúng ta sẽ rút khỏi nơi này, không muốn bồi chết cùng các ngươi." Bên trong đám người, tên nam tử Lãnh Gia tức giận siết chặt nắm tay, quát lạnh: "Hắn gián tiếp hại chết biểu muội của ta, ta phải báo thù cho nàng." Chỉ thấy Lữ Báo nhíu mày âm trầm nhìn hắn nói, "Vị công tử đây, ngươi nên nhớ biểu muội của ngươi chính là vì tranh cướp chìa khóa nên mới chết. Hơn nữa người giết nàng chính là người địa cung. Ngươi không tìm hung thủ lại đi tìm người Cuồng Thiết học viện, là muốn phá hoại đội hình hay sao?" Nói xong, Lữ Báo còn cao giọng quát lớn, âm vang hữu lực: "Các vị, ở đây vẫn còn 3 con quái vật người đá nữa, tức là vẫn có thêm 3 chiếc chìa khóa nữa cho chúng ta tranh giành, đừng vì một chiếc chìa khóa đầu tiên mà phá vỡ sự liên thủ của chúng ta, khiến kẻ địch ẩn núp bên ngoài được lợi." Bên trong bóng tối, Cao Lãng vừa mới ẩn núp bên trong, liền gặp Vân Hy và A Lôi. "Lãng đệ, hóa ra ngươi cũng ở đây. Ta với A Lôi cùng một đội, vậy ắt hẳn ngươi được sắp xếp với người của thế lực khác đi." Vân Hy nhỏ giọng giao tiếp với Cao Lãng, giọng nói của hắn mang theo chút sự hưng phấn. Cao Lãng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Đồng đội của ta là một nữ nhân người Triệu gia." "Ồ." Vân Hy ngạc nhiên ồ lên một tiếng, chợt thắc mắc hỏi: "Sao ta không thấy nàng đi cùng ngươi?" "Không phải chứ Lãng đệ, không phải ngươi giết nàng rồi đi? Nữ nhân mà ngươi cũng hạ thủ được." Nghe Vân Hy nói xong, Cao Lãng chợt cảm thấy nhức đầu, liền im lặng không nói chuyện. Sự vui vẻ nhỏ bé vừa gặp Vân Hy trong lòng hắn đã không cánh mà bay. "Sao ngươi không nói gì?" Nhìn thấy Cao Lãng giữ im lặng, Vân Hy vội nói. Chợt như hiểu được cái gì, Vân Hy làm một động tác ngạc nhiên, hai bàn tay hắn giơ lên che lấy miệng của mình. "Không thể nào, không phải ngươi thất thủ rồi đi? Còn có kẻ ngươi giết không chết sao?" Đằng sau Vân Hy, A Lôi ánh mắt cũng tò mò nhìn sang Cao Lãng, hiển nhiên cũng đồng dạng có quan điểm giống Vân Hy. Cao Lãng chỉ cảm thấy lời nói của Vân Hy như cái gai đâm vào lồng ngực mình, khiến hắn cảm thấy rất khó thở. "Sẽ có ngày ta sẽ bịt cái miệng của ngươi lại." Cao Lãng trong lòng oán thầm. "Ta quả thật rất tò mò là nữ nhân nào lại có thể chạy trốn khỏi tầm tay của Lãng đệ ta." Vân Hy lẩm bẩm nói, khóe miệng nết lên cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cao Lãng lạnh nhạt liếc nhìn hắn, "Lời nói của ngươi quá dễ gây hiểu nhầm." Chợt nhỏ giọng lẩm bẩm nói với Vân Hy, "Ngươi sẽ sớm gặp tôi, chỉ cần nàng không chết bên trong bí cảnh." Đồng thời Cao Lãng quay sang nhìn Lữ Báo đang trấn an đám người các thế lực khác, liền trở về chủ đề chính. "Tên kia quả thật đúng là một nhân tài. Đáng tiếc nhân tài nếu mà chết thì không còn là nhân tài." Vân Hy ở phía sau cười lạnh bồi thêm một câu. Đằng sau A Lôi giữ im lặng một lúc, mới lẩm bẩm mở miệng, "Chỉ cần giết hắn, các thế lực xung quanh chắc chắn loạn. Đám thế lực này hợp tác chỉ vì có chung một mục đích mà thôi, căn bản tâm tư mỗi người đều khác nhau, chỉ cần mục đích bị thay đổi, chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau. Mà tên Lữ Báo chính là cầu nối để liên kết những mục đích đó lại, khiến những mục đích khác tạm thời được đè nén, không thể bộc phát ra. Chỉ cần Lữ Báo chết, đám người xung quanh sẽ như một kẻ tìm không thấy thủ lĩnh, chỉ biết nghĩ cho bản thân quay sang giết chóc nhau mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, ta để ý xung quanh lâu như vậy rồi, nhưng lại không thấy căn phòng đang mở cửa đâu nhỉ?" Vân Hy ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Tất cả bọn hắn đều là nhờ âm thanh của cánh cửa căn phòng hấp dẫn đến. Thế nhưng khi vào bên trong, ngoại trừ một căn phòng đang khóa với 4 con quái vật người đá ra thì lại không còn căn phòng mở cửa đâu nữa. Thật kỳ lạ. Căn phòng đấy vốn đang ở trong đây thôi. Cao Lãng buồn bực nói ra. Đâu? Vân Hy nghi hoặc nhìn sang Cao Lãng hỏi. Hắn theo tầm mắt Cao Lãng nhìn về phía con quái vật người đá đang ngồi im đằng xa kia. Kinh ngạc nói.
thì ra là do con quái vật người đá kia chắn mất, nên mới không ai phát hiện ra. Chợt quay sang Cao Lãng nhìn, cười trên nỗi đau của hắn. Lãng đệ, sao ngươi biết rõ như vậy? Không phải căn phòng này là do ngươi mở ra? Sau đó bị nó ngồi chặn cửa hang không cho ngươi vào đi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Khục. Một bên A Lôi cũng phải nhọn miệng cười, hắn quả thật không nhịn được. Cao Lãng sắc mặt tối sầm triệt để không quan tâm hai bọn hắn. Cái tên Vân Hy này quả thật đúng là quỷ tinh. Cao Lãng vừa mới chỉ lộ ra một chút sơ hở mà thôi, đã bị Vân Hy đoán hết ra được. Ầm. Ầm. Phía sau đám người, con quái vật người đá bị Lữ Báo đẩy ngã đã đứng được người lên, trên ngực nó có một cái lỗ động, là do con rồng nước của Lữ Báo vừa rồi va vào đó gây ra. Các vị, mặc dù không biết tại sao có một con quái vật người đá chỉ ngồi một chỗ không tấn công chúng ta, thế nhưng đây chính là cơ hội. Lữ Báo liếc mắt nhìn hai con quái vật người đá phía sau đám người, vội vàng nói: "Chỉ cần liên thủ giết hết đám quái vật người đá, sau đó xử lý đám người địa cung núp trong bóng tối. Đến lúc đó không có mối nguy hại, chúng ta sẽ tự động tranh đoạt chìa khóa sau có được không?" Chìa khóa nằm tay hai toàn bằng thực lực. Đám người âm thầm nhìn liếc nhau một cái, đồng loạt gật đầu đồng ý nói tốt. Đám người lại tiếp tục liên kết với nhau, xếp thành hai đội hình như lúc trước tiếp tục tấn công hai con quái vật người đá trước mặt. Phía sau đám người, Lữ Báo ánh mắt nhìn về con quái vật đá đang ngồi đằng xa, trong lòng có câu nói mà không kể cho đám người xung quanh biết. Rất có thể con quái vật người đá đó đang ngồi chắn căn phòng bị mở ra, là âm thanh của căn phòng kêu gọi bọn hắn tới đây. Chính vì thế Lữ Báo mới không tham vọng tranh giành chìa khóa với các thế lực khác. Thứ hắn nhắm tới chính là căn phòng đã mở ra. Chỉ cần tiêu diệt hết đám quái vật người đá, Lữ Báo sẽ ngay lập tức dẫn dắt đám học viên của Thanh Hoa học viện quay ra phòng thủ căn phòng, còn hắn ở bên trong tu luyện đột phá linh đan cảnh nhất trọng.